Chương 1562, ngây ngốc Tấn Vân chương 1562, ngây ngốc Tấn Vân đại nhân, vì cái gì bọn hắn mới vừa vận thành đế, liền muốn đi chiến đấu? Hỗn độn bên trong, Tấn Vân đem mình nhẫn nhịn rất lâu nghi hoặc hỏi lên. Hắn thấy, hiện tại nhân tộc đã có hai tôn thần đế, so với trước kia không biết cường đại bao nhiêu, chính là tập hợp lại hướng lên trời đường phản kích thời cơ tốt nhất, cũng mặc kệ là quăng cổ vẫn là phá quân, bọn họ đều là vừa thành đế liền rời đi chư thiên, tiến về hỗn độn chỗ sâu đối phó nhân tộc đối địch thần đế. Tiểu tử, ngươi cảm thấy nhân tộc trước kia thực lực như thế nào? Vân Dương vẫn chưa trả lời, tại Tấn Vân trong tay Thiên Xu kiếm liền bắt đầu hỏi lại Tấn Vân. Tấn Vân suy tư một hồi, nói ra, trước kia nhân tộc thực lực rất mạnh, nhưng bởi vì không có thần đế tọa trấn, tổng hợp thực lực chênh lệch một chút. Vậy bây giờ đâu? Thiên Xu kiếm lại hỏi. Đó là đương nhiên là trở nên rất mạnh mẽ, dù sao đã có hai tôn thần đế tọa trấn, từ xưa đến nay, nhìn ngang chư thiên vạn giới, cũng không có cái nào một cái tộc đàn có thể đản sinh hai tôn thần đế, nhân tộc bây giờ có thể nói là chư thiên đệ nhất cường tộc. Tấn Vân hồi đáp, ngươi nói không tệ, nhưng ngươi nói đều là người mạnh nhất thôi. Chẳng lẽ những cái kia không thể tu luyện cả một đời chỉ có 100 năm phạm nhân không tính nhân tộc sao? Thiên Xu kiếm lại hỏi. Đây. Tấn Vân khẽ giật mình. Thiên Xu kiếm tức là tiếp tục nói, ta biết ngươi ý nghĩ, không ngoài ngay tại lúc này nhân tộc có thần đế tọa chấn, hẳn là đối với địch nhân nhóm phản kích, nhưng chiến tranh chốc lát khai hỏa, chư thiên vạn giới tối thiểu vượt qua một nửa đại thế giới sẽ lâm vào chiến hỏa bên trong, khi đó, thần đế đều sẽ vất lạc, chớ nói chi là thần đế phía dưới sinh linh. Liền ngay cả ngươi quê quán cũng sẽ bị chiến hỏa bao phủ, cuối cùng trở thành một vùng phế tích. Tấn Vân trầm mặc, mình tựa hồ có chút quá xem nhẹ chiến tranh mang đến ảnh hưởng tới. Không đúng, ta ngay từ đầu vấn đề là vì cái gì quang cổ cùng phá quân bọn hắn thành đế sau liền đi hỗn độn chỗ sâu chiến đấu à? Tấn Vân lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy bản thân bị Thiên Xu kiếm mang lệnh. Nói ngươi đần ngươi còn không tin. Một bên Vân Sương nhìn không được, nàng lắc đầu, liếc qua Tấn Vân, nói ra, chúng ta tiếp xuống mục đích là cái gì, biết không? Đương nhiên biết, tiếp dẫn còn lại nhân tộc thần chủ, để bọn hắn thành đế. Tấn Vân gật đầu, thông qua đây hai lần tiếp dẫn sự kiện, hắn có thể nói là xe nhẹ đường quen, đang tiếp dẫn phá quân thì rất tự nhiên giao ra thân thể quyền khống chế, hô to câu kia trở về đi, nhân tộc anh hùng. Hắn cũng biết đại nhân vì cái gì để hắn hô, bởi vì đây đích xác có ước điểm điểm xấu hổ. Rất khó tưởng tượng đến đại nhân như vậy phong thái hiểu điệu phong hoa tuyệt đại mỹ nữ hô to câu nói này sẽ là cái dạng gì tình cảnh, bất quá đời này đều không thấy được. Thiên đường những cái kia thần đế vì sao sẽ tỏa chấn hỗn độn chỗ sâu? Vân Sương lại hỏi. Đương nhiên là vì đem nhân tộc thần chủ vây khốn, không cho bọn hắn trở về chư thiên tiếp xúc đại đạo bản nguyên, từ đó thuận lợi thành đế. Tấn Vân hồi đáp. Những này ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Vậy ngươi liền không thể đi cấp độ càng sâu suy nghĩ một chút sao? Vân Sương lắc đầu, tiểu tử này kiếm đạo thiên phú không tồi, nhưng giống như một thân ngộ tính đều điểm tại kiếm đạo thiên phú phía trên, cái khác đều là thường thường không có gì lạ. Đi cấp độ càng sâu muốn. Tấn Vân gãi gãi đầu, muốn a nghĩ, cũng không biết đi cấp độ càng sâu nghĩ là có ý tứ gì. Ai, ngươi cái đầu heo. Thiên Xu kiếm thần linh lần này quả thực bị chọc giận quá mà cười lên, lúc trước hắn lại còn sinh ra tiểu tử này như trước kia chủ nhân rất giống ảo giác, quả nhiên đây chẳng qua là ảo giác, nếu là chủ nhân thật cùng tiểu tử này gần như vậy nói, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Dĩ vãng phá quân bọn hắn là bị đuổi giết, mà thiên đường thần đế vì không cho bọn hắn có cơ hội trở về chư thiên, cho nên một mực chấn thủ tại hỗn độn chỗ sâu, cái này tương đương với thiên đường tạm thời tổn thất đếm tôn thần đế chiến lực, không thể để cho bọn hắn xuất thủ đối phó nhân tộc. Hiện tại phá quân bọn hắn thành đế, tiếp xuống còn lại mấy người đều sẽ từng cái tiếp dẫn trở về từ đó thành đế, chuyện này là không đạt được, đợi những ngày kia đường thần đế biết sau đó, tự nhiên là sẽ trở về chư thiên. Bọn hắn trở về chư thiên, mà nhân tộc lại có thần đế cường giả tọa trấn, ngươi cảm thấy thiên đường sẽ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ có thể nhắc lên chiến tranh, muốn đem nhân tộc trấn áp. Chiến tranh cùng một chỗ, không trở về đến ta trước đó nói cho người tình huống. Lần này ngươi minh bạch ta. Tiểu tử ngốc. Thiên Xu kiếm nói một hơi rất nhiều, nó cho rằng đây là mình từ khi thức tỉnh linh đến nay, duy nhất một lần nói qua nhiều nhất lời nói. Tâm mệt mỏi. Thì ra là thế, nói cách khác phá quân bọn hắn mục đích đó là đem thiên đường thần đế kéo tại hỗn độn chỗ sâu, để bọn hắn vô pháp trở về chư thiên, dạng này liền không có chiến tranh rồi. Tấn Vân một mặt mừng tỉnh đại ngộ, nhân tộc cựu đại thần chủ ngay từ đầu liền chạy đến hỗn độn chỗ sâu mục đích ngoại trừ tự cứu bên ngoài, còn có đó là đem thiên đường thần đế kéo tại hỗn độn chỗ sâu. Mà trước đây là bị đuổi giết, hiện tại tức là đổi thân phận, là chủ động xuất kích. Sai, chiến tranh vẫn là sẽ nhấc lên, đồng thời trận chiến tranh này chỉ có thể từ nhân tộc chủ động phát động. Thiên Xu kiếm nói ra. Ân. Tấn Vân nghi hoặc, có thể Thiên Xu kiếm hiển nhiên không muốn giảng quá nhiều. Tấn Vân mỗi ngày trụ cột kiếm không muốn nói, liền nhìn về phía Vân Sương, hỏi, đến lúc đó đại nhân ngươi cũng biết ra tay đi. Không biết. Vân Sương lạnh nhạt nói. Ách, vì cái gì? Tấn Vân lần này thật không hiểu, kỳ thực không chỉ là hắn, liền ngay cả Thiên Xu kiếm cũng nghi ngờ. Chủ nhân hắn sư tỷ, ngươi thật không xuất thủ hỗ trợ sao? Thiên Xu kiếm cũng hỏi. Đó là bọn họ lịch luyện, cũng không phải ta, ta lần này xuất thủ, liền đã đem địa ngục độ khó xuống đến phổ thông độ khó. Để ta xuất thủ không bằng ta trực tiếp để Trường Sinh đỉnh tiền bối trực tiếp đem thiên đường người nuốt. Vân Sương liếc mắt, nàng thậm chí lúc này đều có chút hối hận đáp ứng Lý Bắc Phi tiểu tử kia thỉnh cầu. Nhưng là nếu như đã đáp ứng, nàng khẳng định sẽ chấp hành đến cùng, đây là với tư cách người Cố gia uy tín, nàng cũng không thể thay cha mất thể diện. Đây cũng không phải là không được. Ai ngờ Thiên Xu kiếm lại nói ra câu nói này. Không biết nói chuyện đừng nói là. Vân Dương đưa tay đem Thiên Xu kiếm nhấc tới, mặc kệ Thiên Xu kiếm như thế nào cầu xin tha thứ, trực tiếp lại cho nó thực hiện phong ấn. Rốt cuộc thanh tĩnh. Vân Xương đem Thiên Xu kiếm ném vào cho Tấn Vân. Tấn Vân một mặt tán đồng gật đầu. Đây đoạn thời gian hắn cũng cảm thấy Thiên Xu kiếm nói có chút nhiều, đây để hắn đối với Thiên Xu kiếm ý sùng bái kịch liệt hạ xuống. Thiên Xu kiếm? Vân Xương còn chưa tính, tiểu tử ngươi vậy mà cũng dám nhắc lên ta. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Ôi, tiền bối ngươi làm gì? Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Thiên Xu kiếm thần linh chỉ là bị phong ấn không thể nói chuyện, nhưng vẫn như cũ có thể khống chế Thiên Xu kiếm. Lúc này Thiên Xu kiếm không ngừng đang quay đánh Tấn Vân, để Tấn Vân đau đớn khó nhịn. Vân Xương mặt không thay đổi nhìn liếc mắt liền quay đầu lại mắt nhìn phía trước, chỉ bất quá khóe miệng có chút dương lên khó mà bị phát giác. Kế tiếp chuyện tiến hành phi thường thuận lợi, còn lại 4 tên nhân tộc thần chủ liên tiếp được trở về thuận lợi thành đế, mà thành đế sau đó, bọn hắn liền lập tức trở về hỗn độn chỗ sâu, nhấc lên từng tràng đại chiến. Tăng thêm Thanh Tiêu, nhân tộc phương này hết thảy 7 tên thần đế, mà Thiên Đường tăng thêm cái khác mấy tên cùng nhân tộc có thủ thần đế, hết thảy 9 người. Phá Quân lấy một địch hai kéo lại Thương Nô cùng Huyền Diệp, Thanh Tiêu cùng Quang Cổ tức là đối phó ánh sáng diệt tại ám ngục, còn lại 4 tên nhân tộc thần đế tức là đối phó còn lại 5 người. Nhân số bên trên mặc dù không chiếm ưu, nhưng bọn hắn chủ yếu nhiệm vụ kỳ thực đó là đem 9 người này kéo tại hỗn độn chỗ sâu, để cho thân ở chư thiên nhân tộc có nhảy vọt thời gian phát triển. Nhất là Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, bọn hắn cần thời gian nhất. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới có không ít đại thế giới đều xuất hiện cùng một đạo thân ảnh, các nàng tu vi không đồng nhất, nhưng mỗi người đều tại riêng phần mình thế giới bên trong bộc lộ tài năng, lấy tay bên trong chi kiếm tung hoành thiên hạ. Thiên cơ trở nên càng phát ra hỗn loạn. Có không ít cường giả đại năng đều phát hiện hiện tại thiên cơ càng ngày càng loạn, liền xem như thần tôn cường giả cũng không dám thăm dò thiên cơ, sợ gặp bất trắc. Bọn hắn cảm giác, chư thiên đại thế, liền tốt giống có một đôi bàn tay lớn đang thao túng đồng dạng. Chương 1563, Lý Bác Phi nội tình, 2/1, chương 1563, Lý Bác Phi nội tình, 2/1, nhân tộc 6 tên thần chủ liên tiếp tấn thăng thần đế, nhưng bởi vì bọn họ vừa trở thành thần đế liền trở về hỗn độn chỗ sâu chặn đánh Thiên Đường 5 tôn thần đế cùng mặt khác cùng nhân tộc là địch 4 tôn thần đế, cho nên chư thiên vẫn như cũ còn duy trì một cái tương đối ổn định thế cục. Nhân tộc cùng Thiên Đường vẫn còn đang minh tranh ám đấu, nhân tộc điều động đại quân tiêu diệt toàn bộ Thiên Đường tại chư thiên trú điểm, Thiên Đường tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đến nhân tộc rút ra bọn hắn trú điểm, cũng là phái ra đại quân cùng nhân tộc đại quân chống lại. Song phương tại nhiều cái đại thế giới giao chiến, khổ lại là kẹp ở giữa trung lập phái. Bởi vì nhân tộc cùng Thiên Đường chiến trường, đó là bọn hắn đại thế giới. Thiên Đường không thể chọc, mà nhân tộc bây giờ càng là liên tiếp xuất hiện 6 tên thần đế, còn có Thanh Tiêu cùng Ma Giới Thánh Ma 2 tên thần đế cường giả với tư cách biệt thủ, bọn hắn đồng dạng trêu chọc không nổi. Có cực điểm thần chủ tọa chấn đại thế giới còn tốt, có thể đối người tộc cùng Thiên Đường đại quân nói một câu cho ta một cái mặt mũi, sau đó Thiên Đường chú điểm rút lui, nhân tộc đại quân cũng thuận tiện đem phương thế giới kia nhân tộc cùng một chỗ tiếp đi. Nhân tộc ngoại trừ tổ giới Thương Nguyên giới bên ngoài, còn thống ngự không ít đại thế giới, những đại thế giới này chính là dùng để an trí từ thế giới khác tiếp trở về nhân tộc, sau đó đi qua tầng tầng chọn lựa, lựa chọn ra thiên tài mang đến Thương Nguyên giới trung tâm tiến hành bồi dưỡng. Nhưng liền tính như thế, vẫn như cũ còn có vô số nhân tộc lưu lạc tại cái khác thế giới bên trong. Chư thiên thực sự quá mênh mông, nhân tộc cơ số càng là vô cùng to lớn tạm phân tán. Vô số năm qua, nhân tộc cùng Thiên Đường cùng với các địch nhân minh tranh ám đấu, không biết có bao nhiêu nhân tộc bị địch nhân trả thù mà tao ngộ hủy diệt tính tiến công, càng không biết còn có bao nhiêu nhân tộc giải rác ở đầu chút thế giới. Những này nhân tộc cũng phải cần tiếp dẫn trở về, nếu không cuối cùng chiến tranh chốc lát khai hỏa, những này nhân tộc chỉ có thể trở thành chiến hỏa phía dưới xương khô. Lần này Lăng Xương điều động nhân tộc đại quân xuất chinh, nhìn như là vì nổ Thiên Đường chú điểm, nhưng chân chính mục đích lại là đem những cái kia giải rác tại cái khác thế giới nhân tộc tiếp dẫn trở về nhân tộc thống ngự đại thế giới bên trong, nếu không như thế nào lại cho những cái kia cực điểm thần chủ mặt mũi đâu. Nhưng là những việc này đều đã không liên quan Vân Xương chuyện. Tại đem thứ 6 người tiếp dẫn trở về Chư Thiên Thành Đế về sau, Vân Xương đầu tiên là trở về một chuyến Thanh Tiêu đại thế giới Tiên Lai Lâu, đầu tiên là đem Tiên Lai Lâu 12 tên bị điểm hóa hoa cỏ tinh linh tu vi từ thần vương nâng lên thần tôn, sau đó phân phó các nàng xem trọng Tiên Lai Lâu liền trở về ma giới. Mà Tấn Vân tên này kiếm hầu lại bị Thiên Xu kiếm mang đi, nói là phải cố gắng dạy dỗ một phen, dù sao Tấn Vân là đạt được Tấn Vân kiếm tán thành, mà Tấn Vân kiếm chính là Lý Bắc Phi chế tạo cựu đại thần kiếm chí nhất, nghiêm ngặt trên ý nghĩa Tấn Vân cũng là Lý Bắc Phi đệ tử. Tấn Vân một thân thiên phú đều điểm vào kiếm đạo bên trên, nếu là không hảo hảo dạy dỗ một phen vậy coi như thật là đáng tiếc. Đối với cái này, Vân Xương ngược lại là không có gì cái gọi là, nàng để Tấn Vân trở thành Thiên Xu kiếm kiếm hầu, cũng bất quá là xem ở Lý Bắc Phi trên mặt mũi, bây giờ nàng muốn làm sự tình đã toàn bộ hoàn thành, tự nhiên là không muốn mang lấy Tấn Vân cái này bừng hữu. Trở về ma giới về sau, Vân Xương đầu tiên là đến thăm Xương Hàng Kiếm, trải qua hơn ngàn năm thời gian, Xương Hàng Kiếm đã đem Na Lâu La Đế huyết hóa thành đế hỏa toàn bộ luyện hóa, đã đến một loại nào đó linh giới điểm. Vân Xương nhìn ra được, lấy Xương Hàng Kiếm tích lũy, đã có thể tấn thăng tiên đế khí, lúc này còn không có tấn thăng, cái kia hoàn toàn là bởi vì nó chủ nhân còn không có tấn thăng tiên đế nguyên nhân. Tiểu tử kia cảnh giới cũng không có đạt đến tiên đế cảnh, lại đem Thiên Xu kiếm thăng cấp đến tiên đế khí, cũng không biết là làm sao làm được. Vân Xương nhẹ giọng nỉ non. Bản mệnh binh khí phẩm cấp cùng chủ nhân tu vi cảnh giới có trực tiếp liên hệ, bình thường đến nói binh khí vĩnh viễn đều khó có khả năng so chủ nhân cảnh giới cao, nhưng Lý Bắc Phi hiện tại còn không phải chân chính trên ý nghĩa tiên đế, nhưng Thiên Xu kiếm có lẽ là trước kia liền đã trở thành tiên đế khí, đây để Vân Xương cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Liên tính Thiên Xu kiếm uống cạn đế huyết, cũng khó có thể vượt qua đây đạo hồng danh mới đúng. Hỏi một chút Dịu Dàng tỷ. Vân Xương nghĩ mãi mà không rõ, thế là liền đi tìm Dịu Dàng, muốn giải trong đó nguyên do. Khi tìm tới Dịu Dàng thì lại phát hiện Dịu Dàng bên cạnh có một cái dây cầu, trên tay cầm lấy hai cây châm dài, hết sức chăm chú mà tại làm lấy cái gì. Dịu dàng tỉ, ngươi đây là muốn làm gì? Vân Sương tò mò, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy những vật này. Dệt quần áo. Dịu dàng không có ngẩng đầu, mà là cười tiếp tục trong tay sống. Dệt quần áo. Ngươi thiếu quần áo sao? Biến ra không được sao? Vân Sương mười phần không hiểu, nàng đều có thể tùy tiện tạo vật, chớ nói chi là tu vi thâm bất khả chắc Dịu Giang tỷ, không thiếu quần áo nói, tại sao phải dệt quần áo? A a, có chút sự tình người không hiểu. Dịu Giang nói ra. Sát thực không hiểu. Vân Sương nhún nhún vai, nàng đặt mông ngồi xuống Dịu Giang trước mặt, phối hợp biến hóa ra cái chén cùng rượu, đại đại liệt liệt bộ dáng, hồn nhiên không có thánh ma bệ hạ uy nghiêm. Làm sao vậy, có việc? Dịu Giang đối với cái này đã thành thói quen, cái này mới là Vân Sương bản tính. Không có gì, đã cảm thấy cái này kỷ nguyên người đều quá yếu, không có một cái đem ra được. Vân Sương hời hợt nói ra. Dịu Giang lúc này ngẩng đầu, thấy được Vân Sương một mặt vô địch tịch mịch bộ dáng, không khỏi buồn cười nói, đó là bởi vì ngươi tự thân điểm xuất phát quá cao, đồng thời cũng đã gặp quá rất mạnh giả, tự nhiên là cảm thấy bọn hắn yếu đi. Cũng đúng a. Vân Sương gật gật đầu, chính mình sở tại kỷ nguyên, cha không nói trước, mình mẫu hoàng cùng hậu thổ mẫu thân đó là hai tòa không thể vượt qua đại sơn, còn có Diệp Hồng Trần cùng ca ca cố thánh như vậy kinh diễm vạn cổ thiên tài. Trừ cái đó ra, giống Lý Bắc Phi tiểu tử kia cái kia bối phận nghịch thiên chi tài càng là tầng tầng lớp lớp, mình đã từng thấy nhiều lắm. Vừa so sánh thần đạo kỷ nguyên đã cảm thấy quá yếu. Đúng, còn có một việc. Vân Sương đem Thiên Xu kiếm sự tình nói ra, sau đó nhìn qua Dịu Giang, muốn nghe một chút vì cái gì Thiên Xu kiếm có thể vượt qua quy luật hồng câu. Chuyện này a. Dịu Giang nghe được sau đó, ngữ khí hơi kéo dài một điểm, tựa hồ tại cảm thán cái gì, Vân Sương thấy thế, càng thêm tò mò. Không thể không nói, ngươi cái sư đệ này rất lớn mật. Dịu Giang nói ra. Hắn là gan luôn luôn rất lớn. Vân Sương không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ, Lý Bắc Phi không lớn mật nói làm sao dám gọi cha lão gia hỏa. Ta nói không phải ý tứ này. Dịu Giang lắc đầu, Vân Sương từng cùng với nàng nói qua Lý Bắc Phi củng cố tiền bối ở chung phương thức, ngay từ đầu nàng cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ có người dám phách lối như vậy củng cố tiền bối kêu gạo. Đó là cái gì ý tứ? Vân Sương tiếp tục truy vấn. Dịu Giang cũng không có quanh co lòng vòng, nói ra, thần đạo cùng tiên đạo chính là hai loại khác biệt hệ thống tu luyện, mặc dù 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng dù sao cũng là khác biệt hệ thống tu luyện, vậy liền không thể nào là đồng đạo. Ngươi vị sư đệ này hẳn là tại năm đó trận chiến kia thời điểm liền đã có thể đột phá thành tiểu tiên đế, nhưng hắn nhưng không có đột phá, mà là đem tiên đế đạo quả chém mất, dung nhập tiên su kiếm bên trong, tăng thêm uống cạn đế huyết, này mới khiến tiên su kiếm trở thành tiên đế khí, đem tiên đế đạo quả chạm. Dịu Giang nghe vậy cặp kiêm màu tím đôi mắt đẹp cũng không nhịn được vì đó chừng một cái, trong tương lai tiên đạo kỷ nguyên, dù là đến kỷ nguyên thời kỳ cuối, tiên đế cũng chưa từng vượt qua 3000 số lượng, đó là bao nhiêu tiên vương tiên tôn tha thiết ước mơ đều muốn đạt đến vô thượng chi cảnh, có thể Lý Bắc Phi tiểu tử này lại đem tiên đế đạo quả chạm. Hắn đây ngẫm lại làm cái gì? Vân Sương hỏi. Ngươi đã gặp hắn đệ tử Xích Tiêu đi. Dịu Giang hỏi lại. Vân Sương gật gật đầu. Hắn đệ tử kia chính là tiên thần đồng tu, đệ tử đều tiên thần cùng tu, với tư cách sư tôn, chính hắn lại thế nào khả năng không tu luyện. Dịu Giang nói để tỉnh Vân Sương, Vân Sương hơi nheo mắt lại, nói ra, hắn chém dụng mình tiên đế đạo quả, sau đó lại nặng tu thần nói, muốn tiên thần đồng tu cùng nhau đạt đến đế cảnh, gia hỏa này, dạ tâm quá lớn. Tiên đạo tiên đế đạo quả, thần đạo thần đế chi huy, hai cái này đều là ngang nhau tồn tại. Khó trách trước đó cái kia một đạo kiếm ý liền có thể so với thần đế một kích, gia hỏa này. Vân Sương lúc này thật bị Lý Bắc Phi dạ tâm cho kinh ngạc đến, nàng sinh ra đó là tiên vương, dùng 50 vạn năm ra mặt liền tu luyện đến ma đế cảnh, nàng đồng dạng không hề nghĩ rằng muốn đồng thời kiêm tu nhiều nói, không nghĩ tới Lý Bắc Phi đã vậy còn quá muốn cũng làm như vậy. Tiểu tử này liền không sợ không cẩn thận vạn kiếp bất phục. Vân Sương bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc cảm nhận được Dịu Giang tỷ mới vừa nói tới lớn mật chính là ý gì. Kỳ thực còn không chỉ như thế. Dịu Giang nói ra. Ân. Vân Sương sững sờ, Dịu Giang tiếp tục nói, tiên đạo tu đạo quả, thần đạo tu thần huy, ngươi không có từ trên người hắn cảm nhận được thần đế chi uy khí tức à? Đây, không có. Vân Sương cẩn thận hồi ức cùng Lý Bắc Phi đạo kiếm ý kia gặp mặt tình cảnh, mình chỉ là cảm nhận được đạo kiếm ý kia ẩn chứa bàng bạc lực lượng, nhưng không có cảm nhận được bất kỳ thần đạo lực lượng khí tức. Chẳng lẽ nói hắn còn đem thần đế chi uy chém mất? Vân Sương nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp lại là trừng một cái, có chút không dám tin. Dịu Giang gật gật đầu, sau đó nói lời kinh người nói, chỉ sợ mặc kệ là tiên đế đạo quả vẫn là thần đế chi uy, hắn đều đã không ngừng chạm một lần. Tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì? Vân Sương nhíu mày, lần này nàng không hiểu rõ Lý Bắc Phi nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì, nàng trước đó còn tưởng rằng mình nhẹ nhõm bắt Lý Bắc Phi, hiện tại xem ra, mình hoàn toàn nhìn không thấu tiểu tử này nội tâm đang suy nghĩ một chút cái gì. Còn tốt bên cạnh mình có Dịu Giang tỷ, bằng không thì thật đúng là muốn bị tiểu tử này lừa gạt qua. Trước ngươi không phải đã nói với ta hắn cùng Cố Tiền Bối giữa sự tình sao? Cố Tiền Bối tự sáng tạo nhục thân thần tàng hệ thống tu luyện, sẽ cùng tiên đạo kết hợp, đi ra mình cực cảnh chi lộ. Ngươi vậy sư đệ không phải một mực nói kiếm đạo đại thành sau đó liền muốn Cố Tiền Bối thế nào sao? Ta nghĩ hắn mục đích đã là như thế. Dịu Giang cười nói. Vân Sương trầm mặc một hồi, nói ra, tiểu tử này, thật đúng là không quên dự tính ban đầu a. Nàng còn tưởng rằng Lý Bắc Phi làm như vậy chỉ là vì góp nhặt thực lực sau đó có thể lật út tiên đường, nhưng Dịu Giang tỷ kiểu nói này, nàng mới hiểu được tới, Lý Bắc Phi thủy chung vẫn là cái kia Lý Bắc Phi, một mực chưa từng thay đổi qua. Bất quá tiểu tử này cũng là thật là hung ác, chạm tiên đế đạo quả, chạm thần đế chi huy, còn chạm nhiều lần, chật chật. Vân Sương chật chật cười một tiếng, sau đó lắc đầu, việc này nàng dù sao là làm không đến, không nói trước mức độ nguy hiểm, liền chỉ là chạm lại chạm, vậy cũng quá phiền toái. Không thể không nói, Vân Sương rất tốt kế thừa Cố Trường Sinh một cái ưu điểm, cái kia chính là sợ phiền phức. Dịu Giang ở một bên khẽ gật đầu, nói, ta cũng thật lâu chưa thấy qua dạng này người. Dịu Giang tỷ trước kia cũng đã gặp cùng loại dạng này. Vân Sương lại hiếu kỳ. A a, Thâm Viên Vô Ngân, 3000 hỗn độn, Vô Tận Tuyết Nguyệt, ta gặp qua rất nhiều kinh thế hai tộc thiên tài, nhưng cuối cùng trưởng thành đứng lên nhưng không có, 3000 hỗn độn bên trong, khoảng cách hiện tại gần nhất hỗn độn chân cảnh, là Thiên Hồ nhất tộc thủy tổ, nhưng Thiên Hồ thủy tổ lại không phải ta gặp qua kinh thế nhất giật mình tộc thiên tài. Ta đã hiểu, Dịu Giang tỷ ngươi ý là mặc kệ nhiều kinh thế hai tộc, có thể đi đến cuối cùng mới là cuối cùng danh ra, đúng không? Vân Sương nói ra. Dịu Giang gật đầu. Vậy ta khẳng định có thể đi đến cuối cùng. Vân Sương đối với mình phi thường tự tin, bởi vì nàng có một cái yêu thương vô cùng nàng vô địch cha. Nam thắng nhân sinh, thật là nhàm chán a. Vân Sương lại phát ra một tiếng cảm khái, trêu đến Dịu Giang không khỏi cho nàng liếc mắt, nhưng Dịu Giang nhưng cũng không có cách nào nói cái gì. Vân Sương như còn không tính nằm thắng nói, cái kia trên đời liền không có nằm thắng người. Ta muốn bế quan. Vân Sương bỗng nhiên nói ra. Bị kích thích đến. Dịu Giang hỏi. Đúng. Vân Sương rất lạnh nhạt thừa nhận, nàng quả thật bị kích thích, với tư cách cha nữ nhi, làm sao có thể dễ dàng như thế nhận thua đâu. Vân Sương thật bế quan, với lại lần bế quan này là nàng xuất sinh đến nay dài nhất một lần đại quan. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 100 vạn năm. 100 vạn năm trong lúc đó, Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung đều lần lượt vượt qua thiên nhân ngũ suy, tấn thăng tiên tôn cảnh, chân chính bước vào chư thiên cao cấp chiến lực tầng thứ. Mà trong thời gian này, Thanh Đồng tìm về kiếp trước ký ức, hai đời từng dùng, trước một bước bước vào thần vương cảnh. Sau đó chính là Nguyệt Thanh Ca, tại Thương Nguyên giới hóa phàm lịch tiếp, thể ngộ nhân sinh muôn màu, cũng bước vào thần vương cảnh. Mà Khương Hằng biết được Nguyệt Thanh Ca cũng tại Thương Nguyên giới, tìm được nàng, lớn mật tỏ tình, lại thảm tao Nguyệt Thanh Ca vô tình cự tuyệt. Ta nam nhân, chí ít không thể so sánh ta yếu. Đây là Nguyệt Thanh Ca cự tuyệt Khương Hằng lý do. Ai ngờ đó là câu nói này kích thích Khương Hằng, để hắn lấy bi tình vào hữu tình, vượt qua thần vương kiếp, trở thành thần vương. Trở thành thần vương sau đó, Khương Hằng lần nữa hướng Nguyệt Thanh Ca lớn mật tỏ tình, nhưng lần này Nguyệt Thanh Ca không có cự tuyệt, chỉ là đem Khương Hằng đánh cái nửa chết nửa sống, sau đó ném một câu ngươi vẫn là so ta yếu liền nhẹ lướt đi. Khương Hằng cùng Nguyệt Thanh Ca giữa tình yêu cố sự đã sớm tại nhân tộc truyền ra, không ít người đều tại cổ vũ Khương Hằng, dù sao Khương Hằng là người một nhà, thậm chí còn có thần tôn cường giả lặng lẽ cho Khương Hằng thiên vị, để thằng Khương Hằng chiến lực. Bất quá Nguyệt Thanh Ca thiên phú thật rất cường đại, Khương Hằng nhiều lần hướng hắn phát động khiêu chiến, đều bị Nguyệt Thanh Ca vô tình đánh bại. Từ vừa mới bắt đầu Nguyệt Thanh Ca đem Khương Hằng đánh cái nửa chết nửa sống, càng về sau chỉ là xuất thủ đem Khương Hằng đánh bại, không biết là Khương Hằng thực lực biến cường, vẫn là Nguyệt Thanh Ca hạ thủ lưu tình. Chỉ ít Khương Hằng cảm thấy là mình thực lực biến cường, cho nên dù là khi thắng khi bại, vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Ngoại trừ Khương Hằng bên ngoài, Thiên Yêu Yêu cùng sư hoàng tử cũng lần lượt trở thành thần vương. Một đoàn người giờ phút này lần nữa đoàn tụ tại Kiếm Mộ chi đỉnh. Chương 1564, Thiên Yêu Yêu rời đi. Chương 1564, Thiên Yêu Yêu rời đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt, chúng ta liền đã quen biết hơn 130 năm. Cố Hưu Tiên giơ lên trong tay rượu, cùng mọi người ra hiệu về sau, liền cảm khái nói ra. Một bên Mộ Dung lại biết hắn nói còn có mặt khác một tầng thâm ý, bọn hắn đi tới nơi này phương kỳ nguyên, cũng hơn 130 năm. Nhưng ta vẫn là tiểu hài bộ dáng. Cố Ngọc Tiên bưng lấy một chén rượu bất mãn nói, nàng rất phiền muộn, mình làm sao lại chưa trưởng thành đâu. Ha ha ha. Cố Ngọc Tiên vừa nói, liền đem hiện trường bầu không khí phủ lên đi lên. Kỳ thực chưa trưởng thành cũng không phải một chuyện xấu, sau khi lớn lên muốn phiền não sự tình coi như nhiều rồi. Thiệt Yêu Yêu đưa tay vuốt vuốt Cố Ngọc Tiên đầu, trêu đến Cố Ngọc Tiên một trận giận dữ lại không thể làm gì. Vậy ngươi có cái gì phiền não? Cố Ngọc Tiên hỏi. Ta. Để ta ngẫm lại. Thiệt Yêu Yêu dùng sức muốn a nghĩ, giống như đều không nghĩ đến mình có gì có thể phiền não. Nàng có một cái yêu mình nam nhân, một cặp hiếu thuận nhi nữ, đồng thời nhi nữ thiên phú rất mạnh, tương lai siêu việt mình vậy cũng là thời gian vấn đề, mình cũng thành thần vương, giống như không có gì phiền não a. Đáp không được đi. Ta hiện tại phiền não đó là chưa trưởng thành. Cố Ngọc Tiên rầu rĩ không vui nói. Hắc hắc. Thiệt Yêu Yêu đông nhiên cười ha ha, chỉ hướng một bên khác, nói ra, ngươi nhìn hắn có hay không phiền não. Cố Ngọc Tiên nhìn lại, chỉ thấy Khương Hằng hướng Nguyệt Thanh Ca đi đến, trong tay cầm một vỏ rượu, không biết uống bao nhiêu. Nguyệt Thanh Ca, uống xong sau chúng ta tái chiến một trận. Khương Hằng đi đến Nguyệt Thanh Ca trước mặt, nhìn qua cái này để hắn hồn khiên mộng nhiều nữ tử, hắn lần nữa phát ra khiêu chiến. Có thể. Nguyệt Thanh Ca không có cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn qua rượu trong chén, tại Hạo Nguyệt phía dưới, nàng thần sắc vô cùng lạnh lùng, nhưng lạnh lùng bên trong, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Tốt. Khương Hằng nhìn thật lâu rất mới lấy lại tinh thần, đi đến một bên dưới đại thụ ngồi xếp bằng xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiểu tử này, thật là ngốc. Thiệt Yêu Yêu nhìn thoáng qua Khương Hằng, không khỏi lắc đầu. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được Nguyệt Thanh Ca sở dĩ lại không ngừng tiếp nhận Khương Hằng khiêu chiến, vậy hiển nhiên trong nội tâm Khương Hằng đã chiếm cứ rất lớn phân lượng, bằng không thì liền sẽ không tiếp nhận Khương Hằng khiêu chiến. Phải biết, Khương Hằng phát động khiêu chiến, vậy thì tương đương với cho Khương Hằng cơ hội, với lại Nguyệt Thanh Ca cho cơ hội đã rất nhiều, nếu không phải nội tâm có Khương Hằng, nàng lại thế nào có thể sẽ cho nhiều như vậy lần cơ hội đâu. Lúc này, chỉ cần Khương Hằng thái độ cường ngạnh một điểm, Nguyệt Thanh Ca nói không chừng liền ấm ở đồng ý có thể ra hỏa này chết đầu óc. Chỉ nhớ rõ Nguyệt Thanh Ca câu kia, ta nam nhân chí ít không thể so sánh ta yếu, nhưng lại chưa bao giờ cẩn thận quan sát Nguyệt Thanh Ca đối với hắn thái độ biến hóa. Có lẽ Khương Hằng biết, nhưng hắn cũng có mình kiên trì đâu. Mộ Dung đi tới. Thiệt Yêu Yêu khẽ giật mình, sau đó khẽ gật đầu, nói, có lẽ vậy, bất quá dạng này nói, cuối cùng đối bọn hắn cũng không tốt. Tình cảm sự tình, ai còn nói đến chuẩn đâu? Mộ Dung mỉm cười. Cũng là, Thiệt Yêu Yêu không còn xoắn xuýt Khương Hằng cùng Nguyệt Thanh Ca sự tình, hai người bọn họ giữa đều riêng phần mình có riêng phần mình kiên trì, ngoại nhân không tiện đúng tay. Đúng, Mộ Dung, ta muốn về tổ điện. Thiệt Yêu Yêu bỗng nhiên nói ra. Đột nhiên như vậy, Mộ Dung khẽ giật mình, nàng biết Thiên Điêu nhất tộc có một quy củ, tại bên ngoài Thiên Điêu nhất tộc chỉ cần đạt đến thần vương cảnh liền sẽ bị triệu hồi tổ địa, có thể đây cũng quá nhanh, Thiên Điêu Yêu mới trở thành thần vương không lâu. Ta cũng không biết, bất quá thân là Thiên Điêu nhất tộc, ta sớm muộn đều sẽ trở về tổ địa. Huống hồ đều nhiều năm như vậy chưa thấy qua phụ thân rồi, vẫn là rất muốn hắn. Thiên Điêu Yêu nói. Mộ Dung gật gật đầu, hỏi, lúc nào rời đi? 3 ngày sau. Ta cũng đã cùng sư hoàng tử cùng Tiên Lam bầu trời bọn hắn nói qua. Thiên Điêu Yêu nói. Vậy được rồi, đã như vậy, vậy tối nay lần tụ hội này cũng xem như chúng ta phải vui vẻ đưa tiễn xe đi. Nói đến, Mộ Dung đi đến mấy người bên trong, nói ra Thiên Yêu Yêu muốn về tổ địa tin tức, đám người nghe vậy mặc dù rất không bỏ, nhưng vẫn như cũ vì đó đưa lên chúc phúc. Các ngươi khiến cho ta giống như liền không trở lại đồng dạng, ta trở về tổ địa, chủ yếu vẫn là gặp một chút phụ thân, không biết đợi quá lâu. Thiên Yêu Yêu bị đám người nhiệt tình cho làm cho cảm động không phải, không cảm động cũng không phải. Yêu Yêu, ngươi đây cầm, như gặp phải nguy hiểm, nó có thể trước tiên cho ta biết. Cố Hữu Tiên xuất ra một mai lệnh bài giao cho Thiên Yêu Yêu, là Thánh Hoàng Kiến. Tại Tiên Đạo Kỷ Nguyên, Thánh Hoàng Kiến kết nối lấy Thánh Hoàng Điện, mặc kệ ở đâu phương đại thế giới, đều có thể thuần gian truyền tống trở về thành giới. Nhưng Thần Đạo Kỷ Nguyên không có Thánh Hoàng Điện, Thánh Hoàng Kiến cũng chỉ thừa một cái truyền tin chức năng, nhưng hắn truyền tin tốc độ cũng có thể so với thần đế cấp bậc niệm đầu, chỉ cần Thiên Yêu Yêu dùng Thánh Hoàng Kiến truyền tin, Cố Hữu Tiên liền sẽ trước tiên thu được. Ân, tốt. Thiên Yêu Yêu không có cự tuyệt, ở đây người ngoại trừ Thiên Lam cùng bầu trời là văn bối, có thể nói là đều là quá mệnh giao tình, không cần quá mức giả mồm. Say rượu, dưới ánh trăng, hai bóng người đúng hẹn mà tới, một màn này hấp dẫn không ít người. Ai, Khương Hằng tiểu tử kia lại tìm đánh. Có người mở miệng trêu chọc, những người còn lại nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu. Không phải bọn hắn xem thường Khương Hằng, mà là mỗi một lần Khương Hằng khiêu chiến Nguyệt Thần Nữ, kết quả đều là thảm bại. Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, hai người ở trên không chiến mấy trăm hiệp, Khương Hằng liền bị Nguyệt Thanh Ca đánh bại. Tại sao ta cảm giác Nguyệt Thần Nữ đây là đang cấp Khương Hằng nhận chiêu a? Lúc này lại có người đưa ra nghi hoặc. Cái gì nhận chiêu? Đó là Nguyệt Thần Nữ hạ thủ lưu tình thôi, dù sao dù nói thế nào, nơi này chính là chúng ta nhân tộc địa bàn. Có người lại lập tức không đồng ý. Phải biết tại Thương Nguyên giới, có thể có không ít người đem Nguyệt Thanh Ca xem như nữ thần trong động, thậm chí còn có không ít truy cầu qua Nguyệt Thanh Ca, chỉ bất quá về sau đều bị đánh lui, không có giống Khương Hằng như vậy dây dưa không thả. Vậy sao ngươi giải thích ban đầu Khương Hằng bị Nguyệt Thần Nữ đánh nửa chết nửa sống sự tình? Người kia cử ra dĩ vãng ví dụ, dù sao không có khả năng nhận chiêu. Cắt. Khương Hằng lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Sau 3 ngày, đám người đưa mắt nhìn Thiên Yêu Yêu đi đến một chiếc thuyền chiến. Mẫu thân, ngươi nhưng phải nhanh chóng trở về, bằng không thì lao cha ngủ không yên. Trưởng nữ Thiên Lam cao giọng hô. Phía trước nói còn tốt, đằng sau câu nói kia lập tức liền để phía sau nàng sư hoàng tử mặt đen. Hắn còn chưa tới nàng dâu không ở nhà ngủ không yên tình trạng. Xú nha đầu. Sư hoàng tử lắc đầu, sau đó la lớn, nàng dâu, người nữ nhi nói đúng. Ha ha ha. Nguyên bản còn có một số thương ly biệt, thế nhưng là nghe được đây đối với tên dở hơi cha con nói về sau, đám người đều là bật cười. Biết. Thiệt Yêu Yêu đứng tại bong thuyền cùng mọi người phất tay, cuối cùng thuyền chiến hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Thương Nguyên giới, tiến về Thiên Điêu nhất tộc tổ địa. Có tiên sư minh, Mộ Dung sư tỷ. Lúc này, Lăng Sương xuất hiện tại phía sau bọn họ, nàng đến tìm Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, hai người đã đạt đến tiên tôn cảnh, đã là nhân tộc cao cấp chiến lược, có chút sự tình, bọn hắn cũng có tư cách tham dự. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đi theo Lăng Sương rời đi, Nguyệt Thanh Ca, Cố Ngọc Tiên mấy người cũng là riêng phần mình rời đi. Mà Lăng Sương mang theo Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đi tới kiếm mộ. Sư ba có chuyện tìm các người. Lăng Sương nói ra. Tốt. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung khẽ gật đầu, sau đó bên cạnh hư không liền mở ra một đạo thông hướng kiếm mộ nội bộ vết nứt, hai người không chút do dự đi vào. Chương 1565, thu hồi còn lại 6 thanh thần kiếm. Chương 1565, thu hồi còn lại 6 thanh thần kiếm gặp qua sư thúc. Thời gian qua đi 130 năm, hai người lần nữa nhìn thấy Lý Bắc Phi chân thân, chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt là, Thất Tinh kiếm hộp đã chữa trị, bọn hắn còn nhớ rõ sư thúc cùng bọn hắn nói qua, hắn không thể vọng động lực lượng, bằng không thì sẽ bị Thiên Đường thần đế cảm giác được, cho nên Thất Tinh kiếm hộp một mực chưa từng chữa trị. Nhưng bây giờ Thất Tinh kiếm hộp chữa trị, vậy nói rõ sư thúc đã có thể vận dụng tự thân lực lượng. Đến, Lý Bắc Phi trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, tinh thần sáng láng. Quét qua trước đó vẻ mệt mỏi. Ngồi. Lý Bác Phi nhẹ nhàng phất tay, tại hắn cùng Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung giữa liền xuất hiện hai cái bồ đoàn cùng bàn trà nước trà. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhìn qua Lý Bác Phi. Sư thúc, tìm chúng ta chuyện gì? Cố Hữu Tiên hỏi. Không có chuyện thì không thể tìm các ngươi tâm sự sao? Phải biết ta đợi tại cái này tối tăm không mặt trời kiếm mộ đã vô số năm. Lý Bác Phi đang nấu trà, Mộ Dung muốn hỗ trợ đều không cho. Ách. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hai người lẫn nhau. Bọn họ cũng đều biết Lý Bắc Phi sư thúc không có khả năng vô duyên vô cớ triệu kiến bọn hắn, chớ nói chi là tâm sự chuyện như vậy. Sư thúc ngươi có việc cứ việc nói thẳng đi, chúng ta có thể làm được khẳng định thế sư thúc ngươi đi làm. Cố Hữu Tiên không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ, nói thật, hắn cùng Mộ Dung đều không phải là loại kia am hiểu con quấn quấn người, bọn hắn tính cách thuộc về so sánh mãng loại hình, thích nhất đó là dùng nắm đấm giải quyết phiền phức. Tưởng tượng hai người bọn họ là tại sao biết? không phải liền là vừa gặp mặt liền ra tờ cờ mới đi đến hôm nay sao? Nhìn lời này của ngươi nói, giống như sư thúc sẽ hố các ngươi đồng dạng. Lý Bắc Phi không khỏi liếc mắt, hắn Lý Bắc Phi là loại kiếm hố người trong nhà người sao?
Cái gì?
Ngươi nói ta hố còn ít sao? Tới tới tới, cùng ta kiếm nói một câu ta hố người nào? Có thể Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lại không ăn Lý Bắc Phi một bộ này, bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lý Bắc Phi. Lý Bắc Phi mặt không đổi sắc, đem nấu xong trà phân biệt cho hai người rót một chén, nói, tốt nhất ngộ đạo trà, phẩm vị quê quán hương vị. Thân mẹ nó tốt nhất ngộ đạo trà, ngộ đạo trà chẳng lẽ còn có không tốt? Bất quá Lý Bắc Phi đến cùng vẫn là sư thúc mời bọn họ uống trà, bọn hắn khẳng định là không thể cự tuyệt. Hai người liếc nhau, lại là ăn tươi nuốt sống đồng dạng đem ngộ đạo trà uống sạch, sau đó lại như là đã hẹn đồng dạng, nhìn chằm chằm Lý Bắc Phi. Dù là Lý Bắc Phi ra mặt dù dày, cũng là bị hai vợ chồng này chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. Lúc này hắn liền muốn mình ba cái nàng dâu, nếu là các nàng đều tại bên cạnh mình nói, khẳng định sẽ cùng mình cùng một chỗ trường trở về. Chỉ là thanh ý còn tốt, tối thiểu tại cái này kỷ nguyên, tiên nhiên cùng vũ nhiên các nàng lại đang tương lai kỷ nguyên, muốn gặp mặt, không biết còn bao lâu nữa. Còn có hai cái nữ nhi.
Ai?
Lý Bắc Phi thở dài một hơi.
Ân.
Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung nhìn đến Lý Bắc Phi bỗng nhiên thở dài, lập tức kinh ngạc đứng lên.
Sư thúc cớ gì thở dài?
Mộ Dung hỏi.
Nàng dâu không tại, nữ nhi không tại, ngươi nói cớ gì thở dài?
Lý Bắc Phi nói xong lại là thở dài một hơi.
Này chúng ta có thể giúp không được gì?
Mộ Dung lắc đầu.
Không, các ngươi giúp được một tay.
Lý Bắc Phi nói ra.
Hai người nghe vậy đều nghi ngờ, bọn hắn có thể giúp được gấp cái gì?
Chỉ cần các ngươi mau chóng phá đạo, đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng một chỗ trở về.
Lý Bắc Phi nói.
Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lập tức không phản bác được. Đạo lý là đạo lý này, có thể chỗ nào dễ dàng như vậy phá đạo à?
Sư thúc, ngươi đây là đang cấp chúng ta sức ép lên à?
Cố Hữu Tiên lộ ra một vẻ cười khổ. 130 vạn năm trước, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Phi sư thúc thì Bắc Phi sư thúc chỉ hy vọng bọn hắn mau chóng thành tiên đế, mà khi đó bọn hắn còn chưa thành tiểu tiên vương. Hiện tại bọn hắn mặc dù đã trở thành tiên tôn, nhưng khoảng cách tiên đế còn có rất lớn khoảng cách, chớ nói chi là phá đạo. Phá đạo đối với lúc này bọn hắn đến nói là hư vô mờ mịt, là khó thể thực hiện. Có động lực mới có áp lực, không đúng, có áp lực mới có động lực.
Sư thúc có một việc cần các ngươi hỗ trợ.
Lý Bắc Phi cười lại cho bọn hắn đổ đầy nước trà.
Sư thúc, cuối cùng câu nói này mới là ngươi tìm chúng ta đến đây mục đích à?
Mộ Dung có chút không nói nhìn đến Lý Bắc Phi, ban đầu Lý Bắc Phi vẫn là một cái tiểu thánh nhân, mình đã là vô địch chí tôn. Nhưng bây giờ quay người biến đổi, Lý Bắc Phi thành nàng sư thúc, đồng thời tại phương này kỷ nguyên vượt qua dài dằng dặc tuyến nguyệt, biến thành một cái danh phủ kỳ thực lao ra hỏa.
Đây không trọng yếu.
Lý Bắc Phi khoát khoát tay, sau đó nói, cửu kiếm sự tình, các ngươi đều giải đi.
Hiểu rõ.
Hai người gật gật đầu. Cái gọi là cửu kiếm, chính là Lý Bắc Phi ban đầu vì truyền bá kiếm đạo mà chế tạo 9 thanh thần kiếm, mà bọn hắn về sau cũng biết, thanh tiêu đại thế giới nguyên đồ cũng là đạt được cửu kiếm chi nhất nguyên đồ kiếm sau mới đổi tên là nguyên đồ, cũng chính bởi vì đạt được nguyên đồ kiếm, đi lên kiếm đạo, nguyên đồ mới có thanh tiêu đệ nhất thần vương danh xưng. Các ngươi đã trở thành tiên tôn, có chút sự tình cũng có thể hướng các ngươi thẳng thắn.
Cửu kiếm chính là ta dùng chém xuống đệ nhất tiên đế đạo quả luyện chế, bọn chúng ẩn chứa ta suốt đời kiếm đạo, có thể có được cửu kiếm tán thành người, đều có tiên đế chi tư.
Chém xuống đệ nhất tiên đế đạo quả.
Hai người nghe vậy không khỏi kinh hô.
Lý Bắc Phi thấy thế, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, nội tâm rất là hài lòng, sau đó hắn ép tay, nói ra, chứ không cần kinh ngạc, hãy nghe ta nói hết.
Hai người chậm rãi gật đầu, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng.
Cửu kiếm hiện tại đã xuất hiện 3 thanh kiếm, Xích Tiêu kiếm một mực tại đệ tử ta Xích Tiêu trên thân, mà Nguyên Đồ kiếm kiếm chủ cũng tại kiếm mộ bên trên tu luyện, Tấn Vân kiếm bây giờ tại bên ngoài lịch luyện, mà còn lại 6 thanh thần kiếm, bây giờ lại rơi vào ta nhân tộc địch nhân trong tay. Ta cần các ngươi đem đây 6 thanh thần kiếm cầm về.
Lý Bắc Phi nói một chữ không sót đã rơi vào Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung trong tai.
Sư thúc có biết đây 6 thanh kiếm ở nơi nào?
Cố Hữu Tiên hỏi.
Cụ thể vị trí cũng không hiểu biết, chỉ biết là đại khái phương vị.
Nói đến, Lý Bắc Phi đưa tay lấy kiếm ý ngưng tụ 2 thanh đem 3 tấc tiểu kiếm, sau đó tiếp tục nói, đây là ta kiếm ý, liền tính cách 3 cái đại thế giới khoảng cách cũng có thể cảm giác được thần kiếm vị trí.
Nói xong, Lý Bắc Phi liền đem kiếm ý ngưng tụ tiểu kiếm đưa đến trước mặt hai người. Hai người cảm nhận được vô cùng cường đại kiếm ý, dù là biết sẽ không đả thương đến bọn hắn, lại cũng là cảm thấy lạnh cả người. Hai người đem kiếm cất kỹ, sau đó liền hỏi lên liên quan tới vừa rồi đệ nhất tiên đế đạo quả sự tình. Sau đó tại hai người khiếp sợ ánh mắt phía dưới, Lý Bắc Phi cho hai người giảng một phen mình đi tới nơi này phương kỷ nguyên sau tu luyện sự tình. Cửu kiếm là đệ nhất tiên đế đạo quả luyện chế mà thành, mà Thiên Xu kiếm sở dĩ xưng là tiên đế khí, chính là dung hợp Lý Bắc Phi chém xuống thứ 2 tiên đế đạo quả. Sau đó chính là tu luyện thần đạo, thẳng đến tu luyện ra thần đế chi huy sắp tấn thăng thần đế thì Lý Bắc Phi lại đem thần đế chi huy chém dụng.
Tiên thần đồng tu, thẳng đến cùng bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, tiên đế đạo quả cùng thần đế chi huy đã phân biệt đã chém dụng 9 lần.
Mà chém 9 lần đã là cực hạn, lại chém xuống đến liền sẽ bị hỗn độn đại đạo chỗ không dùng, đến lúc đó thiên phạt sắp tới, Lý Bắc Phi cũng không dám cược, đồng thời hắn nhục thân cũng không chịu nổi lại chạm sau đó chỗ thai nghén lực mới lượng, thời gian vừa đến, chỉ có thể đột phá.
Những sự tình này các ngươi nghe một chút là được rồi, tuyệt đối đừng học.
Lý Bắc Phi nghiêm túc căn dặn hai người, hắn chỗ có thể chạm nhiều lần như vậy tiên đế đạo quả cùng thần đế chi huy, cùng hắn dung hợp lao lục có quan hệ, đồng thời còn tu luyện bất diệt kinh, để hắn nhục thân có thể chịu được lại chạm sau đó thai nghén lực mới lượng.
Học.
Hai người nghe vậy cũng không khỏi lắc đầu. Bọn hắn cũng không học, bọn hắn có mình đường có thể đi, không cần thiết lặp lại người khác nói.
Trảm đạo quả Trảm thần đế chi huy thích hợp Lý Bắc Phi, lại không thích hợp bọn hắn.
À đúng, nếu như các ngươi gặp phải phiền phức, có thể hô to thánh ma chi danh, nàng sẽ ra tay giúp các ngươi.
Lý Bắc Phi bỗng nhiên nói ra.
Thánh ma tiền bối,
sư thúc ngươi quả nhiên cùng nàng quen biết.
Cố Hưu Tiên nói ra, ban đầu ở Thanh Tiêu đại thế giới, hắn đã cảm thấy thánh ma đối với hắn và Mộ Dung tựa hồ có đặc thù chiếu cố, bây giờ nghĩ lại đều là xem ở sư thúc trên mặt mũi.
A a, xác thực quen biết, còn rất quen.
Lý Bắc Phi cười ha ha, không chỉ có ta quen biết, các ngươi cũng quen biết.
Tốt, làm các ngươi sự tình đi thôi.
Nói xong, Lý Bắc Phi vung tay lên, đem hai người đưa tiễn.
Chương 1566, Lý Bắc Phi cảnh giác câu cá, 2/1, chương 1566, Lý Bắc Phi cảnh giác câu cá, 2/1, đợi Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung sau khi rời đi, kiếm mộ bên trong chỉ còn Lý Bắc Phi một người tĩnh tọa, trên mặt hắn nụ cười từ từ biến mất, sắc mặt chậm rãi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn lấy ra ban đầu cướp được chiếc kia thần bí đồng quan, cùng lúc trước khác biệt là, lúc này đồng quan đã không đồng dạng, tản ra từng đợt thần bí hào quang, đồng quan mặt ngoài hiện lộ ra Lý Bắc Phi hoàn toàn xem không hiểu phù văn, liền tốt giống có một loại nào đó ma lực đồng dạng, muốn đem Lý Bắc Phi hút vào trong đó. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì sao nhận ta là chủ?
Lý Bắc Phi nhíu mày, từ 100 vạn năm trước hắn kiếm đạo lần nữa có tân sau khi đột phá, đồng quan liền biến thành cái dạng này, hắn cũng biết cái quan tài đồng này đã nhận mình làm chủ, nhưng hắn rất rõ ràng, mình chưa bao giờ có luyện hóa đồng quan ý tứ, bởi vì cái quan tài đồng này chất liệu so lão gia hỏa cho hắn cái kia một đống rách dưới còn muốn thần bí. Kỳ thực hắn ban đầu cũng không có nghĩ tới muốn đem cái quan tài đồng này cướp đến tay. Hoặc là nói, hắn nghĩ, nhưng hắn lúc ấy không có nắm chắc, bởi vì lúc ấy hắn mới vừa chạm đệ nhất tiên đế đạo quả, lần nữa tu luyện tới tiên tuấn cảnh, thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao lúc ấy coi trọng cái quan tài đồng này người đều là thần đế, hắn không có nắm chắc cướp đến tay. Có thể cái quan tài đồng này giống như nhận định hắn đồng dạng, từ một đám thần đế sinh linh bên trong bay ra, bay đến hắn trước mặt. Thế là liền có sau này đại chiến. Vừa mới bắt đầu Lý Bắc Phi còn đắc ý rào rạng, cho rằng bảo vật có linh, thấy được trên người mình vô hạn tiềm lực mới chủ động lại gần, nhưng theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, hắn lại càng thấy đến cái quan tài đồng này khắp nơi đều lộ ra chỗ quỷ dị. Nhất là bây giờ trước mắt cái quan tài đồng này phảng phất một cái vực sâu không đáy đồng dạng, tùy thời đều có thể sẽ đem hắn thôn phệ. Ngươi đến cùng là cái thứ gì?
Lý Bắc Phi lần nữa chất vấn, có thể đồng quan chỉ là tản ra thần bí hào quang, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào.
Bất đắc dĩ, Lý Bắc Phi đành phải đem đồng quan cất kỹ, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc kệ sẽ có chuyện gì phát sinh, đề thăng thực lực bản thân tuyệt đối là tốt nhất ứng đối chi pháp.
Ma giới. Cách một tiếng, tẩm cung đại môn mở ra, một đạo dáng người mỹ lệ thân ảnh màu tím đi ra, nàng đầu tiên là duỗi lưng một cái, sau đó lại vặn vặn cái kia cân xứng vòng eo, toàn thân trên dưới đều tản ra chí mạng mị hoặc.
A, đây một giấc cảm giác ngủ thật dài a.
Vân Sương che miệng ngáp một cái, còn buồn ngủ bộ dáng, có từng kia lười biếng khí chất. Nàng đầu tiên là đi vào Thánh Ma Điện nhìn thoáng qua Sương Hàn Kiếm, vẫn là như cũ, liền chờ một thanh y lìa thành đế, nó liền có thể thuận lợi tấn thăng tiên đế khí. Sau đó nàng thần niệm phô thiên cái địa dò xét một lần ma giới, thần niệm bên trong, cấp thấp ma không ngừng tại lẫn nhau thôn phệ, tấn thăng làm đẳng cấp cao hơn ma, mà những cái kia ma tôn đều an phận thủ thường tọa chấn mình một mẫu ba phần đất, ma giới tất cả như thường.
Không tệ không tệ.
Vân Sương rất hài lòng tại mình văn thành võ trị phía dưới, ma giới một mảnh vui vẻ phồn linh. Cuối cùng nàng đến tìm Dịu Dàng. Dịu Dàng vẫn còn đang bên trong tòa cung điện kia, đồng thời tựa hồ chưa hề rời đi quá sở tại vị trí.
Tỉnh ngủ.
Dịu Dàng dương mắt nhìn về phía cổng Vân Sương, Vân Sương tức là cười hắc hắc, nói ra, là bế quan, bế quan, bế quan. Trọng yếu sự tình nói ba lần.
Thật hâm mộ các ngươi bộ tộc này năng lực.
Dịu Dàng cười nói, giống hiểm mị dạng này sinh linh, 3000 hỗn độn không biết luân hồi bao nhiêu lần đều chưa từng xuất hiện qua mấy vị, so hỗn độn chân cảnh sinh linh còn muốn hiếm thiếu.
Vẫn là không có đột phá đạo rất khó khăn rồi.
Vân Sương rầu rĩ không vui, cha giống nàng tuổi tác như vậy đều đã vô địch, mà nàng còn không có phá đạo, đáng ghét.
Đến ngươi như vậy cảnh giới, thời gian bao lâu đã không có chút ý nghĩa nào, không phải nói sớm đột phá người về sau đến thành tựu nhất định liền sẽ so muộn đột phá người cao, trọng yếu nhất là phóng bình tâm thái, cần biết dục tốc bất đạt.
Dịu Dàng nhẹ giọng nói ra, nàng lo lắng Vân Sương bởi vì điểm xuất phát quá cao, quá mức kiêu ngạo mà bản thân bị lạc lối.
Yên tâm đi Dịu Dàng thị, ta cũng chính là ngoài miệng nói một chút, kỳ thực đột phá không đột phá ta đều không để trong lòng, dù sao chỉ cần có cha tại, ta liền có thể gối cao không lo.
Vân Sương trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, ban đầu biết được Lý Bắc Phi nhiều lần chạm đạo quả chạm thần đế chi huy nàng sát thực nhận lấy kích thích, cho nên mới bế quan. Nhưng đây kích thích cũng chính là kéo dài thời gian rất ngắn ở giữa, chớp mắt nàng liền quên.
Dưới cái nhìn của nàng mình không phải tối cường, mạnh hơn nàng người có rất nhiều, nhưng những người này nhất định cũng không sánh bằng cha.
Ta Vân Sương có thể ngồi tại cha trên lưng chỉ đâu đánh đó, các ngươi được không?
Ha ha ha.
Chỉ cần nghĩ như vậy, Vân Sương liền cao hứng phi thường, nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái bên trong hao tổn người.
Dịu Dàng nhìn đến cười đến không tim không phổi Dịu Dàng. Ánh mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ.
Nàng chính là hỗn độn chân cảnh cường giả tuyệt thế, có thể không mấy năm qua, nàng nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được qua tự do, cả đời đều bị Thâm Viên Thánh Tổ điều khiển, thậm chí tại biết Cố Hữu Tiên đó là Thái Sơ đạo quả chuyển thế về sau, Thâm Viên ba đại thánh tổ còn tại giám thị lấy nàng tất cả hành động. Cũng liền đây đoạn thời gian, nàng mới cảm thụ như thế nào chân chính tự do, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, không hề bị Thâm Viên Thánh Tổ điều khiển.
Tỷ ngươi không cần hâm mộ, ngươi cũng là ta Cố gia người, về sau có thể an tâm giúp chồng dạy con.
Vân Sương tựa hồ thấy được Dịu Dàng ánh mắt, không khỏi mở miệng quên lơn.
Chỉ là Dịu Dàng nghe vậy không khỏi liếc nàng một cái, nói ra, ngươi là đang an ủi ta vẫn là đang nhạo báng ta?
Trêu chọc. chẳng lẽ Dịu Dàng tỷ ngươi không muốn cho có tiên giúp chồng dạy con sao? Vân Sương khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ nhìn đến Dịu Dàng. Tốt ta, nha đầu này xác thực không phải đang nhạo báng mình, nàng đơn thuần đó là không hiểu, cũng không biết về sau nha đầu này sẽ tiện nghi ai đây. Ta, Dịu Dàng tỷ, lâu như vậy qua, có tiên cùng Mộ Dung tu vi đến cảnh giới cỡ nào? Vân Sương hiếu kỳ hỏi, nàng mặc dù thực lực còn có thể, nhưng lại không bằng Dịu Dàng tỷ như vậy thần thông quảng đại, hỗn độn bên trong, căn bản không có cái gì bí mật có thể giấu giếm nàng. Chớ nói chi là Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, nàng tin tưởng vững chắc, Dịu Dàng tỷ một mực đều tại bí mật quan sát lấy bọn hắn. Đã tiên tôn, nâng lên Cố Hữu Tiên, Dịu Dàng trên mặt lộ ra một vẻ đủ để cho bách hoa ảm đạm phai mở rực rỡ nụ cười. Tiên tôn a, như vậy nói cách khác, các ngươi rất nhanh liền có thể nhận nhau. Vân Sương cũng là đang vì Dịu Dàng cảm thấy vui vẻ, nàng mặc dù không hiểu tình tình ái ái sự tình, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được Dịu Dàng viên kia đối với Cố Hữu Tiên nhiệt tình vô cùng tâm, nội tâm là không biết cả người. Dịu Dàng khẽ gật đầu, sau đó cười nói, ngươi vậy sư đệ đối với ngươi hiểu rất rõ a. Có ý tứ gì? Vân Sương đôi mắt đẹp trừng một cái, chẳng lẽ cái kia tiểu tử đem nàng tin tức bại lộ cho Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung? Dịu Dàng liền đem Lý Bắc Phi để Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung tầm hồi thứ 6 đem thần kiếm sự tình cáo chi Vân Sương. Hắn nói nếu là bọn hắn gặp phải nguy hiểm, liền hô to thánh ma chi danh, để ngươi xuất thủ cứu bọn hắn. Dịu Dàng nói ra, cái này ngôn trướng tiểu tử. Vân Sương vỗ chán một cái, nàng liền biết bản thân bị Lý Bắc Phi biết được thân phận về sau, nàng muốn nhàn cũng không chịu ngồi yên, Lý Bắc Phi tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp để nàng xuất thủ. Bất quá chốc lát Cố Hữu Tiên hoặc là Mộ Dung rơi vào nguy hiểm, nàng sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Cái kia tất nhiên sẽ quả quyết xuất thủ. Cố gia bao che khuyết điểm điểm này, không phải chỉ là nói xuông. Tiểu tử thối, ngươi chờ, trở về tương lai, ta ngay tại cha trước mặt giúp ngươi nói tốt vài câu, để cha xuất thủ thử một chút ngươi thực lực. Vân Sương cười hắc hắc, nàng tự biết hiện tại mình khả năng không phải Lý Bắc Phi tiểu tử kia đối thủ, cho nên nàng để cha xuất thủ không gì đáng trách a. Đến lúc đó tại cha trước mặt tân bốc Lý Bắc Phi, hắc hắc, để cha ăn dấm, nhìn tiểu tử kia có chết hay không. Vân Sương đối với mình định vị vô cùng quen thuộc. Hắc xì. Kiếm mộ bên trong, Lý Bắc Phi đột nhiên hắt hơi một cái, hư không cũng vì đó chấn động, kém một chút lực lượng liền bên ngoài hiệp đem toàn bộ kiếm mộ nổ tung. Ai ở sau lưng mắng ta? Chẳng lẽ là Ngoa Tào, lão gia hỏa, ta tại quá khứ kỷ nguyên ngươi còn bắn con ta, ngươi chờ, chờ ta kiếm đạo đại thành, nhìn ta gọi không gọi ngươi là được rồi. Lý Bắc Phi nghi ngờ một hồi, sau đó quả quyết đem đoan ức vứt cho Cố Trường Sinh, bởi vì hắn thấy, cũng chỉ có Cố Trường Sinh nhắc tới mới có thể cái này vô tận thời không khoảng cách vô tận rơi vào trên người hắn. Lý Bắc Phi cực lực thu liễm tự thân lực lượng, mới vừa cái kia hắc xì, kém chút để hắn làm trận đột phá. Lao ra hỏa, ta chết thảo. Lý Bắc Phi không ngừng nghĩ linh tinh, đồng thời cũng tại chữa trị kém chút bị hắn xé rách kiếm mộ. Kiếm mộ hủy hắn còn có thể xây lại một cái, nhưng nếu là kiếm mộ hủy, tại kiếm mộ bên trên tu luyện những cái kia tiểu quỷ nhóm, coi như tao ương. Hắn lực lượng tiết ra ngoài, liền xem như thần tôn thậm chí thần chủ đụng phải, cái kia đều phải thần tiêu đạo vẫn. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung rời đi thương nguyên giới về sau, liền chia binh hai đường tìm kiếm 6 thanh thần kiếm hạ lạc. Chỉ là chư thiên quá mức mênh mông, cho dù có Lý Bắc Phi cho bọn hắn đại khái phương vị cùng kiếm ý với tư cách chỉ dẫn, muốn tìm được còn lại 6 thanh thần kiếm, cần thiết thời gian cũng phi thường dài dằng dặc. Vạn năm về sau, Mộ Dung rốt cuộc cảm nhận được thanh thứ nhất thần kiếm khí tức. Tu La kiếm. Mộ Dung tế ra Lý Bắc Phi cho kiếm ý tiểu kiếm, từ kiếm ý tiểu kiếm nơi đó, nàng biết được thanh thần kiếm này là cựu kiếm chi nhất Tu La kiếm. Tu La chính là thần ý tứ, Lý Bắc Phi đang đánh tạo thanh kiếm này thời điểm, liền giao phó nó mạnh mẽ thần tính. Mà bởi vì đang đánh tạo cựu kiếm thời điểm, nhân tộc cùng thiên đường còn có cái khác cường tộc còn chưa phát sinh mâu thuẫn, Lý Bắc Phi chỉ muốn đem kiếm đạo truyền bá chư thiên, cho nên cựu kiếm cũng sẽ không chỉ tuyển nhắm người tộc, Tấn Vân, Nguyên Đồ đó là tốt nhất ví dụ. Thậm chí chỉ cần phù hợp yêu cầu, cho dù là nhân tộc địch nhân, cựu kiếm cũng biết mặc kệ làm chủ. Đây là bởi vì Lý Bắc Phi cảm thấy phàm là tu kiếm giả, đều thuộc về kiếm tu, đều có thể đạt được hắn kiếm đạo truyền thừa. Mà liên tính phát sinh những sự tình kia sau đó, Lý Bắc Phi cũng chưa từng hối hận qua chế tạo cựu kiếm. Thân là kiếm tổ, hắn nếu là ngay cả đây điểm khí lượng đều không có, vậy sau này làm sao kiếm đạo đại thành để lão gia hỏa hát chinh phục? Mà bây giờ hắn để Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung thu hồi 6 thanh thần kiếm, chẳng qua là cho hai người một chút tính khiêu chiến thí luyện. Dù sao có thể thu được cựu kiếm tán thành, đều có thần đế chi tư, kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, đang thích hợp với tư cách tấn thăng tiên tôn sau Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đối thủ. Mộ Dung thuận lấy kiếm ý tiểu kiếm chỉ dẫn, đi tới một phương đại thế giới trước đó. Phương này đại thế giới tản ra một cỗ cường đại mà lanh khốc kiếm ý, Mộ Dung ánh mắt không khỏi nhíu lại, phương thế giới này kiếm tu không ít. Ầm ầm. Ngay tại Mộ Dung muốn mạnh mẽ xông tới phương thế giới này thì một đạo xuyên qua hư không kiếm quang từ thế giới bên trong chạm ra, mục tiêu chính là nàng. Đương, một cái đại đỉnh xuất hiện tại Mộ Dung trước mặt, đỡ được đây cường đại một kiếm. Nhân tộc thần tôn. Đúng lúc này, một cái tóc hai bù xù nam tử xuất hiện tại Mộ Dung trước mặt, hắn trong tay nắm lấy một thành tản ra yêu dị huyết quang trường kiếm, chính là Tu La kiếm. Tu La kiếm chi chủ, La Tu, ánh sáng diệt thần đế dưới trướng đệ nhất thần tướng, ta tới đây mục đích, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mộ Dung môi son khẽ mở, ngữ khí có một loại nói không nên lời lạnh lùng cảm giác. Khi nhìn đến La Tu thì Mộ Dung trong đầu liền hiện lên ở nhân tộc các đại cường địch tin tức, La Tu chính là một trong số đó, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ là Tu La kiếm chi chủ. Thu hồi Tu La kiếm sao? La Tu nhìn một chút trong tay thần kiếm, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, đối với kiếm tổ, ta phi thường kính ngưỡng, nhưng bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta đầu tiên là ánh sáng diệt thần đế dưới trướng thần tướng, mới là Tu La kiếm chi chủ, cho nên ngươi muốn thu hồi Tu La kiếm, vậy chỉ có thể nhìn ngươi bản sự.
Rất tốt.
Mộ Dung gật gật đầu, đối với kiên trì bản tâm La Tu coi trọng không ít.
Ầm ầm.
Hai người ở trong hỗn độn nhấc lên một trận đại chiến. La Tu không hổ là ánh sáng diệt thần đế giới chướng đệ nhất thần tướng, tu vi liền tính không có đạt đến cực điểm chi cảnh, chiến lực cũng vô cùng khủng bố. Mà Mộ Dung chính là tiên tôn tân thủ tại tới đại chiến bên trong, không ngừng thích hứng lấy cảnh giới này hào diệu, lại là càng đánh càng mạnh. Song phương đại chiến 3 tháng, cuối cùng hỗn độn bên trong chỉ để lại nhất đỉnh một tiến ảnh cùng một thanh Tu La kiếm. Xin mời buông tha Tu La giới, tại Tu La giới bên trong còn có nhân tộc. Đây là La Tu vẫn lạc trước đối với Mộ Dung nói, vẫn là thì hắn không có đối với tử vong sợ hãi, chỉ có một loại tiêu tan. Thân là ánh sáng diệt thần đế giới chướng đệ nhất thần tướng, hắn có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, tự nhiên không thể thiếu nhận ánh sáng diệt thần đế chỉ điểm. Nhưng hắn lại là Tu La kiếm chi chủ, nhân tộc kiếm tổ chính là hắn kiếm đạo người khai sáng. Nhưng hết lần này tới lần khác ánh sáng diệt thần đế cùng nhân tộc chính là thế bất lưỡng lập địch nhân. Liên như là lúc trước hắn nói tới như vậy, hắn đầu tiên là ánh sáng diệt thần đế thần tướng, mới là Tu La kiếm chi chủ. Từ ánh sáng diệt thần đế cùng nhân tộc là địch đến nay, vẫn lạc tại hắn dưới kiếm nhân tộc cường giả có rất nhiều, bởi vì hắn không có khả năng phản bội ánh sáng diệt thần đế. Có lẽ là ấy nấy, tại Tu La giới, hắn trong bóng tối che chở một chút nhân tộc. Bây giờ vẫn lạc, La Tu lại cảm thấy toàn thân đều thở dài một hơi. Mộ Dung đem Tu La kiếm cất kỹ, nàng không biết La Tu kinh lịch, nhưng nàng lại đáp ứng không làm thương hại Tu La giới. Nàng đi vào Tu La giới bên trong, đem La Tu che chở nhân tộc thu nhập trong đỉnh thế giới, sau đó tiếp tục tìm kiếm tiếp theo đem thần kiếm. Quả nhiên chỉ có cùng thực lực tương tự người chiến đấu mới có thể để thăng mình. Một trận chiến này Mộ Dung được lợi rất nhiều, đối với tiên thần dung hợp chi đạo lại có tân cảm ngộ. Mà đổi thành một bên, Cố Hưu Tiên cũng thu hồi một thanh thần kiếm. Tham Lang, Tham Lang kiếm chi chủ chính là thiên đường thần tôn, đối với thiên đường, Cố Hưu Tiên có thể không có hảo cảm gì, tại gặp phải thời điểm, Cố Hưu Tiên trực tiếp chiến lực toàn bộ triển khai, đem chạm sát. Mà Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung tại thu hồi cửu kiếm sự tình, tự nhiên cũng bị thiên đường thần đế biết được. Hai người này vậy mà chỉ dùng hơn 100 vạn năm liền từ thiên thần cảnh tu luyện đến thần tôn cảnh, so với ban đầu kiếm tổ còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Nhân tộc đã đản sinh 6 tôn thần đế, không thể lại đản sinh càng nhiều thần đế, bằng không thì đối với chúng ta kế hoạch sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Không tiếc bất cứ giá nào, giết. Đây là thiên đường thần đế phát ra mệnh lệnh, thiên đường tất cả thần tôn trở lên cường giả đều hứng chịu tới dạng này mệnh lệnh, nhao nhao tiến vào hỗn độn bên trong, muốn chặn giết Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung. Mùi câu, mắc câu rồi. Kiếm mộ bên trong, Lý Bác Phi ánh mắt khẽ híp một cái. Chương 1567, thần phạt cực điểm đột kích, 2/1, chương 1567, thần phạt cực điểm đột kích, 2/1, hỗn độn bên trong. Vô tận hỗn độn chi khí tại tuần ra, phảng phất sóng lớn đồng dạng, một tầng chồng lên một tầng cao hơn một tầng. Ầm ầm. Đúng lúc này, tương cổ cùng bạo sóng lớn đem hỗn độn chi khí quấy đến long trời lở đất, cái kia sóng lớn là khủng bố vô biên dư âm năng lượng, đang sóng lớn trung ương, có 4 đạo thân ảnh. Cố Hưu Tiên đứng ngạo nghễ hỗn độn hư không, hắn sợi tóc của vũ, như muốn đảo loạn đây hỗn độn trật tự. Trong đôi mắt, thần mang như điện, thấy rõ lấy tất cả tiềm ẩn nguy cơ. Trên thân áo bào màu xám bay phất phới, mỗi một đạo nếp vốn bên trong đều ẩn chứa vô tận đại đạo phù văn cùng màu đen huyết dịch. Phản phất tại nói ra lấy hắn huy hoàng cùng tinh quang. Cố Hữu Tiên mắt sáng như lúc mà nhìn xem xung quanh ba tên thiên đường thần tôn, khoảng cách tìm về Tham Lang kiếm đã qua vài năm, ban đầu hắn vốn định muốn tiếp tục tìm kiếm tiếp theo đem thần kiếm, nhưng lại bị thiên đường cường giả không gãy ra giết, hắn quần áo bên trên huyết đều là địch nhân huyết, vài vạn năm đến, hắn đã giết thiên đường 9 tên thần tôn. Cố Hữu Tiên, hôm nay ngươi hai kiếp khó thoát. Quát lạnh một tiếng, như một đạo màu đen tiềm điện, xé rách hỗn độn yên tĩnh. Chỉ thấy ba tên thần tôn hiện lên tam giác chi thế, đem Cố Hữu Tiên bao bọc vây quanh. Bọn hắn khí tức âm lãnh mà quỷ dị, phản phất đến từ cửu lũ địa ngục, những nơi đi qua, hỗn độn chi khí trong nháy mắt bị đông cứng, lại là hóa thành từng mảnh màu đen băng tinh. Cố Hữu Tiên hơi nheo mắt lại, bọn hắn không phải bình thường sinh linh, chí ít tại Cố Hữu Tiên trong mắt, bọn hắn không phải bình thường sinh linh, bởi vì bọn hắn huyết là màu đen, không chỉ có như thế, còn có ăn mòn tính, hắn áo bào bên trên dòng máu màu đen, liền tốt giống như là có sinh mệnh, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn ăn mòn hắn thần hồn, cũng may cái này áo bào toàn khắc lấy hắn nhục thân thần thông biến hóa ra phù văn, có thể ngăn cản máu đen ăn mòn. Cố Hữu Tiên nhìn về phía xung quanh địch nhân, dẫn đầu là một vị hắc bào lão giả. Khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt bên trong lại lộ ra vô tận sát ý, hắn trong tay nắm một cây đen kịt quả trượng bên trên khắc đầy quỷ dị phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tại lóe ra u quang, giống như đang ăn uống lấy xung quanh sinh cơ. Tên lão giả này như là tà ác tế tự đồng dạng. Hừ, Cố Hữu Tiên, vài vạn năm đến, ngươi liên chạm ta thiên đường thần tôn, hôm nay liền để ngươi trả giá đắt. Lão giả hừ lạnh một tiếng, trong tay quả trượng đống nhiên một trận, một đạo màu đen cổ sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem xung quanh hỗn độn quấy đến càng thêm hỗn loạn. Bên trái là một vị thân hình cao lớn trung niên nam tử. Toàn thân tản ra nồng đậm màu đen huyết khí. Hắn ở trần, cơ bắp thanh đồng đổ bê tông hở ra, phía trên hiện đầy kỳ dị hình xăm. Những này hình xăm phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại hắn trên da không ngừng núp đích. Trong tay nam tử dẫn theo một thanh khổng lồ chiến phủ bên trên vết máu loang lổ, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém ở phủ dưới, lấy ngươi huyết, thế ta đây chiến phủ. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, chiến phủ giơ lên cao cao, mang theo một trận gió tanh, hướng đến Cố Hữu Tiên hung hăng đánh xuống. Bên phải là một vị thân mang hắc y trường bào nữ tử, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, lại mang theo một tia băng lãnh hàn ý, nàng trên tay có một tôn màu tím tiểu tháp, phù văn lấp lóe, phản phất tận chứa vô tận lực lượng thần bí. Giết! Nữ tử nói chỉ có đơn giản một chữ, nhưng âm thanh băng lãnh, như là đêm lạnh bên trong băng sương, trong tay màu tím tiểu tháp nhẹ nhàng vung lên, liền hóa thành ức vạn trượng cao lớn, hướng Cố Hữu Tiên đập tới. Đối mặt ba tên thần tôn vây công, Cố Hữu Tiên nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm thanh chấn động đến hỗn độn cũng vì đó run rẩy. Cùng loại nói ta đã chán nghe rồi, ta Cố Hữu Tiên mệnh ngay ở chỗ này, có năng lực thì lấy đi. Lời còn chưa dứt, hắn trên thân hào quang tỏa sáng, vô tận thần uy tràn ngập ra, đem xung quanh màu đen băng tinh trong nháy mắt chấn vỡ. Hắn mặt ngoài thân thể tại có huyền ảo phù văn hiện hiện, cùng hắn áo bào bên trên đại đạo phù văn không có sai biệt. Đây là nhục thân dựng dục ra đến thần thông, bây giờ lần đầu tiên thi triển đi ra ngăn địch, tên là thân phạt. Cố Hữu Tiên thân hình chợt lóe, giống như một đạo lưu quang, hướng đến Hắc Bảo lão giả phóng đi, vô tận pháp lực bao vây lấy năm đấm, trên thân đại đạo phù văn phảng phất có thể chiếu rọi chư thiên. Lão giả, liền ngươi nói nhiều, lấy trước ngươi khai đạo. Cố Hữu Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng nắm đấm hướng Hắc Bảo lão giả đánh tới. Ầm ầm. Xung quanh hỗn độn hư không cũng không khỏi vì đó chấn động. Hắc Bảo lão giả biến sắc, trong tay quải trượng đội vàng vung dậy, một đạo màu đen màn sáng trong nháy mắt hình thành, chặn lại Cố Hữu Tiên một quyền. "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn tổn thương ta?" Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, quải trượng bên trên phủ văn quang mang đại thịnh, một đạo màu đen năng lượng trụ hướng đến Cố Hữu Tiên mà đi. "Điều trùng tiểu kỹ." Cố Hữu Tiên thân ảnh nhất định, một quyền đánh tới hướng màu đen năng lượng trụ, đem phá vỡ. Ngay sau đó hắn thân khí thế đột nhiên kéo lên, trên thân phủ văn trở nên càng thêm chói mắt, giống như hắc ám bên trong đột nhiên dâng lên đại nhật đồng dạng. Thần phạt thôi động đến cực hạn, nắm đấm phá vỡ hỗn độn hắc ám, mang theo vô tận uy lực, hướng đến Hắc Bảo lão giả đánh tới. Một quyền này, ẩn chứa Cố Hữu Tiên đối với đại đạo khắc sâu lý giải, ẩn chứa hắn vô tận chiến ý. Hắc Bảo lão giả sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng. Hắn vội vàng vung lên quả trượng, ngưng tụ màn ánh sáng màu đen, muốn lập lại chiêu cũ ngăn cản Cố Hữu Tiên nắm đấm. Nhưng mà, Cố Hữu Tiên một quyền này, há lại dễ ngăn cản như vậy. Nắm đấm trong nháy mắt chạm phá Hắc Bảo lão giả màn ánh sáng màu đen, trực tiếp chạm tại hắn trên thân. Hắc Bảo lão giả hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị đánh cho thịt nát xương tan. Hắn nguyên thần hoảng sợ muốn chạy trốn, lại bị Cố Hữu Tiên một phát bắt được. Hắc Bảo lão giả nguyên thần trong nháy mắt bị hắn bóp nát, tiêu tán tại hỗn độn bên trong. Giải quyết Hắc Bảo lão giả, Cố Hữu Tiên quay người, ánh mắt như điện, hướng đến trung niên nam tử cùng tử y nữ tử nhìn lại. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Cố Hữu Tiên trên thân thần uy càng tăng lên, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin cùng bá khí. Trung niên nam tử cùng tử y nữ tử liếc nhau, trong mắt đều lóe qua một tia sợ hãi. Từ bọn hắn xuất thủ đến Cố Hữu Tiên đánh trả, cũng chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Hắc Bảo lão giả vậy mà đã bị Cố Hữu Tiên chém sát. Bọn hắn không nghĩ tới, Cố Hữu Tiên vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền giải quyết Hắc Bảo lão giả. Cùng tiến lên. Trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, chiến phủ lần nữa giơ lên cao cao, hướng đến Cố Hữu Tiên phóng đi. Tử y nữ tử cũng theo sát phía sau, tử tháp lóe ra hàn quang, hướng đến Cố Hữu Tiên đánh tới. Cố Hữu Tiên phóng tới trung niên nam tử, khí thế bàng bạc vung đầu nắm đấm, màu vàng pháp lực xuyên qua hỗn độn hư không, hướng đến trung niên nam tử đánh tới. Trung niên nam tử vội vàng vung lên chiến phủ ngăn cản, nhưng mà, Cố Hữu Tiên quá mức cường đại, vậy mà trực tiếp đem hắn chiến phủ đánh nát. Trung niên nam tử hoảng sợ nhìn đến Cố Hữu Tiên, còn chưa kịp làm ra phản ứng, nhục thân liền được Cố Hữu Tiên nắm đấm đánh cho chia năm xẻ bảy, màu đen huyết dịch văng khắp nơi, vậy mà đem xung quanh hỗn độn chi khí đều đồng hóa. Cố Hữu Tiên càng phát ra cảm thấy những người này không thích hợp, không dám tùy tiện để nhục thân trực tiếp cùng những này máu đen tiếp xúc, sợ sẽ đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng. Lần nữa đem trung niên nam tử nguyên thân bóp nát sau đó, Cố Hữu Tiên bay người hướng đến tử y nữ tử công tới. Tử y nữ tử sắc mặt đổi biến, tử tháp hướng Cố Hữu Tiên đánh tới, lại bị Cố Hữu Tiên một quyền đánh lui, tử tháp lại một chút việc đều không có. Cố Hữu Tiên hơi nheo mắt lại, biết tôn này tử tháp chỉ sợ lai lịch mười phần bất phàm, nói không chừng là hỗn độn thai nghén chí bảo, nhưng bình thường thần tôn khí, căn bản gánh không được hắn một kích toàn lực. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Cố Hữu Tiên ánh mắt khẽ híp một cái, đã đem tôn này tử tháp coi là mình có, hắn nữ nhi Cố Khuynh Thành trước kia cũng đã nói muốn một tôn tháp xem như vũ khí, có thể bắt được, chờ sau này trở về tiên đạo kỷ nguyên, lại đem tử tháp đưa cho nàng. Thế là, Cố Hữu Tiên vung tay lên, một bức tiên đồ xuất hiện lên đỉnh đầu, thiên đồ bị lớn, đem tử tháp bao trùm, muốn đem tử tháp thu nhập trong đó. Ngươi mơ tưởng? Hắc y nữ tử kinh hô một tiếng, đã biết Cố Hữu Tiên ý nghĩ, nàng đôi tay bấm niệm pháp quyết, muốn đem tử tháp triệu hồi. Có thể Cố Hữu Tiên thân ảnh đã xem xuất hiện ở trước mặt nàng, bá đạo vô cùng đấm ra một quyền, nữ tử không dám ngăn kháng, chỉ có thể đánh gãy thuật thức, ngăn cản Cố Hữu Tiên một quyền này. Bất quá nàng thần niệm vẫn còn đang triệu hoán tử tháp đã bị nàng luyện hóa, Cố Hữu Tiên muốn trắng trợn cướp đoạt cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhưng chỉ cần chủ nhân chết, tử tháp tự nhiên là biến thành vật vô chủ. Chết. Cố Hữu Tiên gầm thét một tiếng, toàn thân khí thế lần nữa ngưng tụ tới cực điểm. Song lớn hám thiên thất trọng lãng cùng thần phạt cùng nhau thôi động đến cực hạn, nhục thân huyết khí vậy mà đem xung quanh hỗn độn hư không xé rách, giống như khai thiên tích địa đồng dạng. Hắc y nữ tử sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nội tâm của nàng không ngừng đang bay ra tử vong dự cảnh, muốn né tránh cũng đã bị Cố Hữu Tiên khóa chặt khí cơ, ngoại trừ ngăn kháng, không còn cách nào khác. Vâng. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh thần kiếm xé rách hỗn độn hư không, chặn lại Cố Hữu Tiên công kích. Cố Hữu Tiên biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng từ thần kiếm bên trong truyền đến, đem hắn bước lui. Khụ. Cố Hữu Tiên chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng không khỏi tràn ra huyết dịch. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện thần kiếm, thần sát chấn động. Thất sát, cửu kiếm chí nhất. Bắc Phi sư thúc chế tạo 9 thanh thần kiếm, mỗi một chiếc đều có khác biệt đặc tính, mà thất sát không thể nghi ngờ là cựu kiếm bên trong sát phạt chi lực nắm nhất, cũng là cùng thiên đường sát thủ phù hợp nhất thần kiếm. Đừng quên, thiên đường tại chư thiên vạn tộc định vị là một cái vô cùng to lớn tổ chức sát thủ, kỳ thành viên phần lớn là tu được là lấy giết chóc ngăn giết chóc sát lục đại đạo. Ầm ầm. Lúc này, một đạo thân ảnh mang theo sát ý ngút trời từ đằng xa đi tới, trên người hắn sát ý đã ngưng tụ thành thực chất, như là sền sệt huyết hải đồng dạng, dù cho là Cố Hữu Tiên cũng không khỏi khiếp sợ. Đây người, đến cùng giết bao nhiêu sinh linh mới ngưng tụ ra cường đại như vậy sát ý? Thiên sát, ngươi đột phá. Hắc y nữ tử nhìn người tới thì, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên sát, là thiên đường chói mắt nhất thiên tài, thậm chí có thiên đường thần đế từng nói, thiên sát có nhìn tại ngàn vạn năm bên trong đột phá thành đế. Mà bây giờ, thiên sát bất quá tu luyện 800 vạn năm, hiện tại hiển nhiên đã đạt đến cực điểm chi cảnh, tiếp qua mấy chục vạn năm, liền có thể thành đế, phù hợp ngàn vạn năm bên trong thành đế dự ngôn. Thiên sát khẽ gật đầu, hắn đi vào thất sát kiếm bên cạnh, đem nắm trong tay, sau đó kiếm chỉ Cố Hữu Tiên. Cố Hữu Tiên, nhân tộc vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, thoát ly nhân tộc, gia nhập ta thiên đường, cùng một chỗ lao tới vĩnh hằng. Thiên sát ngữ khí phi thường bình đạm, đã không có ngạo khí, cũng không có sát khí, chân chính đem Cố Hữu Tiên xem như người xa lạ tới mời. Thiên sát, hắn nhưng là giết chúng ta thiên đường không ít thần tôn. Hắc y nữ tử sắc mặt thay đổi, sốt ruột nói ra. Thì tính sao? Chỉ cần hắn nguyện ý thoát ly nhân tộc, gia nhập chúng ta thiên đường, quá khứ tất cả tội nghiệp đều có thể tiêu trừ. Thiên sát nhàn nhạt nhìn nữ tử liếc mắt, ánh mắt bên trong không có chút nào ba động, liền tốt giống trước đó vẫn lạc tại Cố Hữu Tiên trong tay thần tôn, đều là sâu kiến đồng dạng. Ý của ngươi như nào? Thiên sát vừa nhìn về phía Cố Hữu Tiên, ánh mắt phi thường bình tĩnh, chậm đợi Cố Hữu Tiên trả lời chắc chắn. Cố Hữu Tiên không có trả lời, tựa hồ tại suy nghĩ đồng dạng, thực tế chỉ là không ngừng bình phục thể nội huyết khí, chữa trị thể nội thương thế. Đối phương đã đạt đến cực điểm chi cảnh, cảnh giới bên trên cao hơn hắn, tăng thêm có thể có được thất sát kiếm tán thành, mặc kệ là thiên phú và chiến lực đều sẽ không yếu. Cố Hữu Tiên đang tự hỏi mình cùng đối phương chênh lệch cùng liều chết một trận chiến phần thắng. Lĩnh ngộ cực điểm chi ý, thực lực đã phát sinh chất biến hóa, hắn rất nhiều thần thông mặc dù có thể để thăng chiến lực, nhưng đối phương tự nhiên cũng không thiếu để thăng chiến lực thần thông. Sơ lược tính toán, Cố Hữu Tiên lại phát hiện, nếu không thi triển một chiêu kia nói, hắn phần thắng chưa tới một thành. Mà thi triển một chiêu kia, hắn cũng không có nắm chắc đem lưu lại. Dù sao đối phương có thể tại hắn một chiêu kia hoàn toàn thi triển đi ra trước đó rời đi. Phiền toái. Cố Hữu Tiên cảm nhận được to lớn áp lực, không khỏi nhớ tới ban đầu Bắc Phi sư thúc cùng hắn cùng Mộ Dung nói qua nói. Có áp lực mới có động lực. Chẳng lẽ sư thúc đã sớm tính tới sẽ xuất hiện dạng này cục diện? Cố Hữu Tiên nội tâm không khỏi giật mình, nếu thật sự là như thế nói, hắn không khỏi bắt đầu lo lắng Mộ Dung. Mộ Dung hiện tại thực lực mặc dù không thể so với hắn kém bao nhiêu, nhưng nếu là gặp cực điểm chi cảnh địch nhân, vẫn như cũng vô cùng nguy hiểm. Hy vọng Thánh Ma Tiền Bối có thể ra tay đi. Cố Hữu Tiên nội tâm âm thầm nghĩ, hắn quyết định không hô to Thánh Ma tên, Thánh Ma Tiền Bối dù sao chỉ là một người, hắn cùng Mộ Dung lại cách xa nhau thực sự quá xa, hắn muốn đem cái này bảo mệnh cơ hội lưu cho Mộ Dung. Mà hắn, tức là chuẩn bị liều chết một trận chiến. Lâu như vậy, chắc hẳn ngươi đã khôi phục tốt, lại chậm chạp không trả lời ta vấn đề, xem ra ngươi là cự tuyệt ta hảo ý. Lúc này Thiên Sát không khỏi mở miệng lần nữa. Từ hắn lời nói bên trong không khó nghe ra, hắn biết Cố Hữu Tiên trên mặt nổi là đang tự hỏi, vụ trộm lại đang yên lặng khôi phục trạng thái. Mà hắn đã nhìn ra, nhưng không có ngăn cản, có thể nghĩ hắn đối với mình thực lực có bao nhiêu tự tin. Đã ngươi biết, cái kia vì sao không xuất một chút tay? Cố Hữu Tiên đưa tay đem khỏe miệng vết máu xóa đi, nhìn thẳng Thiên Sát. Người ta cùng là thiên tài giữa tự nhiên có thiên tài giữa phương thức chiến đấu, nếu ngươi là tầm thường, ta sớm đã một kiếm đưa ngươi hồn phi phách tán. Thiên Sát đáp lại nói, đối với Cố Hữu Tiên, hắn có cực lớn kiên nhẫn. Vậy ngươi tiếp xuống sẽ đối với mình lựa chọn cảm thấy hối hận? Cố Hữu Tiên vừa dứt lời, thân hình liền đã phóng hướng tiến rất. A a, ta rửa mắt mà đợi. Thiên Sát lại cười ha ha, vậy mà đem thất sát kiếm bỏ vào một bên, đồng dạng hướng Cố Hữu Tiên phóng đi. Thật tình không biết, một trận chiến này có một tôn thâm bất khả chắc tồn tại tại nhìn chăm chú, đồng thời tôn này tồn tại ý niệm đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chương 1568, Hạ Phong cùng đột phá, 2/1, chương 1568, Hạ Phong cùng đột phá, 2/1, ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hỗn độn bên trong, hai bóng người như là như lưu tinh ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, vô tận năng lượng như thái cổ núi lửa phun trào đồng dạng phun ra ngoài, quét sạch toàn bộ hỗn độn khu vực. Cuồng bạo hỗn độn chi khí nhận cố năng lượng này trùng kích, trở nên càng phát ra cuồng bạo, phảng phất là bị chọc giận thái cổ hung thú, dương nhanh múa vuốt gầm thét, muốn thôn phệ tất cả. Giang giác. Ngay tại đây kinh tâm động phách tiếng va đập bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy. Cố Hữu Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trong lòng thầm kêu không tốt. Nguyên lai, tại vừa rồi đối văn bên trong, hắn đã toàn lực thúc dục sóng lớn hám thiên thất trọng lãng cùng nhục thân thần thông thần phạt, cùng thất sát liều mạng một quyền. Nhưng mà, mặc dù hắn đã sử xuất tất cả bộ liếng, lại không chỉ có không có chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại mình tay phải xương cốt đều bị cỗ này cường đại lực lượng gắng gượng địa chấn nát. Mà lúc này thất sát cũng là ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn chằm chằm Cố Hữu Tiên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn đối với Cố Hữu Tiên cường đại như thế nhục thân lực lượng cảm giác đến có chút ngoài ý muốn. Bất quá, loại này kinh ngạc rất nhanh liền bị hắn tiếng cười thay thế. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là bị ta Thiên Đường Đông Đạo Thần Đế liên hợp truyền đạt tất sát lệnh tuyệt thế thiên tiêu a. Thất sát tùy tiện mà cười to đứng lên, dạng này mới có ý tứ sao? Lời còn chưa dứt, thất sát thân ảnh lại động, Cố Hữu Tiên cảm nhận được một cỗ cường đại nguy cơ, sắc mặt hắn trầm xuống, thi triển xúc địa thành thốn muốn tránh né, nhưng xúc địa thành thốn mặc dù chính là thế gian hiếm thấy thân pháp thần thông, nhưng lại không phải tối cường, đồng thời thất sát tu vi so với hắn muốn mạnh, hắn hoàn toàn không kịp tránh thoát thất sát một kích này. Bành! Cố Hữu Tiên chỉ có thể nương tựa theo thân thể bản năng đối hư không đánh ra một quyền, sau một khắc, hắn thân thể liền bị một cỗ cường đại năng lượng đánh lui, mà hắn ra quyền cánh tay cũng bị đây một cỗ cường đại lực lượng cho đánh nổ. Phốc phốc! Cố Hữu Tiên không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Thất sát rất mạnh, thật rất mạnh, đối phương tuổi tác cũng rất trẻ trung, tuyệt đối sẽ không vượt qua ngàn vạn năm, đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này đến nói, ngàn vạn năm trong vòng cũng có thể coi là bên trên là cùng thế hệ. Thất sát là hắn cho đến tận này gặp được cùng thế hệ trong địch nhân tối cường, dù là ban đầu hắn tại Chí Tôn cảnh gặp phải chân tiên cảnh bộ kinh tiên trận chiến kia, cũng không kịp thất sát hôm nay cho hắn mang đến áp lực một phần bạn. Gần là đối với Vành Hai Quyền, hắn liền cảm nhận được cái kia cố đủ để cho hắn cảm thấy ngạt thở cảm giác nguy cơ, như hắn nhục thân tại nhục thân thành thánh một đạo có phi phàm thành tựu, chỉ cần hơi yếu một chút, là hắn có thể bị thất sát hai quyền đánh nổ nhục thân. Cố Hữu Tiên, bản tọa cuối cùng cho ngươi thêm một lần cơ hội, gia nhập thiên đường, nếu không, chết. Chết tự vừa ra, thất sát trên thân sát ý ngưng tụ thành một đầu hỗn độn cự thú, tản ra khủng bố vô biên lệ khí cùng sát ý, cho Cố Hữu Tiên cực đại áp lực cùng lực uy hiếp. A a, Liễu Diễu có phiền hay không? Ta nói qua, ta Cố Hữu Tiên mệnh ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi thì lấy đi. Cố Hữu Tiên nói xong, đột nhiên khẽ hút, vô tận cùng bạo hỗn độn chi khí bị hắn hút vào thể nội, sau đó hắn cụt tay lại là tại trong khoảnh khắc trọng sinh. Thất sát ánh mắt không khỏi nhíu lại, hắn lực lượng ẩn chứa nồng đậm sát khí, Cố Hữu Tiên bị hắn một quyền đánh nổ cánh tay, sát khí đã nhập thể, muốn khôi phục gãy chi là cần thời gian nhất định, không nghĩ tới Cố Hữu Tiên vậy mà trong nháy mắt liền đem khôi phục. Thật mạnh nhục thân. Thất sát lần nữa sợ hãi thán phục, Cố Hữu Tiên nhục thân mạnh mẽ có chút để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, đem Cố Hữu Tiên có thể trong nháy mắt khôi phục cụt tay năng lực vi công cho Cố Hữu Tiên thân thể cường hãn mang theo tự lành năng lực. Đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, vậy ta cũng chỉ phải tiễn ngươi lên đường. Ngươi yên tâm, ta xuất thủ rất thẳng thắn, tuyệt đối sẽ không để ngươi cảm nhận được đau một chút khổ, bất quá ngươi đạo kia lư khả năng liền không đồng dạng. Thất sát ánh mắt băng lãnh nhìn đến Cố Hữu Tiên, đã Cố Hữu Tiên nhiều lần cự tuyệt hắn hảo ý, vậy hắn cũng không để ý tại Cố Hữu Tiên trước khi chết, cho hắn một chút đến từ tâm linh đau đớn. Ngươi có ý tứ gì? Quả nhiên, Cố Hữu Tiên đang nghe liên quan tới mộ dung sau đó, phản phất biến thành người khác đồng dạng, hắn con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt trở nên dị thường thâm độc, tràn ngập lệ khí, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tẩu giống như dã thú. Ra tay với nàng gọi là tham dục, cùng bản tọa đồng dạng, đã đạt đến cực điểm chi cảnh, bất quá hắn đây người so sánh biến thái, thích nhất thu thập các tộc tuyệt sắc nữ tử ra người, sau đó mình mặc vào, cho nên không hiểu rõ hắn người, đều cho là hắn là nữ. Thất sát tự nhận là nắm vững thắng lợi, với lại hắn còn muốn nhìn xem Cố Hữu Tiên nghe được nói sau sẽ có như thế nào biểu hiện, đây là hắn số lượng không nhiều hứng thú chi nhất. Ưa thích thưởng thức trước khi chết người cuối cùng đủ loại thần sắc. Giết. Cố Hữu Tiên lại chỉ là phẫn nộ hét lớn một tiếng, thiên độ triển khai, quét sạch hỗn độn, Cố Hữu Tiên thân thể bộc phát ra chói mắt kim quang, trên thân khí thế trở nên cuồng bạo đứng lên. Hắn giống như một đạo màu vàng như chớp giật, xé rách hỗn độn màn trời, toàn thân không gian hỗn độn đều trở nên bặm bẹo đứng lên. Mất lý trí sao? Thất sát không khỏi cảm thấy thất vọng, hắn cho rằng giống Cố Hữu Tiên dạng này thiên tài hẳn là giống như hắn mới đúng, đã sớm đem thất tình lục dục coi nhẹ, chỉ cần mình bất tử, người bên cạnh người cho dù chết tuyệt, hắn tương lai cường đại cũng có thể vì đó báo thù. Đã như vậy, vậy bản tọa liền tiễn ngươi lên đường tốt. Thất sát thân ảnh bỗng nhiên hư hóa, sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Cố Hữu Tiên hậu phương. Cố Hữu Tiên tựa hồ sớm đã phát giác, tại hắn xuất hiện một khắc này liền đã quay người, trên thân phủ văn tản ra chói mắt thần huy, sau đó hướng về nắm tay phải ngưng tụ mà đi. Ầm ầm. Một cái này, Cố Hữu Tiên nhục thân bị đánh nát nửa bên, nhưng cường hãn quyền thế, vậy mà đem Thất Sát bước lui mấy bước. Thất Sát ánh mắt lóe qua vẻ hoảng sợ, mặc dù lần giao thủ này hắn vẫn như cũ chiếm thượng phong, đem Cố Hữu Tiên nửa bên nhục thân đều đánh nát, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị Cố Hữu Tiên lực lượng bước lui. Phải biết, Cố Hữu Tiên tu vi cảnh giới so với hắn thế nhưng là kém một bậc, hắn chính là cực điểm chi cảnh, xem phổ thông thần tôn sinh linh vì gà đất chó sành, tiện tay có thể chém giết. Dù là Cố Hữu Tiên tại thần tôn bên trong xưng hùng, cùng hắn cũng có rất lớn chênh lệch. Giết. Cố Hữu Tiên nhưng không có ngừng, thần linh bất diệt thuật vận chuyển tới cực hạn, toàn thân cuồng bạo hỗn độn chi khí bị hắn nhục thân hấp thu, trong nháy mắt liền đem bị đánh nát nhục thân trọng sinh, sau đó tiếp tục hành sát thất sát. Cái gì? Thất sát lần này thật kinh ngạc, Cố Hữu Tiên nhục thân liền tính lại mạnh mẽ, tự lành năng lực cũng không có khả năng trong nháy mắt đem bị hắn đánh nát nhục thân khôi phục mới đúng, đây cũng không phải là nhục thân tự lành năng lực có thể làm được, mà là một loại nào đó vị trí bí pháp. Thất sát toàn thiên. Thất sát cũng không còn lưu thủ, vung tay lên, mấy đạo trật tự thần liên chống giống mà sinh, vươn hướng Cố Hữu Tiên. Những này trật tự thần liên mang theo sát ý ngút trời, Cố Hữu Tiên tự nhiên không thể nào để cho khiến cái này thần liên đem mình quá lại, hắn bỗng nhiên khẽ hút, vô tận hỗn độn chi khí lần nữa bị hắn hút vào thể nội, lồng ngực nâng lên như là một tôn cự đỉnh đồng dạng, thể nội khí huyết lao nhanh như lôi, tại phía sau hắn xuất hiện 108 đạo huyết khí thần hồng, giống như 108 cái đại vũ trụ đồng dạng, vậy mà đồng thời tại thôn nạp hỗn độn chi khí. Thần phạt. Cố Hữu Tiên hiếm thấy giống to thần thông chi danh, thể nội lực lượng như gió táp mưa rào đồng dạng tiết ra, hóa thành một cái màu vàng quyền ấn, sau đó hắn lại bóp một cái huyền ảo pháp quyết. Nguyên thủy thần thuật. Pháp này có thể đem thiên địa vạn vật phân giải thành nguyên thủy nhất năng lượng, là phụ thân hắn cố thánh sáng tạo trí tôn thuật. như thế nào trí tôn thuật, kỳ thực cùng cảnh giới trí tôn quan hệ cũng không lớn. Trí tôn thuật sở dĩ xưng là trí tôn thuật, là bởi vì nó không biết bởi vì tu vi để thăng lạc hậu, trí tôn thuật có thể tại bất luận cái gì cảnh giới bất kỳ tu vi phát huy ra tương ứng uy năng. Vậy anh, Cố Hữu Tiên liên tiếp đánh ra mấy đạo đại thần thông, cùng bốn phía trật tự thần liên đụng vào nhau, toàn bộ không gian hỗn độn đều tại phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ. Nhưng vẫn có hai đạo trật tự thần liên xuyên qua hắn thần thông, đâm vào hắn thể nội, cùng bạo vô cùng sát cơ đang tại điên cuồng thôn vệ hắn sinh mệnh chi lực. Đây là sát lục đại đạo cùng hủy diệt đại đạo kết hợp thể, là thất sát tự cường thần thông chi nhất, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy ngăn cản. A, Cố Hữu Tiên nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, đối phương đã sử xuất sát lục đại đạo cùng hủy diệt đại đạo kết hợp thần thông, vậy hắn liền dùng tạo hóa cùng sinh mệnh đại đạo đối kháng. Mộ Dung thu hoạch được cú mang tổ thần truyền thừa, trong đó chính là ẩn chứa vô tận sinh cơ sinh mệnh đại đạo cùng tạo hóa đại đạo. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung chính là phu thê, hai người thường xuyên song tu, Cố Hữu Tiên tự nhiên cũng lĩnh ngộ trong đó ảo diệu. Tạo hóa cùng sinh mệnh đại đạo ngăn trở trật tự thần liên tiếp tục thôn vệ hắn sinh cơ, sau đó hắn đôi tay bắt lấy hai đạo trật tự thần liên, đem từ thể nội lôi ra. Phốc phốc. Nhục thân có thể thấy được nội tạng mảnh vỡ đính vào hai đạo trật tự thần liên bên trên, Cố Hữu Tiên thấy thế, đôi tay dùng sức hất lên, hai đạo thần liên như là hai đạo giống như giải lụa, thẳng hướng thất sát. Đương, một thanh thần kiếm đem hai đạo thần liên chém xuống, thất sát thần sắc rốt cuộc thay đổi, ánh mắt bên trong không còn là cái kia lanh khốc lãnh đạm, mà là lóe qua một tia ngưng trọng. Cố Hữu Tiên mặc dù chiến lược rất mạnh, nhưng trước đó hắn một mực không đem để vào mắt, thậm chí ngay cả mình am hiểu nhất kiếm đạo đều không có thi triển đi ra. Nhưng bây giờ, hắn biết, nếu muốn chạm sát Cố Hữu Tiên, hắn tuyệt đối không có thể lại có giữ lại chút nào. Rốt cuộc bỏ được xuất kiếm sao? Cố Hữu Tiên trên mặt lộ ra một vẻ lanh sắc, sau đó rêu cợt nói, ngươi sớm một chút ra kiếm, có lẽ ta đã là ngươi vong hồn rồi kiếm, nhưng bây giờ, đã muộn. Vừa dứt lời, Cố Hữu Tiên trên thân khí thế bỗng nhiên kéo lên, vậy mà đột phá trước đó đỉnh phòng, đặt đến một cái khác đỉnh cao. Cái gì? Ở phía xa quan chiến hắc y nữ tử sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn qua Cố Hữu Tiên, Cố Hữu Tiên mới bao nhiêu lớn tuổi tác, tại hắn ở độ tuổi này tu thành thần tôn đã có thể nói là vạn cổ hiếm thấy, bây giờ lại đột phá. Không có khả năng. Thất sát sắc mặt cũng thay đổi, thiên đường có Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung tình hình cụ thể và tỉ mỉ tư liệu, biết hai người này từ thiên thần tu đến thần tôn chỉ dùng 130 vạn năm, đây tuyệt đối có thể nói là kinh diễm của kim, cho nên thiên đường chư đế mới có thể đối với hai người tuyên bố tất sát lệnh, chính là vì phòng ngừa bọn hắn tiến thêm một bước, từ đó uy hiếp được thiên đường kế hoạch. Có thể Cố Hữu Tiên thành tôn mới bao lâu? Tuyệt không cao hơn 10 vạn năm, hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền có thể đột phá? Không có khả năng. Không có gì không có khả năng, cái gọi là cực điểm, chẳng qua là lĩnh ngộ được một đầu đại đạo cuối cùng, nếu là lĩnh ngộ, cái kia tất cả đều có khả năng. Cố Hữu Tiên âm thanh vang lên. Cực điểm chi cảnh, cũng không phải một cái dựa vào thời gian liền có thể nhịn đến cảnh giới. Chư thiên vạn giới thần tôn nhiều như vậy, thậm chí còn có rất nhiều là tiên tiên thần linh xuất thân, bọn hắn trời sinh liền nắm giữ thần tôn tu vi, nhưng vì sao cho tới bây giờ cũng không thể lĩnh ngộ cực điểm chi ý? Cần lĩnh ngộ đồ vật, hiểu liền hiểu, ngộ không được, cả một đời cũng ngộ không được, cùng thời gian không có bất cứ quan hệ nào. Vậy liền để ta nhìn xem ngươi trở nên mạnh bao nhiêu. Thất sát quát lạnh một tiếng, vung lên trong tay thất sát thần kiếm, kiếm quang bổ ra hỗn độn, có khi ánh sáng mảnh vỡ tại giải rác, một kiếm này đã ảnh hưởng đến tuế nguyệt thay đổi. Ngươi kiếm, không gì hơn cái này. Cố Hữu Tiên đấm ra một quyền, nương theo lấy đại đạo chi âm vang lên, vậy mà trực tiếp đem kiếm quang đánh nát. Cái gì? Thất sát con ngươi đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới mình chí cường một kiếm vậy mà lại bị Cố Hữu Tiên một quyền đánh nát. Ta gặp qua kiếm, so ngươi kiếm, cường đại nhiều lắm. Cố Hữu Tiên nói ra. Không có khả năng, liền tính kiếm tổ tại thế, ta kiếm cũng sẽ không kém hắn. Thất sát cũng không tin. Hắn tự tin mình kiếm không kém bất kỳ ai, liền xem như chế tạo thất sát kiếm kiếm tổ, hắn cũng có lòng tin sánh vai thậm chí siêu việt. Buồn cười, liền ngay cả ta cũng không biết sư thúc kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ bằng ngươi liền muốn sánh vai, đơn giản người si nói mộng. Cố Hữu Tiên cười lạnh, hắn đã không có che giấu mình cùng Lý Bắc Phi quan hệ ý tứ, bởi vì không cần thiết ẩn tàng. Hắn đã bước vào cực điểm, nhiều nhất tiếp qua mấy chục vạn năm liền có thể thành đế, đến lúc đó chư thiên không còn có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được nhân tộc. Sau đó, Cố Hữu Tiên không nói thêm lời, hắn phải nhanh một chút giải quyết thất sát. Sau đó chạy tới chợ giúp Mộ Dung, mặc dù Bắc Phi sư thúc nói qua chỉ cần gặp nguy hiểm có thể hô to thánh ma chi danh xin giúp đỡ, nhưng cầu người không bằng cầu mình, hắn muốn đích thân đi tìm Mộ Dung. Phanh! Cố Hữu Tiên đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, hắn ba đạo tuyệt luân oanh ra một quyền, bá khí vô song, đánh đâu thằng đó, phá diệt tất cả, rơi vào thất sát chiến thân. Thất sát tự nhiên không có khả năng đánh không hoàn thủ, thất sát kiếm lần nữa vung lên, cùng Cố Hữu Tiên chống lại. Thất sát kiếm không hổ là Lý Bắc Phi lấy mình chém dụng tiên đế đạo quả chế tạo thành, dù là chỉ là 1/9 tiên đế đạo quả, hắn uy năng cũng viễn siêu đồng dạng thần tôn chi khí, liền ngay cả cực điểm thần khí cũng không sánh nổi. Nhưng thất sát kiếm rất kiên cố, lại không có nghĩa là thất sát so thất sát kiếm còn kiên cố hơn. Thất sát kiếm chặn lại Cố Hữu Tiên một quyền này, nhưng nó mạnh mẽ năng lượng ba động, lại đem thất sát chấn động đến cánh tay run lên, thân hình liên tục rút lui. Thất sát ánh mắt nhìn chăm chú Cố Hữu Tiên, đến bây giờ hắn vẫn là không dám tin trước đây không lâu còn bị hắn đè lên đánh thất sát, bây giờ lại trái lại đem hắn đè lên đánh. Nếu không phải đục thân truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Đi. Đúng lúc này, Cố Hữu Tiên điều khiển tiên đồ hướng quan chiến hắc y nữ tử bay đi, trên người nàng tử tháp, Cố Hữu Tiên có thể không có quên. Trốn. Cái kia hắc y nữ tử trong nháy mắt vong hồn đại mạo, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng hôm nay Cố Hữu Tiên thực lực xưa đâu bằng nay, dù là tiên đồ còn chưa tiến hóa, cũng không phải hắc y nữ tử có thể chống cự. Thiên đồ trong nháy mắt liền đem hắc y nữ tử thu nhập nội bộ thế giới, chờ sau này lại đem tử tháp cắt đoạn. Cuồng vọng. Thất sát thấy Cố Hữu Tiên ngay trước mình mặt đem mình trước đó che chở người lấy đi, ngay sau đó liền lên cơn giận dữ. Trường kiếm vung lên, kiếm quang quét ngang. Đương. Lúc này, một cái khác đem thần kiếm chặn lại một kích này, là đã bị Cố Hữu Tiên thành công thu hồi Tham Lang kiếm. Hắn mặc dù không tu kiếm đạo, vô pháp phát huy Tham Lang kiếm toàn bộ uy lực, nhưng Tham Lang kiếm dù sao cùng Thất Sát kiếm đồng cấp, tại không có tiện tay binh khí trước đó, lấy ra trước dùng một chút vẫn là có thể. Chương 1569, lần đầu tiên gặp mặt, 2/1, chương 1569, lần đầu tiên gặp mặt, 2/1, chương trước đem Thiên Sát viết thành Thất Sát, cùng Thất Sát kiếm xen lẫn trong cùng nhau, đã đổi Tham Lang kiếm. Thiên Sát tự nhiên nhận ra Tham Lang kiếm, dù sao Tham Lang kiếm chi chủ vốn là thiên đường người, cùng là thần kiếm chi chủ, bọn hắn di vãng từng lấy kiếm luận lối đi nhỏ. Không sai, chính là Tham Lang kiếm. Cố Hữu Tiên cao giọng đáp lại: "Ngươi không phải kiếm tu, càng không có đạt được Tham Lang kiếm tán hành, ngươi không phát huy được Tham Lang kiếm uy lực." Thiên Sát không khỏi cười lạnh: "Giết ngươi, căn bản không cần phát huy Tham Lang kiếm toàn bộ uy lực." Ngay tại lời còn chưa dứt thời khắc, chỉ thấy Cố Hữu Tiên thân ảnh như là giống như mộng ảo, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nguyên lai, tại hắn tu vi sau khi đột phá, xúc địa thành thốn môn này thân pháp thần hùng, vậy mà cũng phát sinh kinh người thủy biến. Bây giờ xúc địa thành thốn, không chỉ có tốc độ so trước kia càng nhanh, với lại hắn trình độ quỷ dị càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng ba đập, Thiên Sát con người đột nhiên co rụt lại, hắn thân thể cơ hồ là vô ý thức vung kiếm đón đỡ. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, phản phất trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa đồng dạng chói lọi chói mắt. Nhưng mà, đây mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, Thiên Sát liền cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, xuyên thấu qua thân kiếm liên tục không ngừng mà dâng tới hắn cánh tay. Cỗ lực lượng này dị thường hung mãnh, chấn động đến hắn cánh tay tê dại một hồi, kém chút liền để hắn vô pháp nắm chặt trong tay Thất Sát kiếm. Sóng lớn hám thiên thất trọng lãng, không tốt. Thiên Sát trong lòng siết chặt, thầm kêu một tiếng không ổn. Hắn lấy sát chứng đạo, đối với sát cơ cảm giác bén nhạy dị thường. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ tuyệt thế sát cơ đang từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Cỗ này sát cơ giống như một tấm thiên la địa võng, đem hắn chăm chú bao phủ trong đó, không có chút nào sơ hở có thể nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Thiên Sát sinh lòng cảnh giác trong nháy mắt, một cái lóng lánh màu vàng quang mang nắm đấm đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Nắm đấm này khí thế hung hùng, mang theo vô tận uy áp, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đánh nát đồng dạng. Đối mặt cường địch như thế, Thiên Sát tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, hắn thấy thế cũng là không chút do dự vung ra một quyền, cùng cái kia nắm đấm vàng hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, như là sấm sét nổ vang, đinh hai nhức óc. Hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt va chạm, bạo phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Cỗ năng lượng này giống như là núi lửa phun trào, phun ra ngoài, tạo thành một cái to lớn năng lượng triều tịch, quét sạch bốn phía. Tại cỗ năng lượng này triều tịch trùng kích vào, một phương thế giới hình thức ban đầu ở trong hỗn độn như ẩn như hiện. Cái thế giới này hình thức ban đầu mới vừa đản sinh, liền lại tại năng lượng triều tịch tàn phá bừa bãi bên dưới cấp tốc hủy diệt, như thế vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngừng. Đợi cho năng lượng ba động dần dần tiêu tán, chiến trường bên trên khói bụi cũng từ từ tan đi, chỉ thấy trong chiến trường chỉ còn lại có Cố Hữu Tiên thân ảnh, hắn tựa như một tòa không thể dung chuyển thần sơn, yên tĩnh mà đứng lặng ở nơi đó. Chỉ là Cố Hữu Tiên không khỏi nhíu mày, mới vừa một quyền, hắn trọng thương Thiên Sát, nhưng ngay tại hắn muốn nhất cử đem Thiên Sát bắt lấy thì, Thiên Sát bị một đạo lực lượng thần bí mang đi. Cố Hữu Tiên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Thiên Sát về sau có thể lại giết. Hiện tại lại muốn gấp là tìm được bộ dung, ngàn bạn cũng không thể xảy ra chuyện a. Cố Hữu Tiên sắc mặt lóe qua một tia lo nghĩ, hắn thanh âm bên trong để lộ ra trước đó chưa từng có bội vàng. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, giống như là một tia chớp mau chóng đuổi theo, hiển nhiên là muốn phải lập tức rời đi nơi này. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp biến mất tại chỗ trong nháy mắt, hắn thân thể lại giống như là đột nhiên bị làm định thân chú đồng dạng, gắng gượng mà đứng tại hư không bên trong. Cố Hữu Tiên thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, hắn cái trán bắt đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi, theo gương mặt chảy xuống. Một cỗ xảy ra bất ngờ uy thế tuyệt thế để hắn thân thể tiếp nhận to lớn áp lực. Cỗ uy áp này như là rời núi lấp biển đồng dạng mãnh liệt mà tới, đem xung quanh nguyên bản hỗn độn khí tức đều áp xúc thành thực chất hàng rào, đem Cố Hữu Tiên chăm chú mà bọc lấy ở trong đó. Hắn giờ phút này liền như là bị khảm nạm tại lớp kín không thể phá vỡ bức tường bên trong đồng dạng, không thể động đậy chút nào. Hắn xương cốt tựa hồ đều tại co rút, muốn bị cỗ này áp lực vỡ nát. Cố Hữu Tiên nội tâm tràn đầy kinh hãi, hắn lập tức ý thức được cỗ này uy thế tuyệt thế nguồn gốc, thần đế. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là thần đế đang xuất thủ. Mà mới vừa mang đi Thiên Sát cái kia cỗ thần bí lực lượng, tự nhiên cũng là xuất từ tôn này thần đế chi thủ. Hắn muốn cho là Thiên Sát là bị Thiên Đường thần đế cứu đi, nhưng hiện tại xem ra, hắn ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ rồi. Đã Thiên Đường thần đế đã xuất thủ, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện buông tha hắn đâu. Theo cái kia cỗ uy áp càng ngày càng mãnh liệt, Cố Hữu Tiên cảm giác mình tư duy đều nhanh muốn bị đông kết. Hắn muốn là muốn sử dụng ra cái kia liều mạng một chiêu, ý đồ tránh thoát cỗ uy áp này trói buộc, nhưng hắn tư duy lại trở nên dị thường chậm chạp, phảng phất thời gian đều tại giờ khắc này đình chỉ lưu động. Hắn thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, cái kia liều mạng một chiêu thủy chung vô pháp thi triển đi ra. Cố Hữu Tiên trong lòng lo lắng bất phần, hắn biết nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ sợ cũng thật không còn kịp rồi. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tại Cố Hữu Tiên hướng trên đỉnh đầu, trong lúc bất chợt xuất hiện một đầu rộng lớn vô cùng đại đạo. Đầu này đại đạo lóng lánh sáng chói quang mang, phản phất kết nối lấy giữa thiên địa chí cao điểm, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Đây là vị này thần đế đại đạo. Mà tại đầu này đại đạo cuối cùng, một thân ảnh như ẩn như hiện, đó chính là thần đế bản tôn. Hắn hàng lâm, khiến cho toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy, phản phất hắn đó là phiến thiên địa này chủ thể. Thần đế sở dĩ tự mình hàng lâm, mục đích chỉ có một cái, triệt để gạt bỏ Cố Hữu Tiên, tuyệt không cho hắn có chút chạy trốn cơ hội. Cự tuyệt gia nhập thiên đường, thiên mệnh đã mất, nhất định bất lạc. Thần đế âm thanh như là đại đạo chi âm đồng dạng, trùng trùng điệp điệp mà truyền đến, ẩn chứa trong đó khủng bố uy áp, cơ hồ muốn đem Cố Hữu Tiên thần hồn vỡ ra đến. Đối mặt khủng bố như thế uy áp, Cố Hữu Tiên cũng không có từ bỏ chống lại. Hắn tư duy trong đầu liều mạng muốn vận chuyển, muốn thi triển ra một chiêu kia. Nhưng mà, thần đế hiển nhiên không có cho Cố Hữu Tiên quá nhiều thời gian. Chỉ thấy hắn không chút do dự mà duỗi ra một cái to lớn bàn tay. Nơi tay trong lòng bàn tay, vậy mà ẩn chứa một phương mênh mông đại vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần đều là ở trong đó vận chuyển, tản ra vô tận hào quang. Cố Hữu Tiên cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm xúc. Hắn mới vừa bước vào cực điểm chi cảnh, thực lực mặc dù có chỗ để thăng, nhưng cùng thần đế so sánh, vẫn chênh lệch rất xa. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, có lẽ hắn còn có thể cùng thần đế phân cao thấp, không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Nhưng bây giờ, thần đế công kích đã như Thái Sơn áp loạn hàng lâm, hắn lại nên như thế nào ứng đối đâu? Từ hắn 3 tuổi bắt đầu tiếp xúc tu luyện tính lên, dù cho tính cả bị phong ấn ở thần nguyên bên trong 5 tháng dài đằng đẵng, cũng bất quá mới chỉ là 180 vạn năm mà thôi. Cho hắn thời gian vẫn là quá ngắn. Nhưng mà, thời gian ngắn ngủi cũng không có để Cố Hữu Tiên từ bỏ đối với sinh mạng khát vọng. Hắn tự nhiên là không cam tâm cứ như vậy dễ dàng chết đi, dù sao hắn còn có quá nhiều sự tình không có hoàn thành. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một cái to lớn bàn tay dường như một ngọn núi cao ầm vang rơi xuống, mảnh không gian hỗn độn này trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, tất cả pháp tắc đều tại giờ khắc này đã mất đi trật tự, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vì đem Cố Hữu Tiên tôn này tuyệt thế thiên tài triệt để gạt bỏ, Thiên Đường Thần Đế vừa ra tay chính là đòn đánh mạnh nhất, thậm chí còn vận dụng tuyệt thế đế trận, đem Cố Hữu Tiên vững vàng định tại chỗ, để hắn vô pháp đào thoát. Đây hết thảy tất cả cũng là vì ngăn cản nhân tộc xuất hiện lần nữa thứ hai vị kiếm tổ. Bởi vì Cố Hữu Tiên thiên phú thật sự là quá mức khủng bố, hắn tồn tại đối với cái khác thiên đường đến nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Cố Hữu Tiên trong lòng mặc dù tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, mình hôm nay chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều khó mà cải biến đây tàn khốc hiện thực. Nhưng mà, ngay tại hắn thản nhiên đối mặt tử vong một khắc này, nguyên bản cuồng bạo không gian hỗn độn đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng, tất cả pháp tắc đều khôi phục bình thường. Cái kia nguyên bản muốn đem hắn gạt bỏ bàn tay lớn cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cố Hữu Tiên phát hiện mình tư duy đã khôi phục bình thường, không khỏi gầm thét một tiếng, hỗn độn bắt đầu, Thái Sơ. Ngừng. Liều mạng một chiêu còn không có thi triển đi ra, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Cố Hữu Tiên thuận theo âm thanh nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh giấu ở hỗn độn mê vụ bên trong, dù là thấy không rõ dáng dấp ra sao, nhưng Cố Hữu Tiên lại cảm thấy nàng đang nhìn mình. Người đã không sao, không cần thiết thi triển chiêu kia. Âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng không có cự người ngàn dặm bên ngoài khoảng cách cảm giác. Cố Hữu Tiên lấy lại tinh thần, hắn ngước đầu nhìn lên, phát hiện vị này Thiên Đường Thần Đế đã biến mất. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, không biết tiền bối vì sao cứu ta? Cố Hữu Tiên cung kính hỏi. Tiền bối? Dịu dàng ánh mắt lóe qua một tia tinh quang, biểu lộ có chút quái dị. Nhận ủy thác của người thôi. Dịu dàng nói ra. Nhận ủy thác của người? Tiền bối cũng quen biết sư thúc ta. Cố Hữu Tiên sững sờ, cho rằng đây cũng là Lý Bắc Phi tại phương này kỷ nguyên quen biết cường giả. Không nhận ra, bất quá ta cùng Thánh Ma rất quen. Dịu dàng nói ra. Nàng xác thực cùng Lý Bắc Phi không quen biết. Nguyên lai là Thánh Ma tiền bối. Cố Hữu Tiên nội tâm hiểu rõ, sau đó lần nữa không người nói tạ, sau đó lên đường đừng mong muốn rời đi. Ngươi là muốn đi cứu cái kia gọi Mộ Dung nữ tử, đúng không? Dịu dàng đột nhiên hỏi. Vâng, nàng là ta thế tử, vô luận như thế nào cũng không thể xảy ra chuyện. Cố Hữu Tiên thản nhiên nói ra. Dịu dàng mặc dù sớm đã tiếp nhận tất cả, bất quá lúc này vẫn có chút tính tình nhỏ, nàng mím môi một cái, tiếp tục nói, ngươi rất yêu nàng. Phải. Mặc dù Cố Hữu Tiên không biết trước mắt vị tiền bối này vì sao sẽ hỏi những vấn đề này, nhưng hắn vẫn là gật đầu đáp lại. Ta tính qua ngươi mệnh cách, ngươi còn có một cái thê tử mới đúng. Dịu dàng nói ra. Ân. Cố Hữu Tiên ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc, hỏi, tiền bối vì sao đối với ta sự tình cảm thấy hứng thú như vậy? Kỳ thực đây cũng không phải là cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy, mà là để ý, phi thường để ý nhân sinh tịch mịch, nhàm chán gặp phải thú vị người thôi. Dịu dàng cũng ý thức được mình lại nói nhiều, bất quá nàng tự tin Cố Hữu Tiên không biết nhận ra mình. Có đúng không? Cố Hữu Tiên nửa tin nửa ngờ, nếu không nhận biết mình, làm sao có thể trả sẽ suy tính mình mệnh cách? Ngươi không cần lo lắng nàng, Thánh Ma đã xuất thủ, không có việc gì. Dịu dàng thấy Cố Hữu Tiên vẫn là không tin, đội vàng nói sang chuyện khác. Không thể không nói một chiêu này rất thành công, Cố Hữu Tiên lập tức liền được có quan hệ Mộ Dung sự tình hấp dẫn. Còn tốt không có xảy ra ngoài ý muốn. Cố Hữu Tiên thở dài một hơi, hắn nói ra, đa tạ tiền bối hôm nay xuất thủ cứu rút, không biết có thể cho tại hạ biết tiền bối tục danh. Không thể. Dịu dàng nhẹ giọng cự tuyệt, phi thường quả quyết. Cố Hữu Tiên kèm chút một cái lảo đảo, hắn cảm thấy trước mắt vị tiền bối này quá không theo lẽ thường ra bài, phía trước trò chuyện hảo hảo mà, không chỉ có nói mình cùng Thánh Ma tiền bối quen biết, còn trò chuyện lên hắn cùng Mộ Dung sự tình, nhưng vì cái gì để cập tục danh liền trở nên như vậy có khoảng cách cảm giác. Tốt, sau này còn gặp lại. Dịu dàng nói xong, liền rời đi, chỉ để lại một mặt ngậm bức Cố Hữu Tiên. Sau này còn gặp lại, nàng còn muốn tìm mình. Cố Hữu Tiên nội tâm rất nghi hoặc, hắn nhìn qua nữ tử rời đi vị trí, chợt phát hiện một thanh thần kiếm trôi nổi ở trong hư không. Thất Sát Kiếm. Cố Hữu Tiên giật mình, đem Thất Sát Kiếm nhiếp đi qua, phát hiện Thất Sát Kiếm đã trở thành trạng thái vô chủ, nói cách khác, Thiên Sát đã vỡ lạc. Mà Thiên Sát là bị vị này Thiên Đường Thần Đế cứu, Thiên Sát vẫn lạc, vị này Thiên Đường Thần Đế chỉ sợ cũng cùng một chỗ vẫn lạc. Thật mạnh. Cố Hữu Tiên nội tâm vô cùng kinh hãi, có thể vô thanh vô tức chạm sát một tôn thần đế, cái kia vừa rồi tên kia không nguyện ý lộ ra tục danh nữ tử, tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phá đạo. Lại có người đã phá đạo. Cố Hữu Tiên nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn từ nhân tộc tàng thư bên trong hiểu được qua phương này kỷ nguyên, phương này kỷ nguyên đã trải qua viễn cổ cùng thượng cổ thời đại viễn cổ duy trì đại khái 4 nước năm, liền có tiên tiên thần linh tấn thăng thần đế, chư thiên từ đó tiến nhập từ thần đế thống ngự thượng cổ thời đại. Mà lên thời cổ thay duy trì liên tục thời gian đại khái là 6 ước năm, liền được Bắc Phi sư thúc chạm sát một tên tiên đường thần đế kết thúc thượng cổ thời đại. Mà tân thời đại đó là hắn bây giờ vị trí thời đại, từ thượng cổ thời đại kết thúc một khắc này tính lên, đến nay bất quá 4000 vạn năm không đến. Tổng tính toán ra, phương này kỷ nguyên từ khai thiên tích địa ban đầu cho tới bây giờ hắn chỗ thời gian, cũng liền 10 ước năm ra mặt, liền ngay cả thần đế cũng bất quá hơn 100 vị, vậy mà đã có người phá đạo. Bất quá Cố Hữu Tiên nghĩ lại, mình coi như tăng thêm từ phong thần nguyên thời gian tu luyện 180 vạn năm liền đã đạt đến cực điểm chi cảnh. 10 ước năm trong lúc đó có người phá đạo, thậm chí không chỉ một vị không phải cũng là rất bình thường sao? Bất quá, nàng làm sao cho ta một loại rất quen cảm giác, nhất là nói chuyện ngữ khí, rất giống. Sau đó Cố Hữu Tiên lại lắc đầu, hắn cảm thấy từ khi đã công bố thần thịnh hội dùng ra một chiêu kia sau đó, hắn thỉnh thoảng liền sẽ không tự chủ được nhớ tới vong thê dịu dàng tiên tư ngọc bạo, hiện tại càng đem một cái hư hư thực thực phá đạo cảnh sinh linh cùng dịu dàng liên hệ đứng lên, hắn cảm thấy mình thật sự là điên cuồng. Kỳ thực Cố Hữu Tiên còn lỗ hổng một cái chi tiết, cái kia chính là dịu dàng nói với hắn không cần thiết thi triển chiêu kia một chiêu kia liền ngay cả Mộ Dung cũng không biết. Cũng không phải là Cố Hữu Tiên không muốn nói cho Mộ Dung, mà là quá lớp 8 sinh pháp là vĩnh hằng cảnh cấp bậc công pháp, chỉ là công pháp tên cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người không chịu nổi nhân quả, chớ nói chi là một chiêu kia là áp đáy hòm thần thông. Mà dịu dàng lại biết, chỉ là Cố Hữu Tiên không nghĩ quá nhiều, bằng không hắn khẳng định sẽ càng thêm nghi hoặc. Trước kia không có thực lực, chờ ta trở về, ta vẫn là sẽ tìm ngươi. Cố Hữu Tiên nhị nó nói. Sau đó hắn đem Thất Sát Kiếm cất kỹ liền rời đi, hắn vẫn như cũ còn muốn đi tìm Mộ Dung, tiếp đó, bọn hắn muốn cùng một chỗ hành động. Chương 1570, cô nãi nãi Mỹ Lệ tự cường muốn đánh Lý Bắc Phi Vân Sương, 2/1, chương 1570, cô nãi nãi Mỹ Lệ tự cường muốn đánh Lý Bắc Phi Vân Sương, 2/1, tại Cố Hữu Tiên rời đi không lâu, dịu dàng thân ảnh xuất hiện lần nữa, khóe miệng nàng có chút dương lên, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Ngươi quả nhiên vẫn là nhớ mong lấy ta, bất quá không cần ngươi tìm ta, chờ ngươi thành tiên đế, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi. Nói xong, dịu dàng nâng lên tay ngọc, tại nàng trắng non nơi bàn tay có một phương hoàn toàn do đại đạo pháp tắc sen lẫn mà thành lồng giam, tại lồng giam bên trong, giam giữ chính là trước đó đối với Cố Hữu Tiên xuất thủ thần đế, liền để hắn tương lai tự mình đưa người chân sát. Dịu dàng tay ngọc nhẹ nhàng bung lên, liền đem vị này thần đế thả, chỉ bất quá sửa đổi hắn tất cả ký ức, sau đó liền rời đi. Mà vị này thần đế cũng là cảm giác không đến bất luận cái gì không thích hợp, hắn đứng ở hỗn độn bên trong, sắc mặt có chút âm trầm. Lại là thánh ma. Tại hắn ký ức bên trong, là thánh ma tại xa xôi khoảng cách bên ngoài đem Cố Hữu Tiên cứu đi, đồng thời còn chạm thiên sát. Hừ, ma giới, thánh ma sớm muộn cùng ngươi thanh toán. Tôn này thần đế rời đi, thánh ma đã xuất thủ, cái kia săn giết Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung sự tình tự nhiên cũng liền trở nên không thể nào. Mà hắn không thể rời đi quá lâu, bởi vì lại muốn đến thay phiên thời gian. Món đồ kia không cho sơ thất. Hát xì. Vừa đem đối với Mộ Dung ý đồ bất chính cực điểm chi cảnh địch nhân chạm sát, Vân Sương liền không có lý do hát hơi một cái, nàng bốn phía đảo mắt, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Có người ở sau lưng nói ta. Tựa hồ là thấy được Mộ Dung nghi hoặc, Vân Sương mở miệng nói. Thì ra là thế. Ta cảm thấy là Bắc Phi sư thúc, bởi vì hắn quen biết ngươi. Mộ Dung cười nói, ngươi nói có đạo lý, gia hỏa kia âm hiểm nhất, biết rõ các ngươi xuất thủ sẽ khiến tiên đường vô tận truy sát, vẫn còn muốn để các ngươi người lâm vào hiểm cảnh, không ngoài chính là vì để ta vào cuộc. Vân Sương cười lạnh, nàng từng đã công bố trụ cột thân kiếm trước sau khi nói qua đại chiến sẽ không xuất thủ, Thiên Xu kiếm biết, Lý Bác Phi có thể không biết. Gia hỏa này, không chỉ có đem Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung làm mồi câu, còn đem mình làm cá trí nhất. Quá ghê tởm, trở về tương lai, nhất định phải tại cha trước mặt nói tốt vài câu. Bác Phi sư thúc vì cái gì xác định như vậy thánh ma tiền bối ngươi biết xuất thủ? Mộ Dung mười phần không hiểu, liền tính hai người là bạn tốt, nhưng cũng không trở thành chuyện gì đều thay vất vả à. Thánh ma tiền bối cho nàng cảm giác không chỉ là sư thúc hảo hữu đơn giản như vậy, càng giống là đem mình cũng trở thành bạn bối. Chẳng lẽ, Mộ Dung lập tức giật mình, nàng thế nhưng là nghe nói qua Bắc Phi sư thúc mệnh cách đó là có số đào hoa, mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ có tuyệt thế mỹ nữ ôm ấp yêu thương, chẳng lẽ thánh ma tiền bối nàng. Nghĩ gì thế? Vân Sương đã nhận ra Mộ Dung không có hảo ý ánh mắt, lập tức trợn mắt nhìn sang. Không có. Mộ Dung liền vội vàng lắc đầu, nhưng lại thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Liền hỏi, thánh ma tiền bối, ngươi cùng Bắc Phi sư thúc thật chỉ là quen biết sao? Ta cùng hắn không nhận ra ta là vì sao muốn xuất thủ. Vân Sương Diệp nghi ngờ, nàng đối với tình tình ái ái những sự tình này thất khiếu thông lục hiếu, còn lại nhất khiếu bất thông, hoàn toàn không phát hiện được Mộ Dung lời nói bên trong ý tứ. Thấy Vân Sương tựa hồ không có minh bạch mình ý tứ, Mộ Dung liền tiếp tục nói, thanh ý sư thúc cũng đồng ý à? Dù là Vân Sương đối với tình cảm sự tình nhất khiếu bất thông, nhưng là còn nghe không ra Mộ Dung lời nói bên trong ý tứ nói, cái kia nàng không phải liền là đồ đần sao? Rất hiển nhiên, Vân Sương không đốc, nàng trừng Mộ Dung liếc mắt, nói ra, cô nãi nãi ta mỹ lệ tự cường, làm sao có thể coi trọng tiểu tử kia? Người nhà đầu này đầu góc muốn đều là cái gì đâu? Vân Sương giận quá mà cười, đôi tay chống nạnh nhìn đến Mộ Dung. Mà Mộ Dung vội vàng nói xin lỗi, nếu là nàng cẩn thận dư vị Vân Sương lời này ngữ khi nói, nàng tuyệt đối sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Chỉ bất quá nàng tự giác nhận lầm, có thể không nghĩ quá nhiều. Vân Sương Diệp lập tức ý thức được mình vừa rồi ngự khí quá mức. Vân Sương nàng hiện tại là cao cao tại thượng ma giới ma đế, thánh ma bệ hạ, cao lãnh mới là nàng nhân thiết. Không có việc gì, nhà ngươi nam nhân đến tìm ngươi. Vân Sương nhàn nhạt khoát qua tay, sau một khắc, Cố Hữu Tiên liền xuất hiện tại mảnh hỗn độn này khu vực trong. Trên người hắn màu đen áo bào đã rách nướp, trên thân càng là có rất nhiều vết rách. Mộ Dung, ngươi không sao chứ? Cố Hữu Tiên lập tức đi vào Mộ Dung trước mặt hỏi han ân cần, lại trong lúc nhất thời đem một bên Vân Sương làm như không thấy. Vân Sương, tốt tốt tốt, tốt một cái Cố Hữu Tiên, có nàng dâu liền dám phất lờ cô, liền tính nhận không ra, ta dù sao cũng là các ngươi ân nhân cứu mạng, vậy mà không nhìn thẳng nhìn ta. Mộ Dung liền vội vàng lắc đầu, nói, may mắn mà có thánh ma tiền bối kịp thời xuất thủ, ta mới không có việc gì. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung ánh mắt ra hiệu, Cố Hữu Tiên tâm thần lĩnh hội, đi vào Vân Sương trước mặt, không người nói tạ, đa tạ thánh ma tiền bối, văn bối mới vừa quá mức kích động, lo lắng lấy Mộ Dung, chỗ thất lễ, mong được tha thứ. Không có việc gì, nhân chi thường tình. Vân Sương khẽ bước cằm, chắp tay sau lưng, thái độ rất là cao lãnh. Cố Hữu Tiên không nghi ngờ gì, bởi vì trước kia thánh ma tiền bối cứ như vậy, trên người ngươi tổn thương sớm làm trị liệu, bằng không thì sẽ rơi xuống di chứng. Vân Sương nhìn đến Cố Hữu Tiên trên thân những cái kia vết thương, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Những này vết thương không phải phổ thông tổn thương, là Cố Hữu Tiên vì nhanh chóng tìm đến Mộ Dung bên người, không tiếp đại giới liên tục xé rách hỗn độn hư không, bị hỗn độn hư không năng lượng cắt đứt vết thương. Đồng dạng cực điểm chi cảnh cũng không dám ở trong hỗn độn xé rách hư không tiến lên, chỉ có thần đế cấp bậc sinh linh mới có thể mở tích ổn định thông đạo, cũng liền Cố Hữu Tiên nhục thân cường hãn mới có thể kiên trì được. Vâng, đa tạ thánh ma tiền bối nhắc nhở. Cố Hữu Tiên lần nữa cảm tạ, trên người hắn tổn thương liền ngay cả thần linh bất diệt thuật cũng không thể mau chóng khỏi hẳn, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được. Mộ Dung lần này cũng là đem lực chú ý bỏ vào Cố Hữu Tiên trên thân vết thương bên trên, không khỏi đau lòng nói ra, ngươi khẳng định biết được thánh ma tiền bối đã xuất thủ, ta cũng khẳng định không ngại, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ta lo lắng ngươi. Cố Hữu Tiên nghiêm túc nói ra, dù là hắn biết Mộ Dung bình an vô sự, nhưng vẫn như cũng nhịn không được lo lắng, đây không phải là không nhân chi thường tình. Đau không? Mộ Dung oán trách nhìn hắn liếc mắt, nhưng nhìn đến những cái kia sâu đủ thấy xương, thậm chí có chút vết thương chỗ sâu xương cốt đều đã hoàn toàn vỡ vụn, nội tâm liền không khỏi vô cùng đau lòng. Hắc hắc, một điểm cũng không đau. Cố Hữu Tiên để tỏ lòng mình không ngại, thậm chí còn cầm nắm đấm nện cho mình lồng ngực hai lần, cũng không truy không sao, một truy liền xảy ra chuyện. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Mộ Dung cùng hắn mặt đối mặt, dù là hắn tận khả năng né tránh, một chút huyết dịch vẫn là văng đến Mộ Dung quần áo bên trên. Tiểu tử ngươi xính cái gì mạnh mẽ? Một bên Vân Sương bây giờ nhìn không nổi nữa, tiểu tử này bình thường nhìn đến rất khôn khéo, làm sao hiện tại như vậy cơ? Rơi vào đường cùng, Vân Sương đành phải ra tay giúp Cố Hữu Tiên ổn định thương thế, nếu là Cố Hữu Tiên không có đột phá nói, Vân Sương còn có thể giúp hắn đem trên thân tổn thương hoàn toàn chữa khỏi. Bất quá Cố Hữu Tiên đã đột phá đạt đến cực điểm chi cảnh, khoảng cách tiên đế cũng chính là thời gian vấn đề mà thôi, Vân Sương cũng không muốn bại lộ mình, bằng không thì phía trước làm ra tất cả đều uổng phí. Đa tạ tiền bối. Cố Hữu Tiên lần nữa nói tạ, Mộ Dung tức là giúp hắn lau khóe miệng vết dịch, nói ra, chúng ta vẫn là tìm một chỗ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian a. Đã như vậy, vậy các ngươi đi cái thế giới này. Vân Sương đây là đem một cái đại thế giới tọa độ chuyển cho bọn hắn hai người biết được phương thế giới này tọa độ về sau, không khỏi nghi ngờ, mặc dù căn cứ tọa độ bọn hắn biết phương thế giới này cách bọn họ rất gần, nhưng Vân Sương cho bọn hắn thế giới tọa độ lại là thuộc về thiên đường thống ngự. Không cần lo lắng, thế giới kia thần tôn là ta người. Vân Sương lạnh nhạt nói, ban đầu truy kích thiên su kiếm ngoại trừ thần đế Na Lâu La bên ngoài, còn có một cái thiên đường thần tôn, bị nàng dùng ma khí ăn mòn ý chí, trở thành nàng thủ hạ. Thì ra là thế. Hai người không có hỏi nhiều, mà là không người hướng Vân Sương cáo tử, rời đi thời khắc. Vân Sương còn nói thêm, thiên đường thần đế là không còn dám xuất thủ, bất quá thiên đường thần tôn rất nhiều, bọn hắn nếu là đối các ngươi quần công, liền tính các ngươi đều là cực điểm chi cảnh cũng mười phần khó giải quyết, ta cho các ngươi tìm một cái giúp đỡ, hắn sẽ ở thế giới kia cùng các ngươi tụ hợp. Đa tạ tiền bối. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đã không biết nên như thế nào biểu đạt cảm kích, chỉ có thể không ngừng mà mở miệng cảm tạ, thánh ma tiền bối mặc dù là Bắc Phi sư thúc hảo hữu, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được đối phương là thật đem bọn hắn hai người đêm đó bối đối đãi. Ân. Vân Sương khẽ gật đầu, thân ảnh chợt lóe, biến mất. Mà Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung tức là án chiếu lấy Vân Sương cho tọa độ ở trong hỗn độn tiến lên. Chính như Vân Sương nói tới như vậy, thiên đường cũng không có từ bỏ đối với Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung truy sát, tại vẫn lạc hai tên cực điểm chi cảnh cường giả về sau, thiên đường chư đế càng là truyền đạt tàn khốc mệnh lệnh, cho dù là dùng sinh mệnh chống chết, cũng muốn đem Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung chạm sát. Thiên đường chư đế không biết thánh ma hội xuất thủ sao? Bọn hắn biết, nhưng bọn hắn vẫn truyền đạt dạng này mệnh lệnh, có thể thấy được bọn hắn đối với Cố Hữu Tiên cùng Vân Sương coi trọng trình độ, đồng thời cũng có thể nhìn ra được, không có thần đế cảnh mới có thể vào pháp nhãn bọn họ, bằng không thì liền xem như cực điểm chi cảnh, bọn hắn cũng có thể hy sinh. Thiên đường chư đế, so với ma giới ma, còn muốn càng thêm lãnh khốc vô tình. Ma giới. Vân Sương vừa trở về Thánh Ma Điện liền thấy Dịu Dàng đang cười ngâm ngâm mà nhìn xem nàng, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. dịu dàng thì chuyện gì cao hứng như vậy? Vân Sương không khỏi nghi ngờ, không phải liền là xuất thủ cứu Cố Hữu Tiên sao? Cũng không phải nhận nhau, cần dùng cao hứng như vậy sao? Ngươi không hiểu. Dịu dàng cười lắc đầu, tình cảm loại sự tình này, không thể cùng Vân Sương nói quá kỹ càng, bởi vì không có trải qua người, làm sao nói cũng là không rõ. Cắt. Vân Sương khinh thường nhíu môi, sau đó tố cáo, dịu dàng thì, ngươi là không biết à, Lý Bắc Phi cái kia lão lục, đem ta khi cá còn chưa tính, mới vừa còn đang đọc sau nói xấu, sống lâu như vậy ta cũng không đánh qua hát xì đâu. Ách. Dịu dàng khẽ giật mình, sau đó ánh mắt lộ ra một vẻ xấu hổ, nàng nói ra, việc này có thể cùng ngươi vậy sư đệ không quan hệ. Sau đó nàng liền đem mình không có khoảnh khắc vị đối với Cố Hữu Tiên xuất thủ thiên đường thần đế sự tình nói ra. Ta cảm thấy ngươi xuất thủ mới phù hợp khách quan logic. Dịu dàng cuối cùng nói ra. Vân Sương bối rối, nàng chậm rãi mở miệng, nói ra, cho nên là ta trách oan tiểu tử kia. Cũng không thể nói như vậy, dù sao hắn không chỉ có đem ngươi tính kế, còn đem ta tính kế. Hắn hiện tại đoán chừng đã đoán được bên cạnh ngươi có ta một người như vậy. Dịu dàng mở miệng nói ra, đồng thời cũng không thể không vì Lý Bắc Phi đối với tình người nắm chắc mà sợ hai thằng phụ. Mặc dù có một câu gọi là tại tuyệt đối thực lực trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều thùng rông kêu to. Nhưng Lý Bắc Phi dùng là dương mưu, với lại những lời này là dùng tại quan hệ thù địch bên trên, Lý Bắc Phi cùng nàng cùng Vân Sương tuyệt không có khả năng đối địch, cho nên tự mình biết đây là dương mưu, nàng vẫn là chọn xuất thủ. Kỳ thực nàng muốn có thể che đậy tất cả thiên cơ, nhưng Lý Bắc Phi tựa hồ đoán chắc điểm này, cho rằng nàng thực lực đã cường đại đến có thể phất lờ tất cả thiên cơ. Mà chính nàng xác thực cũng nghĩ như vậy. Hỗn độn chân cảnh tại vĩnh hằng cảnh không ra tình huống dưới, đích xác là vô địch. Nếu không phải không muốn nhiễu loạn Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung Tâm cảnh, nàng căn bản sẽ không che che lấp lấp. Vân Sương nghe vậy tức là ngu ngơ tại chỗ, sau đó ánh mắt lóe ra phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta liền nói tiểu tử này âm hiểm nhất, hắn thậm chí ngay cả Dịu Dàng tỷ ngươi cũng dám tính kế. Cũng không thể nói tính kế, chỉ có thể coi là thăm dò a. Dịu Dàng muốn nắn mình trước đó thuyết pháp, sau đó tiếp tục nói, với lại, lấy hắn tính tình, ta không cảm thấy hắn có cái gì không dám, dù sao, liền ngay cả Cố Tiền Bối cũng phải thường xuyên thu thập hắn. Nói như vậy, cũng là. Vân Sương lộ ra một vẻ cười khổ, có Lý Bắc Phi cái sư đệ này a, coi như nàng ngược lại 800 đời nó mốc. Dịu Dàng tỷ, ta đề nghị đánh cho hắn một trận. Vân Sương ánh mắt sáng lên, đề nghị. Nàng tự nhận là không phải Lý Bắc Phi cái kia lão lục đối thủ, nhưng Dịu Dàng tỷ nhất định có thể thu thập hắn a. Dịu Dàng lại là lắc đầu, nói, hắn là Cố Tiền Bối đệ tử, là có tiên sư thúc, ta như đánh hắn, đây chẳng phải là không tuân theo sư trưởng. Hắn còn thường xuyên hô trà lão ra hòa đâu. Vân Sương nhíu môi, cho nên ta càng không thể cùng hắn học a, ta như đánh hắn, không phải liền là giống như hắn. Dịu Dàng cười nói, vậy ta gọi Trường Sinh đỉnh tiền bối giáo hơn hắn. Vân Sương còn nói thêm, như thế có thể. Dịu Dàng lúc này không có bất kỳ cái gì ý kiến, nàng tất nhiên là không biết đối với Lý Bắc Phi đạo thủ, nhưng Trường Sinh đỉnh tiền bối liền không đồng dạng, nó thế nhưng là Cố Tiền Bối bản mệnh binh khí, xuất thủ giáo huấn Lý Bắc Phi đó là trưởng bối đối với vãn bối yêu mến. Không quá lớn Sinh đỉnh nhưng không có đáp lại Vân Sương, từ lần trước Vân Sương đề cập tới thế giới thụ về sau, Trường Sinh đỉnh vẫn yên lặng cho tới bây giờ. Tăng trưởng Sinh đỉnh không có trả lời mình, Vân Sương buồn bực ngán ngẩm đá đá chân, đành phải trở về tương lai kỷ nguyên lại để cho cha tìm tiểu tử kia tính sổ. Ngươi nếu thật muốn đánh cho hắn một trận, cũng không phải không được. Dịu Dàng thấy Vân Sương tựa hồ mười phần không cảm tâm, không khỏi nói ra. Dịu Dàng tỷ ngươi không thể ra tay, Trường Sinh đỉnh tiền bối vừa chầm ngủ, phương này kỷ nguyên ai còn là hắn đối thủ a? Vân Sương thở dài một hơi, sớm biết lúc ấy nên tìm cha lấy thêm một chút bảo vật, ta có thể đem lực lượng cho ngươi mượn a. Dịu Dàng cười cười, nói, ngươi tự mình xuất thủ không phải tốt. Đây, không tốt a, mượn ngươi lực lượng, thắng mà không võ a. Vân Sương có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt rất sáng, hiển nhiên nàng rất tâm động. Đã như vậy, quên đi a. Dịu Dàng làm bộ thuận theo Vân Sương mạch suy nghĩ đi. Không cần. Vân Sương lập tức gấp, bất quá nàng lại nói, giao hấn hắn một trận đó là khẳng định, vậy mà ba phen mấy lần tính kế ta. Bất quá việc này còn phải chờ có tiên cùng Mộ Dung bọn hắn thành đế sau đó mới được, không thể bởi vì việc này bại lộ. Nếu là hiện tại liền đánh Lý Bắc Phi một trận, Vân Sương không dám hứa chắc tiểu tử này không biết đối với Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung nói mình sự tình. Nghe ngươi. Thấy Vân Sương còn đọc mình sự tình, Dịu Dàng thật rất vui vẻ, loại này bị người coi trọng cảm giác thật là tốt. Trăm năm về sau, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đi tới Vân Sương cung cấp tọa độ đại thế giới, ở chỗ này, bọn hắn gặp Thiên Súc Kiếm, cùng Tấn Vân Kiếm chi chủ, Tấn Vân. Khu khu, ngày mai quốc khánh, pháp định ngày nghỉ lễ, xin phép nghỉ một ngày. A a đát. Chương 1571, Lý Bác Phi kinh người tư duy thánh hoàng khiến truyền đến tin tức, 2/1, chương 1571, Lý Bác Phi kinh người tư duy thánh hoàng khiến truyền đến tin tức, 2/1, liền như là Dịu Dàng nói tới như vậy, Lý Bác Phi xác thực đã biết được Vân Sương có nàng một người như vậy tồn tại. Ta liền biết lão gia hỏa không có khả năng để Vân Sương sư tỷ một người tới đây, chỉ là người kia đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả một điểm tin tức đều không có. Lý Bác Phi lộ ra vẻ trầm tư, hắn đang tự hỏi đi theo Vân Sương người bên cạnh người là thân phận như thế nào, hắn tư duy đang điên cuồng vận chuyển, tại hắn não hải bên trong, lấy Vân Sương làm trung tâm, không ngừng phát tán tư duy, đem cùng Vân Sương có quan hệ người nối liền cùng nhau. Sau một hồi lâu, hắn ý niệm rơi vào Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung phía trên. Vân Sương sư tỷ không chỉ có để Thiên Xu kiếm lập xuống đạo thể để Thiên Xu kiếm không thể lộ ra có quan hệ nàng bất kỳ tin tức gì, đối với ta, cũng là để ta lập xuống đạo thể không thể đem nàng thân phận cáo chi những người khác, nhất là có tiên cùng Mộ Dung, nói đúng không có thể đánh nhiều hai người bọn họ lịch luyện. Có thể coi là có tiên cùng Mộ Dung biết Vân Sương sư tỷ tồn tại, lấy bọn hắn đạo tâm, căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề. nhưng Vân Dương sư tỷ vẫn như cũ để ta không thể đem nàng thân phận cáo chi có tiên cùng Mộ Dung, cái kia rất hiển nhiên bên người nàng có đồ vật gì hoặc là người có thể ảnh hưởng đến có tiên cùng Mộ Dung. Trường Sinh đỉnh tiền bối bài trừ, cái kia duy nhất kết quả chính là thần bí nhân kia. Lý Bác Phi tự lẩm bẩm, hắn cho là mình suy đoán là tại đi chính xác phương hướng tiến hành, chỉ bất quá Vân Dương sư tỷ bên người người thần bí đến cùng là thân phận gì, mới có thể đối với có tiên cùng Mộ Dung hai người tu luyện sinh ra ảnh hưởng, mà nhìn Vân Dương sư tỷ thái độ, ảnh hưởng này không thể coi thường, thậm chí khả năng liên quan đến có tiên cùng Mộ Dung hai người tiền đồ. Lý Bác Phi tư duy không ngừng mà tại vận chuyển, trong nháy mắt liền đạn sinh nhất vạn ý niệm, cuối cùng hắn đổi vị suy nghĩ, đem mình đặt tới Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung trên lập trường, hắn đang tự hỏi lúc này, cái dạng gì người mới sẽ đủ để ảnh hưởng mình tâm cảnh. Lao gia hỏa cái thứ nhất bị hắn loại bỏ, hắn cảm thấy Lao gia hỏa có ở đó hay không đều sẽ không ảnh hưởng hắn. Sau đó, hắn đem đối tượng đặt ở Thanh Y Liễu, Tiên Nhiên Vũ Nhiên cùng hai cái trên người nữ nhi, các nàng mới có thể ảnh hưởng đến mình tâm cảnh. Nghĩ tới đây, Lý Bác Phi ánh mắt sáng lên. Khuynh Thành cùng Chí Thành liền tính xuất hiện ở đây, cũng sẽ không ảnh hưởng đến có tiên cùng Mộ Dung, với lại bọn hắn tu vi không có khả năng so Vân Dương sư tỷ còn cao, cho nên có thể bài trừ. Cố Thánh sư Minh cũng có thể bài trừ, hắn cùng Lao gia hỏa đồng đạo, đều chết giả qua. Đã ba người này đã loại bỏ, vậy liền thừa hai người. Một cái là Cố Hữu Tiên mẫu thân chuyển thế, Cố Hoài Ngọc. Nhưng Lý Bắc Phi rất nhanh liền đem bài trừ, bởi vì hắn rất rõ ràng Cố Hoài Ngọc tính cách, như hắn thật tại phương này kỳ nguyên, không có khả năng che giấu. Đồng thời nếu là phương này kỳ nguyên xuất hiện một tôn đao đạo cường giả tuyệt đỉnh, hắn không có khả năng không có bất kỳ phát hiện nào. Đã Cố Hoài Ngọc cũng loại bỏ, vậy liền còn lại cuối cùng một cái nhân tuyển. Cố Hữu Tiên đời thứ nhất thế tử, Cố Khuynh Thành cùng Cố Chí Thành hai người thân sinh mẫu thân. Bởi vì những người khác Mộ Dung đều gặp, cho nên chỉ có Cố Hữu Tiên đời thứ nhất thế tử mới có thể đã có thể ảnh hưởng đến Cố Hữu Tiên, lại có thể ảnh hưởng đến Mộ Dung. Không biết lại là cái gì đại năng hóa phàm lịch luyện hoặc là hóa thân cái gì a? Lý Bác Phi nói thầm lấy, dạng này tình huống hắn thấy nhiều lắm, chỉ là thần đạo kỳ nguyên nhân tộc thần vương hoặc là thần tôn cường giả, bởi vì tu luyện phân ra một đạo hóa thân du lịch thời gian, đợi tỉnh lại liền có thêm một đại gia tộc sự tình, nhiều lắm. Kinh điển nhất đó là có một cái tư chất thường thường tiên thần cảnh tiểu tử, cùng một tên hóa phàm lịch luyện tìm kiếm đột phá nữ thần vương quen biết, nhiều lần ra tay trợ giúp hóa phàm lịch luyện nữ thần vương, dần ra hai người hỗ sinh tình cảm, từ bọn hắn bắt đầu ra đời một đại gia tộc. Cuối cùng kết quả là nữ thần vương thành công đột phá làm thần tôn, mà tiên thần kia cảnh tiểu tử từ đó có một cái thần tôn cảnh đạo lữ. Dạng này sự tình mặc dù không phải thường xuyên xuất hiện, nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới lại không ít. Khẳng định là như thế này. Lý Bác Phương ánh mắt lóe ra trí tuệ chi quang, hắn nhưng là nương tựa theo sức một mình quấy toàn bộ chư thiên vạn giới thế của người, cho nên hắn đối với mình quy phi thường tự tin. Đã như vậy nói, cái kia thiên đường lấy cái gì cùng ta đấu? Ta ra có tiên cùng Mộ Dung, các ngươi còn có bài có thể ra sao? A ha 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 ha. Lý Bác Phi cười ha ha, cười đến rất gian trá, đơn giản cùng cái đại phản phái đồng dạng. Hắn hành vi sát thực cùng cái phản phái có rất nhiều ăn khớp chỗ, thoại bản trong tiểu thuyết những cái kia phản phái, không đều là dùng đủ loại âm hiểm xảo trá mưu kế đối phó nhân vật chính sao? Hơn nữa còn nữa thích đánh tiểu lại đến lão, đủ loại mượn nhờ phía sau thế lực chèn ép nhân vật chính. Chỉ có thể nói, Lý Bác Phi đây người bất luận làm chuyện gì, đều rất khó để cho người ta có chính phái hình tượng ấn tượng. Ầm ầm. Khụ khụ. Lý Bác Phi vội vàng thu liễm tiếng cười, hắn hiện tại không thể biểu hiện quá mức kích động, vạn nhất không cẩn thận đột phá vậy hắn trước đó tất cả mưu đồ đều phải thành công. Dù là biết Vân Dương bên người có một cái cường đại tồn tại, hắn thân là một cái cẩn thận người, cuối cùng vẫn là càng tin tưởng mình lực lượng. Lý Bác Phi yên lặng chữa trị bởi vì cười to mà sinh ra vết rách kiếm mộ không gian, thật tình không biết, hắn mới vừa tất cả biểu hiện đều bị dịu dàng cùng Vân Dương nhìn ở trong mắt. Tên tiểu tử thúi này, đầu muốn như vậy nhiều không cảm thấy mệt không? Vân Dương đem Lý Bắc Phi nói một mình suy luận để ở trong mắt, lập tức cảm thấy tê cả da đầu, nàng làm sao đều không nghĩ đến Lý Bắc Phi vẹn vẹn thông qua một chút thậm chí không tính là hữu dụng tin tức, liền đem dịu dàng tỷ thân phận đẩy ra đến. Vân Dương đổi vị suy tư một chút, nàng đột nhiên lắc đầu, nàng tại sao phải đổi vị suy nghĩ? Cái này cỡ nào phiền phức, quá mệt mỏi. Dịu dàng cũng là bị Lý Bắc Phi lần này cử động cho kinh ngạc đến, nàng nói ra, ngươi sư đệ này lòng dạ quá sâu, cùng hắn trở thành địch nhân nếu không thể trước tiên đem hắn chạm sát, vậy tuyệt đối hậu hoạn vô cùng. Thiên đường cũng coi như xui xẻo, cùng hắn thành tử địch. Dịu dàng tỷ, hắn nhưng là muốn cho có tiên cùng Mộ Dung làm mồi câu dẫn ngươi xuất thủ đâu, ngươi làm sao còn khen hắn? Vân Dương kinh ngạc nhìn đến Dịu dàng, lúc này không nên phi thường tức giận muốn hung hăng đánh cho hắn một trận sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng có tiên cùng hắn học. Dịu dàng lại cười nói, như ban đầu Thái Sơ có Lý Bắc Phi đây lòng dạ, nói không chừng cũng không cần hy sinh chính mình mới có thể đem Thâm Viên ba đại thánh tổ phong ấn. Tuy nói tại tuyệt đối thực lực trước mặt tất cả âm mưu quỷ kế đều thùng rông kêu to, có thể ba đại thánh tổ đối với Thái Sơ cũng không có tuyệt đối thực lực áp chế, thậm chí quá canh đầu mạnh mẽ. Loại thời điểm này, một chút mưu kế, có lẽ liền sẽ trở thành thay đổi thế cục phương pháp. Ngươi còn muốn để có tiên cùng hắn học? Vân Sương giật nảy cả mình, nàng sờ lên mình cái chán, mình cũng không có sinh bệnh à, cũng không có ở nằm mơ à, làm sao biết nghe được Dịu dàng tỷ nói ra những lời này? Cùng Lý Bắc Phi tiểu tử kia học tập, liền không sợ cha tức giận à? Cố Tiền Bối đem Lý Bắc Phi cùng có tiên đưa đến cùng một cái kỷ nguyên, nhưng lại đem Lý Bắc Phi đưa đến sớm hơn thời gian, có lẽ đây hết thảy đều là cố ý mà vì đó. Dịu dàng nói ra. Vân Sương khẽ giật mình, sau đó liền nói, ngươi nói là cha cũng muốn để có tiên hướng Lý Bắc Phi học tập, giống như hắn khi một cái lão lục sao? Dịu dàng nghe vậy không khỏi cười khổ nói, trong mắt ngươi hắn cũng chỉ là lão lục a. Cái kia bằng không thì liệt. Vân Sương hỏi lại. Dịu dàng lập tức á khẩu không trả lời được, nhìn ra được Lý Bắc Phi lão lục hình tượng xâm nhập quá sâu lòng người, cho đến che giấu trên người hắn cái khác đặc chất. Có lẽ, Cố Tiền Bối chỉ là muốn để có tiên biết, phía sau hắn có rất cường đại hậu thuẫn, có đôi khi không cần một mình hắn mạnh kháng. Dịu dàng nhẹ nói lấy, có tiên cùng Thái Sơ tính cách là đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Thái Sơ ban đầu có rất nhiều lựa chọn, hắn là vĩnh hằng cảnh tồn tại, ba đại thánh tổ cũng không làm gì được hắn, nhưng hắn lại vì 3000 hỗn độn, có thể lựa chọn hy sinh chính mình, có thể đi qua lâu như vậy, 3000 hỗn độn ngoại trừ một chút lão già nhớ kỹ hắn bên ngoài, còn có những sinh linh khác nhớ kỹ hắn sao? Trước kia Thái Sơ sau lưng đã không ai, nhưng bây giờ hắn là Cố Hữu Tiên, phía sau hắn đứng đấy rất nhiều người, hắn không cần thiết lại đi đến Thái Sơ đường. Vân Xương bờ môi khẽ nhúc đích, lại không biết nên nói như thế nào. Cố Hữu Tiên lúc đến đường nàng rõ ràng, Cố Hữu Tiên tuyệt đối là một cái có thể vì thiên hạ mà hy sinh chính mình người. Trường Sinh Đế chủng sự tình, nếu không phải trang ngăn lại, hắn đã mang theo hoang cổ trùng cùng những cái kia cấm khu chí tôn cổ hoàng đồng quy vô tận. Sau đó lại tiến về Thái Hư giới một mình luyện, dù là bị địch nhân xuống nguyên rủa, hắn cũng chưa từng chủ động xin giúp đỡ qua cha, mà là cha cảm ứng được hắn có sinh mệnh nguy hiểm mới ra tay. Có lẽ cha thật sự là nghĩ như vậy. Vân Xương nhẹ giọng nói ra. Chính nàng có khó khăn trước tiên không phải liền là nghĩ đến cha sao? Cố Hữu Tiên vì cái gì không được? Bất quá tựa hồ có tiên chưa hề sửa đổi. Vân Xương còn nói, trước đó một trận chiến liền rất tốt đã chứng minh điểm này, rõ ràng gọi mình tên liền có thể thoát hiểm, nhưng hắn lại đem cơ hội cho Mộ Dung. Dù là Thiên Đường Thần Đế xuất thủ, hắn kỳ thực vẫn có cơ hội triệu hóa mình, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn một mình đối mặt. Cố Hữu Tiên vẫn là ban đầu Cố Hữu Tiên, hắn chưa bao giờ thay đổi mảy may. Đây chính là hắn mị lực a. Dịu dàng cười cười, nàng muốn cho Cố Hữu Tiên làm ra cải biến, nhưng nàng mình lại cực kỳ trầm mê hiện tại Cố Hữu Tiên. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chúng ta liền đứng tại phía sau hắn. Vân Xương nói ra. Ngươi nói đúng. Dịu dàng gật gật đầu, trước kia Thái Sơ phía sau không người, nhưng bây giờ Cố Hữu Tiên, phía sau có rất nhiều người, nhất là Cố Tiền Bối, nghe Trường Sinh đỉnh tiền bối đề cập tới hỗn độn táng giới sau đó, nàng liền cho rằng Cố Tiền Bối không thể nào là vĩnh hằng cảnh, mà là so vĩnh hằng cảnh càng thêm thần bí càng thêm cường đại sáng thế cảnh, có lẽ còn muốn càng mạnh. Nhưng càng mạnh đã không trọng yếu là, Thâm Viên ba đại thánh tổ liền tính biết được Cố Hữu Tiên cùng Thái Sơ quan hệ, bọn hắn cũng vô pháp đối với Cố Hữu Tiên sinh ra bất cứ uy hiếp gì, bởi vì Cố Tiền Bối sẽ không để cho loại tình huống này xuất hiện. Ông. Đúng lúc này, Thánh Ma Điện bên trong truyền ra một trận kiếm minh thanh âm, là Xương Hàng Kiếm đang hô hoán Vân Xương. Hai nữ lẫn nhau, sau một khắc đi vào an trí Xương Hàng Kiếm không gian. "Chủ nhân sư tỷ, ta cảm ứng được chủ nhân, xin mời để ta rời đi." Xương Hàng Kiếm truyền ra một đạo ôn nhu âm thanh. "A, Thanh Y đang triệu hoán ngươi." Vân Xương ánh mắt sáng lên. "Phải." Xương Hàng Kiếm đáp lại nói. "Vậy ngươi đi đi." Vân Xương xé rách hư không, thành lập một đầu nối thẳng không gian hỗn độn thông đạo, tránh khỏi Xương Hàng Kiếm cùng ma giới ma khí tiếp xúc. "Đa tạ chủ nhân sư tỷ." Xương Hàng Kiếm sau khi nói cảm ơn, liền vào thông đạo, đi vào không gian hỗn độn sau đó, trực tiếp bay hướng cái nào đó đại thế giới. Xương Hàng Kiếm rời đi, để vốn là thanh tịnh Thánh Ma Điện trở nên càng thêm thanh tịnh, bất quá mặc kệ là Vân Xương vẫn là Dịu Dàng, đều rất ưa thích thanh tịnh hoàn cảnh, cho nên đối các nàng đến nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời gian ngàn năm thoáng một cái đã qua, Cố Hữu Tiên trên thân thương thế đã khỏi hẳn, lúc này đang cùng Mộ Dung cùng Tấn Vân thương lượng thu hồi còn lại mấy cái thần kiếm sự tình. "Tấn Vân, ngươi có ý nghĩ gì?" Cố Hữu Tiên hỏi. Thời gian ngàn năm ở chung, bọn hắn cùng Tấn Vân đã không phải người xa lạ, cho nên Cố Hữu Tiên muốn hỏi một chút Tấn Vân ý nghĩ. "Ta..." Tấn Vân chỉ mình, sau đó lắc đầu, nói ra, "Ta không có gì ý nghĩ, Thánh Ma đại nhân nói để ta phối hợp các ngươi hành động, các ngươi làm thế nào ta đi theo làm theo là được." Tấn Vân tự biết không phải bảy mưu tính kế liệu, cho nên hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đề nghị ý tứ, hắn đó là một thanh kiếm, chỉ cái nào chặt cái nào. Lúc này Mộ Dung mở miệng, nàng nói, "Căn cứ Nguyên Sinh Thần Tôn tin tức, Thiên Đường Đông Đạo Thần Tôn đã tập kết, bọn hắn muốn lấy thần kiếm xem như mồi nhử, dẫn chúng ta xuất hiện, chúng ta nếu là tùy tiện hành động nói, gặp nhiều thua thiệt." Mộ Dung trong miệng Nguyên Sinh Thần Tôn chính là bị Vân Xương dùng ma khí ăn mòn ý chí Thiên Đường Thần Tôn, bọn hắn lúc này ngay tại Nguyên Sinh Thần Tôn chỗ thống ngự bên trong đại thế giới tĩnh dưỡng, bây giờ chư thiên vạn giới thiên cơ rất loạn, liền xem như thần đế cũng không dám lại vọng động thiên cơ. Như thế tình huống, mặc cho Thiên Đường vô luận tại chư thiên như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không thấy bọn hắn tung tích, Thiên Đường càng thêm nghĩ không ra bọn hắn liền tại bọn hắn nội bộ. Kỳ thực ta muốn hỏi, còn lại thần kiếm, nhất định phải tìm sao? Tấn Vân hỏi, mặc dù hắn không phải bảy mưu tính kế liệu, nhưng hắn thấy, còn thừa thần kiếm mặc dù rất trọng yếu, còn không có trọng yếu đến để cho mình lấy thân mạo hiểm trình độ mớn. Ít hai. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung trăm miệng một lời nói. Ách. Tấn Vân khẽ giật mình, sau đó hậm hực cười nói, các ngươi tiếp tục, ta không nói. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lẫn nhau, cười cười, sau đó Cố Hữu Tiên giải thích nói, Tấn Vân, rất xin lỗi đem ngươi cuốn vào chuyện này, bất quá đây là chúng ta đã đáp ứng sư thúc đem hắn chế tạo thần kiếm thu hồi, nếu là không thể làm, coi như xong, nhưng bây giờ còn xa xa không có đạt đến không có khả năng hoàn thành tình trạng, cho nên chúng ta sẽ không như thế từ bỏ. Tấn Vân nghe vậy không khỏi gật gật đầu, hắn rất rõ ràng, có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới người, bất kể là ai, nội tâm đều tồn tại một ít kiên trì, liền tốt giống hắn, nếu là vì mạng sống để hắn từ bỏ kiếm đạo, hắn tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Chỉ là, hắn nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Hữu Tiên, hỏi, chín thanh thần kiếm không phải kiếm tổ tiền bối chế tạo sao? Cùng các ngươi sư thúc không sao chứ? Ba, ôi. Tấn Vân vừa nói hết lời, liền phát ra một tiếng kêu đau, nguyên lai là Thiền Xu kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, cho hắn sau gáy vỗ một cái. tiền bối ngươi làm gì lại đánh ta? Ta đây không phải tại giữ gìn kiếm tổ tiền bối sao? Tấn Vân mười phần ủy khuất. Tiểu tử ngươi thật là đần, đây đều nghe không hiểu. Bọn hắn sư thúc đó là ngươi tâm tâm niệm niệm kiếm tổ. Thiên Xu kiếm thần linh tức giận nói đến, nó mang theo Tấn Vân lịch luyện hơn 100 năm, ai biết nó bị tiểu tử này đầu gỗ tức đến bao nhiêu lần. A, nguyên lai bọn hắn sư thúc đó là kiếm tổ a, khó trách. Cái gì? Các ngươi sư thúc là kiếm tổ tiền bối, hắn không phải vẫn là sao? Tấn Vân nói đến bỗng nhiên âm thanh cao mấy cái tám độ, con mắt trừng đến cùng chung đồng đồng dạng lớn, biểu lộ tràn đầy khiếp sợ. Ngươi vậy mà không biết? Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung cũng là kinh ngạc, bọn hắn nhìn trời một chút trụ của kiếm. Thiên Xu kiếm lại nói, ta đã rất nhiều lần ám chỉ tiểu tử này, nhưng tiểu tử này nghĩ không ra. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, lấy Tấn Vân tính cách, tựa hồ không nói do nói, hắn định viễn đều sẽ không đoán được. Nói như vậy, kiếm tổ tiền bối thật còn sống. Tấn Vân ánh mắt tỏa sáng, khiếp sợ biểu lộ chậm rãi biến thành kích động, bờ môi đều đang run rẩy, trong mắt cũng tương tự đang run rẩy, có thể thấy được hắn giờ phút này có bao nhiêu kích động. Kiếm tổ hắn lao nhân ra ở đâu? Ta có thể đi bái kiến hắn sao? Ta có thật nhiều nói muốn nói với hắn đâu, nếu không phải hắn ta đều khó có khả năng trở thành kiếm tu, càng không khả năng nắm giữ hiện tại cường đại như vậy tu vi, ta. Ngừng. Cố Hữu Tiên đánh gậy Tấn Vân nói, hắn nói muốn thấy sư thúc, vậy cũng phải đem còn thừa thần kiếm đều thu hồi mới được. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đồng loạt ra tay, ta làm mồi nhử dẫn dắt rời đi một bộ phận địch nhân, hai người các ngươi liên thủ tiếp. Tấn Vân vội vàng nói, với lại hắn đề nghị, tựa hồ có thể đi. Chỉ là Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đương nhiên không nguyện ý để Tấn Vân trở thành mồi nhử. Tấn Vân mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng nếu là lâm vào đông đảo thần tôn vây công, vậy cũng không thể nào là đối thủ. Các ngươi yên tâm, có Thiên Xu kiếm tiền bối trong bóng tối hỗ trợ, ta không sao. Tấn Vân còn nói thêm, tựa hồ tại biết được Lý Bắc Phi còn sống tin tức về sau, Tấn Vân đều trở nên thông minh. Các ngươi liền nghe tiểu tử này đi, có ta ở đây, tiểu tử này không có việc gì. Thiên Xu kiếm cũng nói, cái kia, tốt ta. Cân nhắc liên tục, Cố Hữu Tiên đồng ý thấy Cố Hữu Tiên đồng ý, Tấn Vân vô cùng hưng phấn. Ba người chuẩn bị một phen, đang chuẩn bị xuất phát, Cố Hữu Tiên sắc mặt đổi biến. Chỉ thấy hắn xuất ra một mai lệnh bài, chính là Thánh Hoàng Kiến. Lệnh bài phát sáng, ngưng tụ thành một hàng chữ nhỏ, đừng cho Thiên Lam cùng bầu trời trở về tổ tộc. Chương 1572, Thần Bí Thiên Điêu Tổ Địa Cố Trường Sinh quyết định thâm ý, 2/1, chương 1572, Thần Bí Thiên Điêu Tổ Địa Cố Trường Sinh quyết định thâm ý, 2/1, không khí phảng phất đọc lại đồng dạng, Cố Hữu Tiên, Mộ Dung cùng Tấn Vân nhìn qua Thánh Hoàng Khiến phát ra quang mang ngưng tụ vậy được tiểu tự, Tấn Vân không biết này là vật gì, nhưng Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lại là biết, đây là Thiên Yêu Yêu đang cho bọn hắn truyền tin. Đại khái tại 7 vạn năm trước, Thiên Yêu Yêu thu vào Thiên Điêu Tổ Địa chiếu lệnh, rời đi thương minh giới, trở về Thiên Điêu Tổ tộc. Mà đã công bố Yêu Yêu trước khi rời đi, Cố Hữu Tiên từng đem một cái khác cái Thánh Hoàng Khiến tặng cho Thiên Yêu Yêu, dặn dò Thiên Yêu Yêu như gặp phải nguy hiểm gì liền dùng lúc nào tới hướng hắn truyền tin. Bây giờ 7 vạn năm qua đi, Thiên Yêu Yêu truyền đến tin tức, lại chỉ nói đừng cho Thiên Lam cùng bầu trời bọn hắn trở về tổ địa, đây chỉ là ngắn ngủi một câu, nhưng trong đó bao hàm lượng tin tức lại không ít. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng đứng lên, Tấn Vân thấy thế, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết hẳn là có người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tấn Vân hỏi dò. Các ngươi, lần này ta cũng đi chung với ngươi. Không đợi Cố Hữu Tiên nói hết lời, Mộ Dung liền mở miệng, thái độ vô cùng kiên định, ánh mắt lộ ra một cố không thể nghi ngờ. Cố Hữu Tiên thấy thế, khẽ gật đầu, Mộ Dung trong lòng có đoán Yêu Yêu xem như thân muội muội đến đối đãi, bây giờ Yêu Yêu xuất hiện biến cố, nàng khẳng định là không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Thế là Cố Hữu Tiên liền đối với Tấn Vân nói ra, "Tấn Vân đạo hữu, thu hồi thần kiếm sự tình cần tạm thời gác lại một cái." Tấn Vân gật gật đầu, nói, "Có thể lý giải, chỉ là mạo muội muốn hỏi một chút, các ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi cái nào? Có lẽ ta có thể giúp chút gì không?" Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung liếc nhau, bọn hắn đích xác có muốn Tấn Vân hỗ trợ địa phương, ví dụ như nói, Thiên Điêu nhất tộc tổ địa ở đâu, bọn hắn cũng không biết. Không chỉ có bọn hắn không biết, liền ngay cả Thiên Yêu Yêu cũng không có rõ ràng biết được, Thiên Điêu nhất tộc đạt đến thần vương liền có thể trở về tổ địa, càng giống là một loại tiếp dẫn, cần Thiên Điêu tổ địa chủ động hướng ra phía ngoài tiếp dẫn mới có thể tiếp xúc. Tấn Vân đạo hữu, ngươi có biết Thiên Điêu nhất tộc tổ địa ở nơi nào? Cố Hữu Tiên hỏi. Không biết. Tấn Vân lại là lắc đầu. Ách. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hai người lập tức có chút vô ngữ, lập tức bọn hắn lại hỏi thăm Thiên Xu kiếm, Thiên Xu kiếm cũng không biết. Đây chính là để bọn hắn nội tâm trở nên trầm hơn nặng, hiện tại Thiên Yêu Yêu rất hiển nhiên đã ham sâu hiện cảnh, trễ một khắc đều có thể tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, nhưng liền ngay cả Thiên Xu kiếm cũng không biết Thiên Điêu nhất tộc tổ địa ở đâu, bọn hắn lại từ đâu biết được. Hỏi một chút Nguyên Sinh Thần Tôn. Lúc này, Mộ Dung nghĩ đến Nguyên Sinh Thần Tôn mặc dù đã bị Thánh Ma Tiền Bối ma khí ăn mòn ý chí, nhưng hắn trước đây lại vẫn luôn là Thiên Đường Thần Tôn. Thần Tôn đã công bố đường đã là cao tầng, có thể tiếp xúc đồ vật rất nhiều. Mà Thiên Đường với tư cách vượt ngang rất nhiều đại thế giới siêu cấp thế lực, nói không chừng liền có Thiên Điêu nhất tộc tổ địa ghi chép. Cho nên bọn họ liền tìm được Nguyên Sinh Thần Tôn, hỏi thăm liên quan tới Thiên Điêu nhất tộc tổ địa sự tình. Ba vị đại nhân là muốn tiến về Thiên Điêu nhất tộc tổ địa. Nguyên Sinh Thần Tôn nghi hoặc hỏi. Không sai. Cố Hữu Tiên gật gật đầu. Nguyên Sinh Thần Tôn trầm ngâm một hồi, sau đó nói ra, ba vị đại nhân nếu là không có thiên đại việc gấp, thuộc hạ đề nghị không cần tiến về Thiên Điêu nhất tộc tổ địa. Vì sao? Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung không khỏi nhíu mày, Thiên Điêu nhất tộc tổ địa mặc dù thần bí, nhưng bọn hắn đều là chư thiên vạn giới bên trong đỉnh tiêm cường giả, Thiên Điêu nhất tộc lại thần bí, lại không nghe nói qua Thiên Điêu nhất tộc có thần đế. Không có thần đế, bọn hắn còn cần lo lắng cái gì? đại nhân có chỗ không biết, Thiên Điêu nhất tộc tổ địa đối với chúng ta mà nói là chỗ nguyên rủa, rất nhiều thần đế từng tự mình hạ lệnh để cho chúng ta không thể tới gần Thiên Điêu nhất tộc tổ địa. Cho nên thuộc hạ đề nghị ba vị đại nhân nếu không có thiên đại việc gấp, không cần chạy tới Thiên Điêu nhất tộc tổ địa. Nguyên Sinh thần tôn trong miệng chúng ta tự nhiên chỉ chính là Thiên Đường thần tôn cực giả, mà hắn ngắn ngủi mấy câu bên trong nhìn như không có bao hàm bao lớn tin tức, nhưng trong câu chữ lại lộ ra Thiên Điêu nhất tộc tổ địa rất thần bí, đồng thời cũng rất nguy hiểm, đối với Thiên Đường thần tôn cường giả đến nói, đều là chỗ nguyên rủa. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung sau khi nghe nội tâm càng thêm lo lắng Thiên Yêu yêu an nguy, không ngừng đường rất nhiều thần đế đều từng cho Thiên Đường thần tôn truyền đạt không thể tới gần Thiên Điêu nhất tộc tổ địa mệnh lệnh, cái kia Thiên Điêu nhất tộc tổ địa nhất định ẩn giấu đi bí mật gì? Thiên Điêu nhất tộc có thần đế sao? Cố Hữu Tiên hỏi. Không có. Nguyên Sinh thần tôn rất khẳng định hồi đáp. Đã không có thần đế cường giả, vậy liền không đủ gây sợ. Ngươi đem tiến về Thiên Điêu nhất tộc tổ địa phương pháp nói cho chúng ta biết liền có thể. Cố Hữu Tiên nói ra. Thiên Đường thần đế hạ lệnh để Nguyên Sinh và một đám thần tôn không thể tới gần Thiên Điêu nhất tộc tổ địa, rất hiển nhiên Thiên Đường nắm giữ lấy tiến về Thiên Điêu nhất tộc tổ địa phương pháp. Là Nguyên Sinh thần tôn thấy Cố Hữu Tiên thái độ kiên quyết, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn đạt được mệnh lệnh chính là tất cả đều phải nghe Cố Hữu Tiên bọn hắn phân phó, đây là Thánh Ma bệ hạ cho bọn hắn chí cao chỉ lệnh, ngoại trừ Thánh Ma bệ hạ bên ngoài, ai cũng không thể sửa đổi. Thế là Nguyên Sinh thần tôn liền đem tiến về Thiên Điêu nhất tộc tổ địa phương pháp giao cho Cố Hữu Tiên bọn hắn, mà khi bọn hắn biết được tiến về Thiên Điêu nhất tộc tổ địa phương pháp thời điểm mới biết được vì cái gì Thiên Điêu nhất tộc cần đạt đến thần vương cảnh giới mới có thể có tư cách trở về tổ địa. Bởi vì Thiên Điêu nhất tộc tổ địa, hắn vậy mà không phải tại cái nào đó bên trong đại thế giới, mà là tại quá khứ cùng hiện tại giữa thời không tường kép bên trong, mà chỉ có đến thần vương cảnh giới mới có thể chân chính tiếp xúc đến thời gian trường hạ, từ đó căn cứ thời gian điểm leo tiến vào Thiên Điêu nhất tộc tổ địa bên trong. Xem ra, Thiên Đường thần đế là tiếp xúc qua Thiên Điêu nhất tộc tổ địa. Mộ Dung đôi mi thanh tú trao lên, từ Nguyên Sinh thần tôn nơi đó bọn hắn biết, tiến về Thiên Điêu nhất tộc tổ địa phương pháp, là mỗi tôn Thiên Đường thần đế ghi chép đã công bố đường nội bộ cùng loại tàng kinh các địa phương, nơi này chỉ có đạt đến thần tôn cấp bậc mới có tư cách tiến vào, bên trong bao hàm vàng diện, có thể nói là Thiên Đường bảo khố. Thiên Đường bí mật thật đúng là đủ nhiều. Cố Hữu Tiên cũng không nhịn được nhíu mày, nhân tộc cùng Thiên Đường có thể nói là túc địch, nhưng nhân tộc cũng không biết Thiên Điêu nhất tộc tổ địa ở nơi nào, mà Thiên Đường lại biết được, mà cùng loại dạng này bí mật, Thiên Đường sẽ thiếu sao? Kỳ thực Thiên Đường thành lập cùng hắn mục đích cũng là người ta tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn là như thế nào tự tin như vậy có thể đem tất cả đại thế giới dung hợp làm một cái siêu cấp thế giới. Chuyện này độ khó so với tấn thăng phá đạo, còn khó hơn vô số lần. Mộ Dung nhẹ nói lấy, nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi Thiên Đường chư đế là lấy ở đâu tự tin hoàn thành đây so thống nhất chư thiên vạn giới còn hiếm có hơn nhiệm vụ. Tấn Vân đạo hữu, ngươi có ý nghĩ gì? Cố Hữu Tiên nhìn về phía Tấn Vân. Ta. Tấn Vân vừa chỉ mình, sau đó nói, dù sao chỉ cần kiếm tổ tiền bối còn sống, Thiên Đường tất cả ý nghĩ đều khó có khả năng thực hiện. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung. Được, đây là một cái kiếm thổi hỏi hắn có ý nghĩ gì thật sự là dư thừa. Tấn Vân đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Mộ Dung bỗng nhiên nghiêm túc nhìn đến Tấn Vân. Tấn Vân lại thụ sủng nhược kinh, nói ra, Mộ Dung đạo hữu nói quá lời, Thánh Ma đại nhân nói để ta phối hợp các ngươi hành động, có việc các ngươi cứ việc phân phó chính là, sao là muốn nhờ mà nói. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Ta hy vọng Tấn Vân đạo hữu ngươi tiến về thương nguyên giới, đem ta cùng có tiên tiến về Thiên Điêu nhất tộc tổ địa sự tình cáo chi nhân tộc Lăng Xương. Mộ Dung nói ra. Một bên Cố Hữu Tiên há miệng muốn nói, nhưng vẫn là không nói gì thêm, hắn biết Mộ Dung ý tứ, mặc dù hắn rất không muốn liên lụy đến những người khác. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng chúng ta bây giờ không phải là một mình phân chiến. Mộ Dung nhẹ giọng nói ra. Ân. Cố Hữu Tiên gật gật đầu. Vậy các ngươi phải cẩn thận, ta để Thiên Xu kiếm tiền bối đi theo ngươi nhóm, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ôi. Không đợi Tấn Vân nói hết lời, Thiên Xu kiếm liền chụp một cái hắn cái hót. Tiểu tử thúi, lời này của ngươi nói thật giống như ta là thủ hạ ngươi đồng dạng, nhớ kỹ, ngươi là ta kiếm hầu. Thiên Xu kiếm cười lạnh nói. Đúng đúng đúng, tiền bối ta biết sai. Tấn Vân vội vàng nhận lầm, thái độ hèn mọn cực kỳ. Sau đó, Tấn Vân liền rời đi, lặng lẽ tiến về Thương Nguyên giới, mà Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung tức là mang theo Thiên Xu kiếm, dựa theo Nguyên Sinh thần tôn cho phương pháp, tiến về đặc biệt hỗn độn vị trí. Tại Cố Hữu Tiên sau khi bọn hắn rời đi, Nguyên Sinh thần tôn lại thông chi Vân Sương, Vân Sương biết được Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung muốn đi trước Thiên Điêu nhất tộc tổ địa về sau, liền muốn suy diễn thiên cơ, nhưng hôm nay trừ thiên cơ hỗn loạn, vậy nàng là nàng cũng suy tính không ra một cái như thế về sau, đây để nội tâm của nàng chấn động, vội vàng đi tìm dịu dàng. Dù cho là thiên cơ hỗn loạn, lấy nàng tu vi cũng hẳn là có thể suy tính đến một chút mánh khỏe mới đúng, nhưng bây giờ nàng không thu được gì, vậy nói rõ nàng muốn tính toán đồ vật, vốn là cụ bị che đậy thiên cơ năng lực. Vân Sương rất nhanh liền tìm tới Dịu Dàng, đem việc này cáo chi Dịu Dàng. Dịu Dàng chỉ là ý niệm khẽ động, liền biết được chân tướng. Hữu kinh vô hiểm, chỉ là muốn khổ gọi là Thiên Yêu Yêu nha đầu. Dịu Dàng nói ra. Nàng thế nào? Vân Sương hỏi, đối với Thiên Yêu Yêu nàng ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, dù sao nàng và hai người khác là Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đi tới nơi này phương kỷ nguyên kết giao nhóm đầu tiên hảo hữu. Hơn nữa còn là trải qua sinh tử khảo nghiệm. Dịu Dàng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng tại Vân Sương cái chán một điểm. Vân Sương lập tức tiếp thu đại lượng tin tức. Sau một lúc lâu, Vân Sương nói ra, những tên kia thật đúng là âm hồn bất tàn a. Dù sao đây là quá khứ kỷ nguyên, có một số việc cải biến, nhưng có một số việc vẫn như cũ sẽ phát sinh. Dịu Dàng giải thích nói, ra hiệu Vân Sương không cần tức giận. Có tiên cùng Mộ Dung đều rất nặng tình trọng nghĩa, như biết nha đầu kia sự tình, sợ rằng sẽ đối bọn hắn có không nhỏ ảnh hưởng. Vân Sương nhíu mày. Đây không phải là không lịch luyện một bộ phận đâu. Vân Sương, ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao Cố Tiền Bối muốn để bọn hắn trở lại quá khứ kỷ nguyên tu luyện, lấy Cố Tiền Bối thực lực, bất luận là đưa bọn hắn đến cái khác hỗn độn thế giới tu luyện vẫn là sáng tạo một cái có thể gia tốc thời gian thế giới để bọn hắn tu luyện, đây đều là dễ như trở bàn tay. Dịu dàng hỏi. Vân Sương suy nghĩ một chút, nói ra, lúc ấy cha nói tương lai kỷ nguyên còn có 9 vạn năm khoảng kỷ nguyên đại kiếp đánh đến nơi, cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, cho nên mới nghĩ đến để bọn hắn trở lại quá khứ kỷ nguyên tu luyện. Dịu dàng gật gật đầu, nói, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Đã trở lại quá khứ, cái kia tất nhiên sẽ để quá khứ phát sinh cải biến, ngươi nhìn, phương này kỷ nguyên nhân tộc tại ngươi sư đệ xuất hiện trước đó, chỉ là chư thiên vạn giới không đáng chú ý tiểu tộc, nhưng từ khi ngươi sư đệ xuất thế sau đó, nhân tộc liền trở thành chư thiên đỉnh phong cường tộc, đây chính là cải biến. Cải biến xa xa không chỉ như thế, còn có giữa người và người ràng buộc. Lấy ngươi sư đệ thực lực, đã sớm có thể lấy sức một mình quét ngang thiên đường, nhưng hắn lại không làm như thế, ngươi biết tại sao không? Dịu dàng lại hỏi. Vân Sương gật gật đầu, hồi đáp, hắn nói hắn không có biện pháp người bảo lãnh tộc căn nguy, cho nên mới ẩn nhận đến nay. Hắn cũng sợ nhân tộc hủy, sẽ bị cha ta trách phạt, đây chỉ là hắn lấy cớ thôi. Hắn ở chỗ này, thu đồ đệ, hắn đạo lữ, cũng thu đồ đệ, đồng thời bọn hắn sinh hoạt tại cái này kỷ nguyên thời gian muốn so trong tương lai nhiều nhiều lắm, có thể nói bọn hắn sớm đã dung nhập phương này kỷ nguyên bên trong, người chốc lát có lòng cảm mến, liền sẽ có đủ loại lo lắng. Có chút lo lắng có lẽ sẽ trở thành địch nhân trong mắt sơ hở, nhưng có chút lo lắng sẽ trở thành biến cường động lực. Người sư đệ không thể người bảo lãnh tộc an nguy là thật, nhưng hắn muốn người thủ hộ tộc cũng là thật. Vân Sương, ngươi nói cho ta biết, nếu là ngươi người nhà bằng hữu đều chôn vùi tại kỷ nguyên trong đại kiếp, mà ngươi lại có cường đại thiên phú, tương lai có khả năng đem bọn hắn từng cái phục sinh, ngươi biết cố gắng tu luyện sao? Vậy khẳng định sẽ a. Vân Sương trả lời phi thường quả quyết, đồng thời nàng lại sững sờ, nàng bình thường chỉ là lười nhác động não, nhưng nàng cũng không giống như Tấn Vân Đần như vậy, nàng rất nhanh liền minh bạch dịu dàng tỉ mà ý tứ. Dịu dàng tỉ, ngươi ý là cha đưa bọn hắn trở lại quá khứ kỷ nguyên, nhưng thật ra là muốn cho bọn hắn có càng nhiều lo lắng, càng lớn kích phát bọn hắn tiềm năng sao? Vân Sương nói ra. Ân. Dịu dàng gật gật đầu, nói, trong tương lai kỷ nguyên, tất cả đều có Cố Tiền Bối lật đẩy, cho dù là bọn họ thiên phú cho dù tốt, tốc độ tiến bộ cũng không so bằng hiện tại. Không thể không nói, Cố Tiền Bối không thẹn thánh hoàng chi danh, hắn thật vì đây chút vãn bối cân nhắc nhiều lắm. Dịu dàng không khỏi cảm thán, Cố Tiền Bối mặc dù nhìn như lười nhác mặc kệ thế sự, nhưng hắn làm mỗi một cái quyết định đều ẩn chứa thâm ý, đây để hắn nghĩ tới Thâm Viên ba đại thánh tổ, cùng có thánh tên, nhưng ba đại thánh tổ từ bắt đầu đến nay đều chỉ để ý tự thân lợi ích, Thâm Viên sinh linh bất quá là bọn hắn quân cờ. Hắc hắc, đây chính là cha ta. Vân Sương kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, như là một cái cao ngạo công chúa đồng dạng. Khu khu, hắn cũng là ta ra ra. Dịu dàng nói xong gương mặt không khỏi bò lên trên mấy đóa hồng vân, đây là nàng lần đầu tiên nói ra lớn mật như thế nói. Đúng. Vân Sương lại không nhìn đến thẹn thùng Dịu dàng, mà là nghiêm túc gật gật đầu. Dịu dàng tỉ mặc dù một mực gọi cha vì Cố Tiền Bối, nhưng mà thực tế, nàng sớm muộn đều phải muốn cùng có tiên đồng dạng, hô cha vì ra ra. Tại xa xôi gần như không thể cùng tương lai, Cố Trường Sinh nằm tại một cái trên ghế xích đu, đang cùng Âu Dương Tật tại trên bờ hồ câu cá, mặc dù sọt cá trống rỗng, nhưng khỏe miệng lại có chút dương lên. Không quân đại vương người còn cười được. Âu Dương Tật nhìn thoáng qua Cố Trường Sinh sọt cá, lại nhìn mình, mặc dù chỉ có một đầu tiểu ngư, nhưng bất không quân a. Ai quy định không quân liền không thể cười? Ta muốn cười liền cười, ngươi quản được sao? Cố Trường Sinh trừng mắt liếc cái này lao tu tài, ta cho ngươi biết ta nhiều một cái hiểu chuyện cháu dâu ngươi không được ghen tị chết. Âu Dương Tật liếc Cố Trường Sinh liếc mắt, không cùng Cố Trường Sinh tranh luận, chờ sau nửa canh giờ nếu là Cố Trường Sinh còn trống rỗng, vậy hắn liền thỏa thích chào phúng là được rồi. Nghe nói ta cháu gái ta có yêu mến người, lúc nào mang về để ta nhìn xem, thân là trưởng bối, đưa cái lễ gặp mặt cái gì? Cố Trường Sinh liếc Âu Dương Tật liếc mắt, sau đó treo chọc nói. Ba. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, Âu Dương Tật cần câu gây mất, liền tốt giống hắn tan nát cõi lòng đồng dạng. Hừ. Âu Dương Tật hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cảm nhận được ban đầu cha vợ muốn đánh hắn tâm tình. Chương 1573, thất bại phẩm thiên điêu tộc cổ tổ, 2/1, chương 1573, thất bại phẩm thiên điêu tộc cổ tổ, 2/1, có tiên su kiếm ở trong hỗn độn mở ra đường hầm hư không, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hai người rất nhanh liền đi tới đặc thù thời không tọa độ chỗ hỗn độn hư không. Ân. Lúc này, thiên su kiếm thần linh phát ra nghi hoặc. Tiền bối, có vấn đề gì không? Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hai người nhìn về phía thiên su kiếm. Có chút cổ quái, nhưng lại nói không nên lời đến cùng chỗ nào cổ quái, thật sự là kỳ quái. Thiên su kiếm thân kiếm giật giật, tại hư không bên trong vạch ra mấy đạo vết kiếm, tựa hồ đang tại nghiệm chứng lấy cái gì, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đợi chút nữa phải cẩn thận, thực sự không được nói, vậy liền hô to chủ nhân hắn. Hảo hữu thánh ma tên. Thiên su kiếm thói quen muốn nói chủ nhân hắn sư tỷ, nhưng nó thế nhưng là lập qua đạo thể, không thể trước bất kỳ ai lộ ra chủ nhân hắn sư tỷ tin tức, bằng không thì về sau vĩnh viễn đều không thể gặp lại xương hàng, chỗ nó rất kịp thời đổi một cái xương hô. Nó đã cùng xương hàng có hơn 100 vạn năm chưa từng thấy mặt, lúc này tuyệt đối không thể phá thể. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, mà là khẽ gật đầu, liền ngay cả Thiên Xu kiếm tiền bối đều cảm thấy nơi này cổ quái, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Thế là hai người một kiếm đi vào chính xác thời không tọa độ bên trên, chỉ thấy Cố Hữu Tiên biểu lộ nghiêm túc, đôi tay nhanh chóng kết ấn, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói lẩm bẩm, hắn tại niệm một đoạn rất dài chú ngữ, khoảng chừng mấy ngàn tự. Ông. Đợi một chữ cuối cùng rơi xuống, pháp ấn cũng rốt cuộc hoàn thành, ở thời điểm này, xung quanh hỗn độn chi khí đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, chính đang hướng bọn hắn ngay phía trước hội tụ, liền tốt hướng phía trước có một cái vực sâu không đáy đang điên cuồng thôn phệ những này hỗn độn chi khí đồng dạng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lại qua phút chốc, từng đợt nặng nề tiếng vang vang lên, liền tốt giống một loại nào đó sinh vật tiếng tim đập đồng dạng, ẩn chứa một loại nào đó đại đạo rung động. Đó là, Mộ Dung thần sắc khẽ giật mình, trước mặt bọn hắn xuất hiện rất nhiều thời gian mảnh vỡ, những này thời gian mảnh vỡ cuối cùng hội tụ thành một dòng sông dài, chính là thời gian trường hà. Chỉ là đầu này thời gian trường hà cùng bọn hắn trước kia thấy qua không giống nhau, trước kia bọn hắn thấy qua thời gian trường hà không biết từ đâu bắt đầu, lại càng không biết hướng vì sao cuối cùng, tuôn trào không ngừng, không vì vạn vật chỗ ngừng. Mà trước mắt đầu này thời gian trường hà càng giống là một cái đầm nước, nó là đứng im, không có nửa điểm gợn sóng. Đây là có người lấy đại thần thông chi lực lấy ra lấy một bộ phận thời gian trường hà. Thiên Xu kiếm lúc này lên tiếng nói, liền không sợ trêu ra thiên đại nhân quả sao? Cố Hưu Tiên nhíu mày, lấy ra một bộ phận thời gian trường hạ, hắn cùng Mộ Dung cũng có thể làm đến, nhưng có thể làm được không có nghĩa là liền nhất định phải đi làm, bởi vì quấy nhiễu thời gian đã không vì thiên đạo dung thân, lấy ra thời gian trường hạ cái kia càng là thiên địa không dung, sẽ dính dấp đến rất nhiều nhân quả, không cẩn thận, đó là vạn kiếp bất phục. Vào xem liền biết. Thiên Xu kiếm nói xong, liền vào đây đứng im thời gian trường hạ bên trong, Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung thấy thế, theo sát phía sau. Đại bọn hắn đều tiến vào thời gian trường hạ sau đó, đây đứng im thời gian trường hạ chậm rãi biến mất, mảnh hỗn độn này khu vực lại khôi phục bình tĩnh. Phản phất Cố Hưu Tiên bọn hắn chưa từng tới bao giờ, tất cả vết tích cũng không còn tồn tại. Khi Cố Hưu Tiên bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, lại phát hiện mình vậy mà lại trở về nguyên lai vị trí. Chẳng lẽ chúng ta thất bại? Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung hai vị không khỏi có chút nhíu mày, xung quanh hỗn độn cùng bọn hắn tiến vào thời gian trường hà trước đó chỗ tình huống không có sai biệt. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo cường đại năng lượng đánh tới, cố năng lượng này đối bọn hắn mà nói không tính cường đại, nhưng rất quỷ dị, để Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung đều bản năng có một loại chán ghét tâm lý. Bang. Thiên Xu kiếm tự chủ xuất vỏ, một kiếm liền đem đây đạo năng lượng đánh tan. Phương nào đạo trích cũng dám đánh lén. Thiên Xu kiếm âm thanh không giận tự uy, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, liền đem mảnh hỗn độn này khu vực cố định tại chỗ. A! Thiên Xu kiếm lại phát ra một tiếng kinh ngạc chi âm, tựa hồ phát hiện cái gì không đúng địa phương. Mà lúc này, Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung đã tìm tới người đánh lén, hai người bọn họ thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện tại một đạo thân ảnh trước mặt. Cái kia vậy mà cũng là một tôn nắm giữ thần tôn tu vi sinh linh, vị này sinh linh cũng không có thất kinh, mà là lạnh lùng nhìn đến Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung, nói ra: "Thiên đường người, các ngươi vượt danh giới, vi phạm với cùng chúng ta cổ tổ Minh Ước." Cổ tổ Minh Ước? Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung khẽ giật mình, hai người nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau ý nghĩ. Cố Hưu Tiên nhìn đến người kia nói: "Tại Hạ Thiên Đường Thiên Sát, đây là ta thê tử Tử Linh, chúng ta không phải cố ý muốn vi phạm Minh Ước, mà là các đại nhân để cho chúng ta tiến đến, có việc muốn cùng cổ tổ báo cáo. Đi ra ngoài tại bên ngoài, thân phận đều là mình cho, càng huống hồ, Thiên Đường thật từng có Thiên Sát cùng Tử Linh. Chẳng lẽ là món đồ kia hoàn thành?" Tôn này thần tôn sinh linh trước tiên vậy mà không có hoài nghi, mà là ánh mắt sáng lên. Món đồ kia, Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung đều nghe được ghê gớm tin tức, thế là Cố Hưu Tiên liền thuận theo đối phương lại nói, xác thực cùng món đồ kia có quan hệ, bất quá việc này các đại nhân đã phân phó chúng ta, nhất định phải tự mình cùng cổ tổ báo cáo, không được có bất kỳ sai lầm. Đây là cần phải. Cái kia thần tôn gật gật đầu, sau đó nói, các ngươi tới thời gian đúng lúc, cổ tổ trước đây không lâu xuất quan, ta mang các ngươi tiến về bái kiến cổ tổ a. Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung gật gật đầu, mà Thiên Xu kiếm thấy hai người nhanh như vậy liền đã đánh vào địch nhân nội bộ, cũng không phát báo tố, trở về vỏ kiếm bên trong, yên lặng rơi vào Mộ Dung trong tay. Nhìn đến một màn này, nó liền nhớ lại trước kia chủ nhân thường xuyên nói mình là Bạch Diệp Phi từng màn, thật sự là thời gian cực nhanh, đã qua vô số năm. Trước khi đến bái kiến cổ tổ quá trình bên trong, Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung cũng biết tên kia thần tôn thân phận. Thiên Lệ, cùng Thiên Yêu Yêu đồng dạng, họ ngày, cùng thuộc tại Thiên Trồn nhất tộc, còn hắn thì bị điều động trấn thủ ở chỗ này, phòng ngừa hạng giá áo túi cơm sông lầm. Đồng thời Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung cũng đang hoài nghi Nguyên Sinh Thần Tôn lời nói, Thiên Điêu nhất tộc thật không có thần đế. Bất quá bọn hắn cũng biết Nguyên Sinh Thần Tôn là không thể nào lừa gạt bọn hắn, đồng thời Nguyên Sinh Thần Tôn đối với Thiên Điêu tộc tổ địa hiểu rõ đều là xây dựng ở trong Thiên Đường Bộ, như những cái kia thần đế không muốn để cho những người khác biết Thiên Điêu tộc có thần đế cường giả, cái kia Nguyên Sinh Thần Tôn tự nhiên cũng liền không biết chân tướng. Cẩn thận một chút, nơi này khí tức để ta rất không thoải mái. Thiên Xu kiếm thần linh tại đối với Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung truyền âm, từ khi nó tiến vào nơi này về sau, liền cảm nhận được không thích hợp, nơi này nhìn như cùng ngoại giới hỗn độn đồng dạng, nhưng trong đó khẳng định ẩn giấu đi cái gì, chỉ là nó còn không có phát hiện thôi. Là Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung cũng càng cẩn thận đứng lên. Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung cũng càng thêm lo lắng Thiên Yêu Yêu an nguy, quỷ dị như vậy địa phương, Thiên Yêu Yêu chỉ là thần vương, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng lại há có thể bình yên vô sự. Nghĩ tới đây, Mộ Dung nội tâm không khỏi run lên, nàng đem Thiên Yêu Yêu xem như mình thân muội muội đối đãi, như Thiên Yêu Yêu thật xảy ra chuyện gì, nàng cũng vô pháp tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện gì. Tử Linh đạo hữu, ngươi thế nào? Thiên Lệ tựa hồ là cảm ứng được Mộ Dung tình tự biến hóa, không khỏi nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nơi này rất thần kỳ, cùng ngoại giới rất giống. Mộ Dung lạnh nhạt hồi đáp, giống như là rất bình thường, dù sao đây là cổ tổ chiếu vào bên ngoài thế giới sáng tạo ra đến. Thiên Lệ cười nói, mỗi lần đề cập cổ tổ, hắn ánh mắt bên trong đều tràn đầy sùng bái. Nhanh đến, ngay tại phía trước. Thiên Lệ còn nói thêm, rất nhanh, mấy người liền đến một chỗ có chói mắt thần quang không gian hỗn độn, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lập tức sửng sở, bọn hắn vậy mà thấy được ở trong hỗn độn lại có một tòa siêu cấp đại lục vắt ngang ở trong hư không. Khối đại lục này lớn bao nhiêu? Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung chưa từng gặp qua chân chính ma giới, nhưng bọn hắn lại cảm thấy khối đại lục này tuyệt không thể so với ma giới tiểu. Đây có cái gì tốt kinh ngạc? Chờ món đồ kia hoàn thành, tất cả thế giới đều dung hợp thành một cái đại thế giới, đến lúc đó các ngươi nhìn đến thế giới chỉ có thể so trước mắt khối đại lục này đại vô số lần. Thiên Lệ cười cười, ánh mắt chỗ sâu có từng tia tiêu ngạo. Điều này chẳng lẽ cũng là từ rất nhiều đại thế giới dung hợp mà thành? Cố Hữu Tiên ánh mắt chấn động, không khỏi hỏi. Thiên Lệ gật gật đầu, sau đó còn nói, bất quá đây chỉ là thất bại phẩm, ngươi nhìn nó cũng không có thế giới hàng rào, cho nên thiên thần cảnh phía dưới sinh linh đều không thể ở chỗ này sinh tồn. Sau đó, hai người tiếp tục đi theo Thiên Lệ tiến vào tòa này siêu cấp đại lục. Tại tiến vào tòa này siêu cấp đại lục một khắc này, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung cơ hồ kém chút liền muốn nôn mửa ra, xung quanh khí tức để bọn hắn bản năng 10 phần kháng cự. Bất quá vì Thiên Yêu Yêu, bọn hắn đem cảm giác kích động này chế trụ, bằng không bọn hắn ngay cả trong nháy mắt đều không muốn chờ đợi ở đây. Thiên Xu kiếm tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Hữu Tiên bí mật truyền âm hỏi. Còn không rõ ràng, các ngươi cẩn thận một chút, ta tự mình ra ngoài xem xét. Thiên Xu kiếm thân kiếm chấn động, lưu lại một đạo kiếm ý hóa thành thân kiếm, bản thể đã không biết tiến về nơi nào. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đi theo Thiên Lệ sau lưng, bọn hắn thấy được rất nhiều ngày trồn tộc tộc nhân, dùng một câu có thể hình dung. Thần vương đi đầy đất, thiên thần nhiều như chó. Thiên Lệ đạo hữu, theo ta được biết, chỉ có thần vương cảnh thiên điêu tộc tộc nhân mới có thể trở về tổ địa, vì sao nơi này nhiều như vậy thiên thần cảnh? Mộ Dung như không có việc gì hỏi. À, chỉ có cổ tổ dòng chính mới có tư cách đưa ra ngoài lịch luyện, lưu tại nơi này đều không phải là cổ tổ dòng chính. Thiên Lệ cười ha ha, nhưng hắn nói lại để Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung càng thêm nghi ngờ, cũng không chờ bọn hắn tiếp tục hỏi, Thiên Lệ liền đem bọn hắn dẫn tới một tòa vân trung đại thành trước mặt. Thành tên là Thiên Trung Thành, nguy nga vô cùng, đứng tại trước mặt nó, giống như đứng tại một phương đại thế giới trước mặt, làm cho lòng người sinh nhỏ bé cảm giác. Thiên Trung Thành chính là cổ tổ ngủ say chi địa, sau khi tiến vào, không thể nhiều lời, không thể nhìn nhiều, ghi nhớ. Thiên Lệ ánh mắt nghiêm túc nhìn đến Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, cùng lúc trước tưởng như hai người. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Sau đó Thiên Lệ liền dẫn hai người tiến nhập Thiên Trung Thành, cùng lúc đó, Thiên Xu kiếm ẩn tàng hư không tường kép bên trong, nó đã sớm một bước tiến nhập Thiên Trung Thành. Ta ngược lại muốn xem là cái gì để ta cảm thấy buồn nôn. Thiên Xu kiếm nội tâm nghĩ đến, đã công bố bên trong thành bên trong, như vào chỗ không người. Đã công bố bên trong thành bên trong, có 10 tòa vàng son lộng lẫy đại điện, đây 10 tòa đại điện tọa trấn thiên địa thập phương, hợp thành một tòa tuyệt thế đại trận, tòa đại trận này một mực đều tại vận chuyển, liên tục không ngừng năng lượng từ trong đại trận truyền ra, sau đó đi qua Thiên Trung Thành, hướng khối này siêu cấp đại lục truyền tống mà đi. Thiết Thiên Chi Trận. Thiên Xu kiếm kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra tòa đại trận này lai lịch, Thiết Thiên Chi Trận cũng không phải là tòa đại trận này tên, phàm là cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa, vì thiên địa chỗ không dung trận pháp, đều là Thiết Thiên Chi Trận. Mà tòa đại trận này không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhưng thật ra là đánh cắp ngoại giới hỗn độn chi khí, chuyển hóa làm khối đại lục này sinh linh tu luyện năng lượng. Phương này không gian, không có thiên đạo, càng không có đại đạo. Thiên đạo có thể hấp thu hỗn độn chi khí bổ sung thế giới thiên địa nguyên khí, mà hỗn độn đại đạo càng là có thể thông qua chuyển hóa hư vô năng lượng hóa thành hỗn độn cần thiết đủ loại năng lượng. Phương này không gian không có thiên đạo càng không có đại đạo, muốn duy trì sung túc năng lượng, tự nhiên cần đánh cắp ngoại giới hỗn độn chi khí. Thiên Xu kiếm nhìn đến Thiên Trung Thành 10 tòa đại điện, chỉ cảm thấy bên trong có cái gì để nó cảm thấy khủng bố tồn tại, để nó không dám tới gần. Không được, đến dẫn bọn hắn rời đi, nơi này không phải bọn hắn bây giờ có thể xông. Thiên Xu kiếm gấp, mẹ nó nơi này là không có thần đế, nhưng tuyệt đối có phá đạo tồn tại, hơn nữa còn là 10 vị phá đạo. Đã đến, cần gì phải gấp gáp đi đâu. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng giọng nữ vang lên, ngay sau đó, một đạo thân hình xuất hiện tại hư không bên trong, chỉ thấy nàng duỗi ra trắng nón bàn tay nhẹ nhàng vỗ, Thiên Xu kiếm liền từ hư không tường kép bên trong bị chấn đi ra. Rất không tệ một thanh kiếm. Nữ tử nhìn đến Thiên Xu kiếm một khắc này, hai mắt lóe qua một tia tinh quang. Đương nhiên không tệ. Thiên Xu kiếm cực điểm thăng hoa, tự chủ khôi phục, trừ ra một kiếm, chặt đứt hư không. Có thể nữ tử chính là phá đạo tồn tại, một kiếm này đủ để uy hiếp được thần đế tồn tại, nhưng ở trước mặt nàng, cũng bất quá như thế. Nữ tử nhẹ nhàng vỗ, liền đem kiếm quang đập nát, sau đó lấn người mà lên. Không bằng cùng ta giúp ngươi trở thành phá đạo chi khí. Nữ tử ngữ khí lạnh lùng, nhưng lại có một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mà một người một kiếm đã công bố bên trong thành trên không giao thủ, tự nhiên kinh động không ít người. Nhất là đi theo Thiên Lệ tiến vào Thiên Trung Thành Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, khi bọn hắn nhìn đến trên trời nữ tử kia hình dạng thì lập tức kinh hãi. Yêu Yêu? Không đúng, nàng không phải Yêu Yêu, chỉ là có chút giống. Mộ Dung ngay sau đó nói ra, nữ tử từ xa nhìn lại, dáng người xác thực cùng Thiên Yêu Yêu có mấy phần, nhưng mặc kệ là hình dạng và khí chất đều cùng Thiên Yêu Yêu hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói, là Thiên Yêu Yêu cùng nàng có mấy phần giống, nàng là Thiên Yêu Yêu nhất mạch cổ tổ. Thiên Lệ, ngươi mang theo bọn hắn tiến vào Thiên Trung Thành cần làm chuyện gì? Nữ tử kia lạnh lùng âm thanh vang lên. Hồi bẩm cựu tổ, bọn hắn chính là Thiên Đường Thiên Sát cùng Tử Linh, nói là phụ mệnh có chuyện quan trọng bẩm báo cổ tổ, là liên quan tới món đồ kia. Thiên Lệ hai đầu gối quỳ xuống, kính sợ nói: "Bọn hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Ngu xuẩn." Nữ tử hư lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Trên người hai người này nhân tộc khí tức như vậy nồng đậm, ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được sao? Bọn hắn là Thiên Đường địch nhân." "A." Thiên Lệ khẽ giật mình, sau đó liền muốn bạo nộ hướng Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung độc thủ, có thể sau một khắc, một cái màu vàng nắm đấm xuất hiện ở trước mặt hắn, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền Cố Hữu Tiên một quyền đánh nổ nhục thân, liền ngay cả thần hồn cũng bị đánh nát. Nếu như đã bại lộ, vậy liền không có gì để nói nhiều. Một thanh thần đế cấp bậc kiếm, một cái cực điểm chi cảnh còn có một cái thần tôn vậy mà liền dám xông vào tiền đến, thật đúng là người không biết vô ý. Nữ tử thấy Cố Hữu Tiên một quyền liền đem Thiên Lệ đánh giết, cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng nhìn đến Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, sau đó hơi nheo mắt lại, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Nguyên lai các ngươi là vì cứu cái nha đầu kia, chỉ tiếc các ngươi tới chậm một bước, nàng đã bị ta thu hồi. Chương 1574, Bạch huynh, lại cho ngươi mượn tên dùng một chút, 2/1, chương 1574, Bạch huynh, lại cho ngươi mượn tên dùng một chút, 2/1, ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung nghe được nữ tử nói về sau, nội tâm vô cùng sốt ruột, lớn tiếng chất vấn. Một con kiến hôi, cũng dám đối với bản tọa la hét, muốn chết. Nữ tử sắc mặt băng lãnh, con ngón đúng ra, một đạo khủng bố năng lượng liền bắn về phía Mộ Dung, Mộ Dung thân thể chấn động, một cỗ tử vong cảm giác hàng lâm. Ông, một tiếng kiếm minh vang lên, Thiên Xu kiếm xuất hiện tại Mộ Dung trước mặt, nó đỡ được một kích này, tự thân cũng bỏ ra cực đại đại giới, tại trên người nó thần quang mở đi không ít. Tiền bối, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lo âu nhìn đến Thiên Xu kiếm. Không có việc gì, đây điểm trình độ còn không đả thương được ta căn bản. Thiên Xu kiếm nói ra. Nhưng Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lại không cho rằng Thiên Xu kiếm thật không có việc gì, thân kiếm bên trên thần huy ảm đạm xuống bọn hắn là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là một thanh thần đế khí vậy mà có thể đỡ ta một kích này, ngươi thật thật không đơn giản. Nữ tử nhìn về phía Thiên Xu kiếm ánh mắt tràn đầy một loại nào đó cảm xúc, đó là lòng chiếm hữu. Bản tọa cho ngươi thêm một lần cơ hội, đi theo bản tọa giúp ngươi trở thành phá đạo chi khí, tương lai cùng bản tọa cùng một chỗ siêu thoát phương này lồng giam. Nữ tử lần nữa hướng lên trời trụ cột kiếm phát ra mời. Chỉ là Thiên Xu kiếm khả năng đáp ứng sao? Muốn ta đi theo ngươi cũng được, ngươi trước tiên đem bọn hắn thả. Thiên Xu kiếm lại nói như thế. Tiền bối, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lại sốt ruột, bọn hắn coi là Thiên Xu kiếm vì cứu bọn họ cho nên mới lựa chọn cùng đối phương bàn điều kiện. Nữ tử nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, lạnh nhạt nói, nếu là những người khác bản tọa có thể đáp ứng ngươi, nhưng hai người này không được, bọn hắn tương lai sẽ trở thành sự kiện kia lớn nhất trở ngại. Nữ tử tựa hồ từ chỗ nào biết Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung sự tích, cho nên cũng không tính buông tha bọn hắn, muốn đem bọn hắn lưu lại. Ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không thể đáp ứng ta, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi có thể giúp ta trở thành phá đạo khí? Thiên Xu kiếm phát ra cười lạnh một tiếng, nó hành vi càng ngày càng tiếp cận bình thường sinh linh, mà không phải không tình cảm chút nào đồ vật thần linh. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa. Nữ tử mặc dù rất muốn chiếm hữu Thiên Xu kiếm, nhưng Thiên Xu kiếm không chịu chịu thua, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp động thủ. Đợi chút nữa, ngươi đến cùng đối với Yêu Yêu làm cái gì? Ngươi nói đưa nàng thu hồi, là có ý gì? Mộ Dung vẫn như cũ rất lo lắng Thiên Yêu Yêu tình huống, dù là người lâm vào hiểm cảnh, nàng cũng muốn biết rõ ràng Thiên Yêu Yêu đến cùng đi đâu. Cũng được, xem ở cái kia một chút xíu ký ức phân thượng, ta liền để cho các ngươi chết minh bạch một chút. Nữ tử cười ha ha, nhẹ tay nhẹ vung lên, ở sau lưng nàng liền xuất hiện một cái bảo tọa, nàng ngồi tại bảo tọa bên trên, từ trên cao nhìn xuống quan sát hai người một kiếm, mở miệng nói ra, giải rác tại ngoại giới Thiên Điêu nhất tộc đều là bản tọa dòng chính, nhưng trên bản chất bọn hắn cũng chỉ là bản tọa một giọt chân huyết sinh sôi đi ra. Nhưng liền xem như cùng thuộc tại ta chân huyết sinh sôi đi ra, bọn hắn cá thể giữa cũng có được cực đại khác biệt, Thiên Yêu Yêu thiên phú không phải tối cường, nhưng nàng lại thức tỉnh bản tọa thiên phú thần thông, các ngươi hẳn là hiểu rất rõ. Phục trang đẹp đẽ. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung trăm miệng một lời nói. Thiên Yêu Yêu thiên phú thần thông sở dĩ được xưng là phục trang đẹp đẽ, đó là bởi vì chỉ cần nắm giữ bảo vật càng nhiều, đẳng cấp càng cao, Thiên Yêu Yêu tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Thiên Yêu Yêu thiên phú so ra kém sư hoàng tử, nhưng bởi vì phục trang đẹp đẽ nguyên nhân, nàng lại có thể vượt qua sư hoàng tử. Người cái gọi là thu hồi, là đưa nàng thôn phệ sao? Mộ Dung nói lời này thời điểm, bờ môi đều đang run rẩy. Không sai không phải vậy, bản tọa hiện tại cũng không thể đứng ở chỗ này nói với các ngươi nói. Nữ tử thừa nhận, đây lại để Mộ Dung nội tâm run lên, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Ta từ nàng ký ức bên trong đó có thể thấy được, ngươi đối nàng rất tốt, nàng có thể nhanh như vậy tấn thăng thần vương, cùng ngươi cho nàng rất nhiều bảo vật có rất lớn quan hệ, gián tiếp cũng coi như giúp bản tọa, cho nên bản tọa mới có thể nguyện ý nói với các ngươi nhiều lời như vậy. Với tư cách cuối cùng hồi báo, bản tọa liền đưa các ngươi cùng với nàng cùng một chỗ a. Dứt lời, nữ tử liền ngang nhiên xuất thủ, nàng duỗi ra một tay, chụp vào hai người một kiếm, vì không phá hư thiên trung thành bên trong đại trận, nữ tử cũng không có thi triển toàn lực, nhưng liền tính như thế, đây một cái tay ẩn chứa lực lượng, cũng siêu việt thần đế phạm chủ, không phải Thiên Xu kiếm cùng Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung có thể ngăn cản. Cố Hữu Tiên ánh mắt lóe ra hào sắc, đối phương là phá đạo, liền tính triệu hoán thánh ma tiền bối cũng chỉ là đem thánh ma tiền bối kéo vào hiểm cảnh, bọn hắn tuyệt đối là không thể nào làm ra loại chuyện này. Giờ phút này, Cố Hữu Tiên trong đầu không khỏi nhớ tới ban đầu xuất thủ từ thiên đường thần đế trong tay cứu hắn đạo thân ảnh kia. Tiểu tử, chớ ngẩn ra đó, các ngươi nhanh lên xuất ra chủ nhân đưa các ngươi kiếm ý. Thiên Xu kiếm bộc phát ra chói mắt vô cùng quang mang, muốn chống cự nữ tử công kích, nhưng song phương chênh lệch rất lớn, liền tính nó phi thường đặc thủ, nhưng cuối cùng nó chỉ là một thanh kiếm, là một kiện vũ khí không ở tại chủ nhân trong tay, căn bản là không có cách phát huy ra tối cường thực lực. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung nghe vậy, vội vàng tế ra ban đầu Lý Bắc Phi cho bọn hắn dùng kiếm ý ngưng tụ cái kia hai thanh tiểu kiếm, đây hai thanh tiểu kiếm bình thường ngoại trừ cảm ứng cái khác thần kiếm vị trí bên ngoài, cũng không có tác dụng khác. Nhưng nếu là kiếm ý, đó là đương nhiên ẩn chứa chủ nhân kiếm đạo. Ngược dòng bốn quy nguyên, hiện Chỉ nghe được Thiên Thu kiếm truyền ra một đạo tiếng quát, hai thanh tiểu kiếm vậy mà hợp hai làm một, phát sinh to lớn biến hóa. Ầm ầm, một đạo sáng chói vô cùng thần huy xuất hiện giữa thiên địa, phản phất chém ra hỗn độn hắc ám tuyệt thế chi kiếm đồng dạng, hư không không ngừng tại chấn động, tòa này siêu cấp đại lục cũng đang không ngừng lay động. Cái gì? Nữ tử sắc mặt biến hóa. Đúng lúc này, một đạo âm thanh từ thần huy bên trong truyền ra. Vị mỹ nữ kia, có thể xem ở ta trên mặt mũi, thả bọn họ đi. Sư thúc. Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung nghe được đạo thanh âm này thì đồng thời khẽ giật mình. Thần huy tán đi, lộ ra Lý Bắc Phi thân ảnh, áo trắng như tuyết, tay cầm Thiên Thu kiếm. Hắn thân cao chỉ có 8 thước, nhưng đứng tại giữa thiên địa, lại như là một thanh ngang qua thiên địa kiếm. Ngươi là ai? Nữ tử chưa thấy qua Lý Bắc Phi, tự nhiên không biết Lý Bắc Phi thân phận. Không nhận ra ta a? Vậy ngươi có thể gọi ta Bạch Diệp Phi. Lý Bắc Phi hơi kinh ngạc, hắn đều làm tốt bại lộ chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương không biết hắn là kiếm tổ, dạng này nói, cái kia Bạch huynh, lại cho ngươi mượn tên dùng một chút. Cố Hữu Tiên, Mộ Dung, Bạch Diệp Phi, ngươi bất quá là dế một đạo hóa thân, liền tính ngươi bản tôn đến bản tọa vẫn như cũ không sợ, ngươi có tư cách gì để ta buông tha bọn hắn? Nữ tử lộ ra một vẻ cười lạnh, mặc dù người trước mắt này khí thế rất mạnh, nhưng nàng lại có thể nhìn ra đây chỉ là một đạo hóa thân, hơn nữa còn là một đạo duy trì không được bao lâu hóa thân. Nàng lại thật tin. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung khẽ miệng có chút run rẩy, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật tin tưởng sư thúc gọi Bạch Diệp Phi. Vậy dạng này đâu? Chỉ thấy Lý Bắc Phi vung lên Thiên Thu kiếm, một đạo kiếm quang nối liền trời đất, hướng cái kia Thiết Tiên chi trận bổ tới. Ngươi dám? Nữ tử ngay sau đó giận dữ, đứng dậy lên kích, ngăn cản Lý Bắc Phi phá hư đại trận. Vâng. Nữ tử mặc dù đỡ được một kích này, nhưng còn lại uy vẫn còn đang chấn động cả tòa Thiên Trung Thành, vô số trận văn hiện lên ở hư không bên trong, Thiên Trung Thành bên trong cũng có tuyệt thế đại trận thủ hộ lấy. Ngươi ngăn cản được một kiếm, cái kia 10 kiếm, 100 kiếm, thiên kiếm thậm chí ước vạn kiếm đâu? Lý Bắc Phi âm thanh vang tận mây xanh, Thiên Thu kiếm trong tay hắn uy lực so với Vân Dương trong tay còn mạnh hơn cỡ nào. Đây mặc dù là hắn kiếm ý hóa thân, lại có hắn toàn bộ kiếm đạo tu vi, càng là ngoại trừ bất diệt kinh bên ngoài, tất cả thần thông bí pháp đều tin tay nhận ra. Chỉ thấy hắn cao cao giơ kiếm, trong trời cao, trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số đem thần kiếm, những này thần kiếm hội tụ thành kiếm lâm, lít nha lít nhít, chặt đứt cả côn, xé rách không trung. Ngươi như ra kiếm, bọn hắn cũng không sống nổi. Nữ tử chỉ vào Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung quát lớn. Đã ngươi không nguyện ý cho ta mặt mũi thả bọn họ đi, ta đây đạo hóa thân cũng không kiên trì được bao lâu, vậy không bằng để trong này tất cả cho bọn hắn bồi táng. Lý Bắc Phi âm thanh phi thường băng lãnh, tựa hồ thật đã không quan tâm Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung sinh tử. Nữ tử ánh mắt biến ảo khó lường, cuối cùng nàng lựa chọn thỏa hiệp, nàng nói ra, bọn hắn có thể rời đi, nhưng ngươi muốn phát thể, về sau không chuẩn cùng chúng ta đối nghịch. Tốt, ta phát thể, chỉ cần ngươi thả bọn họ an toàn rời đi, ta Bạch Diệp Phi từ đó không cùng các ngươi đối nghịch. Lý Bắc Phi giơ cao Thiên Thu kiếm, lập xuống đạo thể. Nữ tử thì thầm một phen thệ ngôn, phát hiện không có gì thiếu sót, liền lạnh lùng mở ra Thiên Trung Thành trận pháp, để Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung rời đi. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hai người rời đi trước đó, thấy được Lý Bắc Phi cho bọn hắn ánh mắt, hai người ngầm hiểu, rời đi tòa này siêu cấp đại lục tiến vào hỗn độn sau đó, Cố Hữu Tiên liền lập tức xé rách hỗn độn hư không, mang theo Mộ Dung hướng lối ra mà đi. Một màn này bị nữ tử nhìn ở trong mắt, nàng ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Có phải hay không rất muốn giết chết bọn hắn? Lý Bắc Phi hỏi. Không sai. Nữ tử thản nhiên thừa nhận, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hai người quá mức thiên tài, giữ lại bọn hắn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn kế hoạch trở ngại giả. Kỳ thực ta là tại cứu ngươi. Lý Bắc Phi từ tốn nói. A. Nữ tử lại chỉ là cười lạnh. Tốt, bọn hắn đã rời đi, ngươi cũng nên rời đi. Nữ tử cảm giác được Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đã rời đi, liền đối với Lý Bắc Phi nói ra. Ngươi nói đúng, bọn hắn đã rời đi, vậy ta cũng nên đi. Bất quá trước khi đi, ta cảm thấy một kiếm này xúc thế đã lâu như vậy, không xuất kiếm nói, ý niệm không thông đạt. Lý Bắc Phi nói để nữ tử chấn động trong lòng, nàng hướng Lý Bắc Phi nhìn lại, chỉ thấy Lý Bắc Phi đã vung lên Thiên Thu kiếm, mà trên trời cái kia ước vạn kiếm lâm, như mưa rơi đồng dạng, bao phủ cả tòa đại lục. Ngươi dám vi phạm đạo thể? Nữ tử quát lạnh một tiếng, đem Thiên Trung Thành bảo hộ ở sau lưng, về phần Thiên Trung Thành bên ngoài, nàng đã không quản được nhiều như vậy. Lý Bắc Phi khỏe miệng có chút dương lên, Bạch Diệp Phi phát đạo thể, cùng ta Lý Bắc Phi có quan hệ gì? Đi. Đánh ra một kích này về sau, đây đạo hóa thân năng lượng đã khô kiệt hầu như không còn, Lý Bắc Phi chỉ có thể đem Thiên Thu kiếm ném vào hỗn độn bên trong, để hắn một mình rời đi. Mà hắn đây đạo hóa thân, tức là chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. A, Bạch Diệp Phi, chuyện hôm nay, ngày sau nhất định phải cùng ngươi thanh toán. Nữ tử phát ra hét dài một tiếng, tại vô tận thần kiếm phía dưới, nàng che lại Thiên Trung Thành, nhưng tòa này siêu cấp đại lục lại bị vô số thần kiếm chọc ra vô số lỗ thủng, cả tòa đại lục bị một kiếm này cắt chém thành vô số khối, đại lục bên trên sinh linh càng là vẫn lạc vô số. Nữ tử lại chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua đại lục tình huống, chỉ cần Thiên Trung Thành không ngại, cái khác tất cả đều không trọng yếu. Cửu muội, phát sinh chuyện gì? Lúc này, cái khác thần điện bên trong ngủ say cổ tổ từ từ tỉnh lại, một đạo giàn mua âm thanh vang lên, đạo thanh âm này tựa hồ rất mệt mỏi, hiển nhiên hắn trạng thái thật không tốt. Tam ca. Nữ tử thế là đem mới vừa phát sinh sự tình nói cho những người khác. Bạch Diệp Phi, lúc nào ngoại giới xuất hiện như vậy một tôn cường giả? Tam ca nghi ngờ nói. Nữ tử lắc đầu, nói, ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua so nơi này nhanh rất nhiều, có biến cho nên cũng rất bình thường. Đã cửu mọi người đã khôi phục, cái kia ngoại giới sự tình, vậy làm phiền ngươi quan tâm kỹ càng một cái. Một tên khác cổ tổ nói ra. Vâng, đại ca. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nói ra, tính toán thời gian, món đồ kia cũng nhanh hoàn thành, đến lúc đó, chỉ cần kế hoạch tiến hành thuận lợi, chúng ta liền có thể rời đi phương này lồng giam. Bất quá cái kia gọi Bạch Diệp Phi người rất mạnh, vẹn vẹn hóa thân liền có thể cùng ta chống lại, ta sợ hắn sẽ trở thành kế hoạch chúng ta bên trên chướng ngại vật. Không ngại, chúng ta cũng nhanh khôi phục, hắn lại mạnh mẽ cuối cùng chỉ là một người, không đáng để lo. Đại ca mở miệng nói ra.
Đại ca nói phải.
Tốt, chúng ta muốn tiếp tục ngủ say khôi phục lực lượng, tiểu muội, còn lại sự tình, liền giao cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, còn lại 9 tòa thần điện liền không một tiếng động, chỉ để lại nữ tử đứng tại hư không bên trong, nàng ánh mắt băng lãnh. Liền tính các ngươi rời đi nơi này, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đã các ngươi đối với nha đầu kia coi trọng như vậy, cái kia nếu như các ngươi chết ở trong tay nàng, hẳn là rất hạnh phúc mới đúng. Dứt lời, một đạo thân ảnh vậy mà từ nữ tử thân thể đi ra, nàng cùng nữ tử thân cao gần, dung mạo có mấy phần rất giống, nhưng khí chất lại không a băng lãnh. Đi, đem bọn hắn giết. Nữ tử nói ra. Là. Thân ảnh khẽ gật đầu, tại nàng ngước mắt một khắc này, lộ ra một tấm quen thuộc mặt. Thiên Yêu Yêu. Chỉ là nàng giờ phút này chỉ là ỷ vào Thiên Yêu Yêu bộ dáng, mặc kệ là linh hồn vẫn là thực lực, đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thiên Yêu Yêu xé rách hư không, đi vào lối ra, rời đi phương này không gian, đi tới ngoại giới. Nàng ánh mắt lãnh đạm nhìn chung quanh, ánh mắt chợt lóe, lần nữa xé rách hỗn độn hư không, biến mất. Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung rời đi về sau, Thiên Xu Kiếm rất nhanh liền đuổi kịp bọn hắn. Thiên Xu Kiếm mang theo hai người quay trở về Thương Nguyên Giới sau mới phát hiện, thời gian vậy mà đã qua ngàn năm. Mà Tấn Vân trước đây không lâu mới đi đến Thương Nguyên Giới cùng Lăng Xương câu thông việc này, Lăng Xương nguyên bản còn muốn bị phái đại quân trợ giúp, lại không nghĩ rằng Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung đã trở về. Kiếm Mộ Chi Đỉnh, Cố Hưu Tiên cùng Mộ Dung tại Thanh Tiêu Đại Thế Giới quen biết người đều tại. Cha nuôi, mẹ nuôi, ta nghe Tấn Vân tiền bối nói, mẫu thân của ta nàng xảy ra chuyện, là thật sao? Tỷ tỷ Thiên Lam cặp tia sáng tỏ mắt to nhìn đến Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung. Lúc này Thiên Lam cùng bầu trời hai người đã đạt đến tiên thần đỉnh phong, đã có thể ngưng tụ thần vương kết tinh, chỉ bất quá đang tìm đỉnh cấp thần chủng, lúc này mới gác lại xuống dưới. Tấn Vân ra hoặc kia. Cố Hữu Tiên khỏe miệng có chút co lại, sau đó hắn cùng Mộ Dung đồng thời thở dài một hơi, có chút sự tình là không thể che giấu, với lại Thiên Lam cùng bầu trời đều không phải là tiểu hài, bọn hắn có cảm kích quyền. Chỉ là chuyện này nên như thế nào cùng bọn hắn nói sao? Ầm ầm. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, một tiếng vang thật lớn liền hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, chỉ thấy bầu trời tại chấn động, tại hướng phía dưới cổ trướng, tựa hồ có một cố vĩ lực muốn đánh xuyên qua Thương Nguyên Giới thế giới hàng rào đồng dạng. Cố Hữu Tiên, Mộ Dung, đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này, một đạo để đám người quen thuộc âm thanh vang lên. Mộ thân, Yêu Yêu. Tất cả mọi người đều sửng sở, bọn hắn đều nghe được Thiên Yêu Yêu âm thanh. Chương 1575, Thanh Y trở về. Chương 1575, Thanh Y trở về. Chúc chư vị trung thu khoái hoạt, toàn gia an khang, tài vận hưng thịnh. Xin phép nghỉ một ngày á á đát. Đây là Thiên Điêu tộc cái nha đầu kia, không đúng, nàng tu vi. Như thế động tĩnh, chấn động toàn bộ Thương Nguyên Giới, nhân tộc đại năng tự nhiên cũng bị kinh động, bọn hắn đối với Thiên Yêu Yêu không tính là lạ lẫm, dù sao Thiên Yêu Yêu một nhà tại Thương Nguyên Giới sinh sống 100 năm, Thiên Lam cùng bầu trời càng là tại Thương Nguyên Giới có danh thiên tài. Bọn hắn mới đầu còn tưởng rằng là thiên đường xâm phạm, giờ phút này lại phát hiện không thích hợp. Đây là có chuyện gì? Lăng Xương xuất hiện tại kiếm mộ bên trên, nàng hỏi Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung. Cố Hữu Tiên trực tiếp đánh ra một đạo thần niệm, sẽ tại Thiên Điêu tộc tổ địa bên trong chứng kiến hết thảy nói cho đám người. Cái gì? Yêu Yêu bị Thiên Điêu tộc cổ tổ thôn phệ. Sư hoàng tử biết được đây đạo tin tức về sau, thân thể lập tức run lên, mặc dù hắn đã có thần vương tu vi, nhưng vẫn không thể nào tiếp thu được cái chân tướng này, hắn tâm phảng phất bị người nắm chặt đồng dạng, vô cùng thống khổ. Thiên Lam cùng bầu trời tỷ đệ hai người cũng lộ ra vẻ không thể tin được, bọn hắn một trái một phải viện phụ thân sư hoàng tử, một bên nhìn về phía Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung. Cha nuôi, mẹ nuôi, ngươi nói là thật sao? Có thể mẫu thân nàng? Ầm ầm. Thiên Lam lời còn chưa nói hết, bầu trời như là một khối màn sân khấu đồng dạng, không ngừng mà đang lan lộn. Ngoại giới cái kia Thiên Yêu Yêu đang tại tiến đánh Thương Nguyên Giới thế giới hàng rào, chỉ là Thương Nguyên Giới hiển nhiên là bị Lý Bắc Phi tăng cường qua, kiên cố vô cùng, trong lúc nhất thời không có bất cứ chuyện gì. Thật ác độc tâm, không ngoài dự liệu nói, Thiên Điêu tộc cổ tổ là muốn dùng Thiên Yêu Yêu thân phận đến giết chết các ngươi. Lăng Xương biết được tất cả tin tức về sau, liền suy đoán ra Thiên Điêu tộc cổ tổ ý nghĩ. Thiên Yêu Yêu có thể nói là Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung coi trọng nhất người chi nhất, để bọn hắn coi trọng nhất người theo đuổi giết bọn hắn, đây tuyệt đối là muốn động dao động Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đạo tâm. Đây là giết người chu tâm. Nguyệt Thanh Ca ánh mắt băng lãnh, giấu ở trong tay áo song quyền nắm chặt, nội tâm bi thống sau khi càng nhiều là lửa giận, nàng và Thiên Yêu Yêu từ nhỏ liền tình như tỉ muội, trong lúc đó mặc dù phát sinh qua không ít hiểu lầm, nhưng nàng vẫn như cũ đem Thiên Yêu Yêu coi như con đẻ, âm thầm đem xem như yêu yêu tỷ. Nàng đối với Thiên Yêu Yêu tình cảm không kém bất kỳ ai. Bây giờ nghe được Thiên Yêu Yêu lại bị Thiên Điêu tộc cổ tổ thôn phệ, đây để nàng khó mà tiếp nhận. Tiên bối, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Nguyệt Thanh Ca hỏi, nàng nhìn về phía Thiên Xu Kiếm, nàng biết Thiên Xu Kiếm chính là kiếm tổ bội kiếm, mà mặc dù không từng nghe nói qua kiếm tổ còn sống sự tình, nhưng tại Thương Nguyên Giới 100 năm, nhiều hơn thiếu thiếu nàng đoán được một chút. Thân đã diệt, hồn đã tiêu, chân linh đều đã không còn tồn tại, muốn phục sinh, khó, khó, khó. Thiên Xu Kiếm liền nói ba cái khó tự. Sư hoàng tử lại có chút lảo đảo vọt tới Thiên Xu Kiếm trước mặt, phu phu một cái quỳ trên mặt đất, cứng rắn mặt đất đều bị hắn quỳ ra một cái hố to. Tiền bối nói khó, lại không nói không có khả năng, xin mời tiền bối chỉ giáo, chỉ cần có thể để Yêu Yêu trở về, đoan bối cam nguyện lấy mạng đổi mạng, xin mời tiền bối chỉ giáo. Mời tiền bối chỉ giáo. Thiên Lam cùng bầu trời cũng là quỳ xuống. Đứng ốc. Thở dài một tiếng xuất hiện, chẳng biết lúc nào, Lý Bắc Phi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chủ nhân. Bắc Phi sư thúc. Sư bá. Thiên Xu kiếm đi tới Lý Bắc Phi bên cạnh, mà Cố Hữu Thiên, Mộ Dung cùng Lăng Xương tức là cùng kính hành lễ. Những người còn lại thấy thế, cũng đã đoán được Lý Bắc Phi thân phận. Văn Bối Tấn Vân, bài kiến kiếm tổ. Tấn Vân cho Lý Bắc Phi đi ba quỷ chín lễ đại lễ, ngoại trừ biểu đạt mình tôn kính bên ngoài, còn tại cảm tạ Lý Bắc Phi. Nếu không phải Lý Bắc Phi chế tạo cửu kiếm, đem kiếm chi nhất đạo chuyển thừa chư thiên, hắn không có khả năng có hôm nay chi thành tựu. Đây thi lễ, là hắn hẳn là muốn bái. Gặp qua kiếm tổ tiền bối, mấy người còn lại cũng là nhao nhao hành lễ. Mà sư hoàng tử cùng Thiên Lam Thiên Long bọn hắn cũng là quỳ hướng Lý Bắc Phi, thỉnh cầu Lý Bắc Phi xuất thủ. Không phải ta không muốn ra tay cứu nha đầu kia, mà là ta cũng bất lực. Lý Bắc Phi lắc đầu, đừng nói đứng ở chỗ này chỉ là hắn một đạo hóa thân, liền xem như bản tôn đột phá, cũng làm không được phục sinh Thiên Yêu Yêu. Muốn phục sinh Thiên Yêu Yêu, chỉ cần trở thành phá đạo bên trên tồn tại mới có thể. Làm sao biết? Ngay cả kiếm tổ ngươi cũng làm không được, thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Sư hoàng tử sắc mặt trở nên trắng bệnh, từ khi gặp phải Thiên Yêu Yêu sau đó, hắn cũng biết, sinh mệnh mình một nửa đã bị nàng chiếm cứ, còn lại một nửa mới là cái khác. Biện pháp có lẽ có, bất quá không phải hiện tại. Hiện tại vẫn là trước đem bên ngoài cái kia giả Thiên Yêu Yêu trấn áp lại nói. Lý Bắc Phi nói ra, hiện tại thương nguyên giới bên trong, cũng chỉ hắn có thể cùng giả Thiên Yêu Yêu đánh một trận. Bất quá sau trận chiến này, hắn cũng sẽ bại lộ tại chư thiên sinh linh trước mặt. Bất quá cũng không quan trọng, đã Vân Xương sư tỷ bên người có như vậy một cường giả tại, liền tính hiện tại chư thiên đại chiến, hắn chỉ cần phái ra Cố Hữu Tiên là được rồi. Bắc Phi, để ta đến. Vào thời khắc này, Lý Bắc Phi đang muốn động thủ thời điểm, một đạo để hắn hồn khiên mộng nhiều âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Lý Bắc Phi động tác dừng một chút, hắn khỏe miệng mỉm cười, nhưng khỏe mắt lại ở mức một cái, vừa cười vừa nói, ngươi rốt cuộc trở về. Ai? Những người khác cũng không nghe thấy âm thanh kia, cho nên khi Lý Bắc Phi nói ra lời này thì đám người đều nghi ngờ. Là sư tôn. Trước hết nhất kịp phản ứng là Lăng Xương, nàng chỉ có sư tôn mới có thể để cho Bắc Phi sư bá lộ ra dạng này thần sắc. Thanh y sư thúc sao? Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung khẽ giật mình, từ khi một lần kia tại Thanh Tiêu đại thế giới phân biệt sau đó, bọn hắn không còn có đã nghe qua liên quan tới Thanh Ý sư thúc tin tức, nhoáng một cái liền đã đi qua gần 140 vạn năm. 140 vạn năm thời gian đối bọn hắn đến nói đều là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Kiếm đến. Không đợi Lý Bắc Phi trả lời, trên trời đã truyền đến đáp án. Chỉ nghe được từng tiếng cún đầu không mất ôn nhuận âm thanh từ thiên khung bên trên truyền đến, kiếm mộ hơi chấn động một chút, kiếm mộ phía trên kiếm liền bắt đầu lắc lư, sau đó nhao nhao dâng lên, bay lên không trung, hội tụ thành một đầu kiếm đạo trường hạ. Chủ nhân, ta có thể đi sao? Thiên Xu kiếm thân kiếm cũng đang run rẩy, hiển nhiên cũng nhận triệu hoán. Ngươi còn hỏi ta? Lý Bắc Phi trừng Thiên Xu kiếm lên mắt, không nói lời gì liền đem Thiên Xu kiếm ném lên không trung, dung nhập cái kia kiếm đạo trường hà bên trong, hóa thành kiếm thủ, thống lĩnh và kiếm. Ầm ầm. Kiếm đạo trường hà xuyên qua bầu trời, cũng không lâu lắm, đám người chỉ nghe được bầu trời bên ngoài truyền đến cường đại năng lượng ba động, chấn động toàn bộ thương nguyên giới. Bất quá động tĩnh này rất nhanh liền bình lặng, mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong thì, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên trời, người đến thân mang thanh y váy dài, tóc dài tung bay, nắm trong tay lấy một thanh thần kiếm, bên cạnh lơ lửng Thiên Xu kiếm, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, trên mặt mang một tia như có như không nụ cười, khi nhìn đến Lý Bắc Phi thì nàng nhuận miệng cười, thiên địa tại thời khắc này phảng phất đều phải thất sắc. Nàng chính là Xương Hàng kiếm chủ, một thanh y lìa đồng thời, trên tay nàng còn có một đám lông tóc, đó là Thiên Điêu tộc cổ tổ bản mệnh thật lông, cũng là đây một đám bản mệnh thật lông biến thành Thiên Yêu Yêu bộ dáng theo đuổi giết Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung. Chương 1576, chuyển cơ chương 1576, chuyển cơ một thanh y lìa cười mỉm đi hướng Lý Bắc Phi, Lý Bắc Phi tức là giang hai tay ra, đem một thanh y lìa nắm ở trong ngực. Chỉ bất quá một thanh y đi trên tay cầm lấy Thiên Điêu tộc cổ tổ thật lông, để Lý Bắc Phi cảm thấy ngứa. Một thanh y thì tựa hồ cảm nhận được Lý Bắc Phi dị dạng, liền nói ra, ta phát hiện đây đám lông tóc bên trên có quen thuộc khí tức, liền lưu lại. Quen thuộc khí tức. Một bên Cố Hữu Tiên, Mộ Dung ánh mắt sáng lên, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lộ ra ngầm hiểu chi sắc. Thanh y sư thúc trên tay cái kia đám lông nhất định cùng Thiên Điêu tộc cổ tổ có quan hệ, mà thanh y sư thúc lại không thấy hôn khắc chồn tộc cổ tổ, cho nên nàng nói tới quen thuộc khí tức, tất nhiên không phải tới từ Thiên Điêu tộc cổ tổ, cái kia ra trừ cái đó ra, còn sẽ là ai? Chỉ có Thiên Yêu Yêu. Bởi vì ban đầu Thiên Yêu Yêu cùng sư hoàng tử đại hôn, là thanh y sư thúc mang theo bọn hắn tiến về thành tiêu đại thế giới, mặc dù bởi vì trên đường gặp ngoài ý muốn, đã chậm 3 ngày, có thể thanh y sư thúc là gặp qua Thiên Yêu Yêu, không ít thấy qua, ban đầu nàng còn đưa một kiện bảo vật cho Thiên Yêu Yêu xem như hạ lễ. Có lẽ lúc ấy thanh y sư thúc chỉ là bản tôn một đạo hóa thân nguyên nhân, nàng đối với Thiên Yêu Yêu cũng không có quá sâu sắc ấn tượng, nhưng đến cảnh giới cỡ này sinh linh, là tuyệt đối sẽ không quên, cho nên nàng hiện tại chỉ là cảm thấy quen thuộc khí tức. Bất quá đây hết thảy đều là bọn hắn suy đoán, đến cùng phải hay không, còn phải nghiệm chứng mới được. Là cái nha đầu kia khí tức. Không đợi Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hỏi thăm, Lý Bắc Phi liền rút bọn hắn nghiệm chứng. Cái nha đầu kia. Một thanh y lìa khẽ giật mình, sau đó nàng lại cẩn thận cảm giác một phen, đồng thời tư duy tại vận chuyển, điều hòa lấy ra đi ký ức, rất nhanh, nàng liền hồi tưởng lại. Khó trách ta mới vừa luôn cảm thấy người kia quen mặt, nguyên lai là nàng. Thiên Yêu Yêu, một cái hoạt bát đáng yêu nha đầu, nàng xảy ra chuyện gì? Mới vừa trong chiến đấu, nàng liền có một loại quen mặt cảm giác. Bất quá khi đó nàng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Thiên Yêu Yêu không ngừng mà tại công kích thế giới hàng rào, nàng cũng chỉ đành cường thế tiêu diệt đi. Bây giờ trở về nhớ tới đến, nàng cũng biết khẳng định là chuyện gì xảy ra, bằng không thì ban đầu chỉ là một cái thiên thần cảnh tiểu nha đầu, làm sao biết đột nhiên có so với bình thường thần đế còn mạnh hơn thực lực. Thanh ý sư thúc, sự tình là như thế này. Cố Hữu Tiên lần nữa sẽ tại Thiên Điêu tộc tổ địa chứng kiến hết thể cáo chi một Thanh Ý Liễu, một Thanh Ý Liễu biết được phương này kỷ nguyên lại còn cất ở đây a một cái quỷ dị địa phương, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Phá đạo, với lại căn cứ Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lúc ấy nhìn thấy tình hình, Thiên Trung thành có 10 tòa thần điện, một tòa thần điện đối ứng một vị phá đạo nói, cái kia Thiên Điêu tộc tổ địa đó là có 10 vị phá đạo, cố lực lượng này chốc lát hiện thế, đủ để quét ngang hiện tại chư thiên vạn giới. Không cần lo lắng, bọn hắn giờ phút này còn không có khôi phục, chờ bọn hắn khôi phục thời điểm, cũng không đáng để lo. Lý Bác Phi khoát khoát tay, sau đó nhìn Cố Hữu Tiên lên mắt, đây để Cố Hữu Tiên áp lực đột nhiên thăng. Bác Phi sư thúc, ngươi đừng nhìn ta à, ta hiện tại mới vừa vặn bước vào cực điểm không lâu, đế đô chưa thành, ngươi cũng đừng nghĩ ta phá đạo. Cố Hữu Tiên cau mày, hắn cảm thấy Bác Phi sư thúc một mực đều tại áp lực hắn cùng Mộ Dung. A a. Lý Bác Phi lại chỉ là cười ha ha, tất cả đều không nói bên trong. Mà sư hoàng tử bọn người ở tại nghe được một thanh y gì trong tay cái kia đám lông tóc bên trên có thiên yêu yêu khí tức, đều là nhao nhao hợp thành đi qua. Bái kiến xương hàng kiếm chủ, không biết yêu yêu phải chăng còn có phục sinh khả năng. Sư hoàng tử khẩn trương hỏi, đây cũng là cuối cùng hy vọng, nhưng hắn sợ nhất đến cuối cùng là hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Một thanh y gì không có trả lời hắn nói, mà là nhìn về phía Lý Bắc Phi. Trước mắt nàng không có cách nào, bất quá Lý Bắc Phi ý tưởng nhiều, nói không chừng có biện pháp. Lý Bắc Phi chỉ là nhẹ nhàng kéo lên một thanh y gì tay, nhẹ nhàng khẽ ngửi, nói, vẫn là trước sau như một mà hương. Một thanh y gì thấy thế chỉ là liếc mắt, bất quá từ khi hơn 30 triệu năm trước trận chiến kia, nàng bản tôn còn không có cùng Lý Bắc Phi đã gặp mặt, bây giờ nghe tình lang nói như vậy, chẳng những không có cảm thấy buồn nôn, ngược lại nội tâm vô cùng cao hứng. Bắc Phi sư thúc. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung có chút vô ngữ nhìn đến Lý Bắc Phi, các người muốn tu ân ái nói có thể hay không chọn khác thời gian à, rõ ràng vừa mới đến bầu không khí còn rất bi thương, ngươi đột nhiên tới này ra, đây là muốn làm gì? Kìm lòng không được, kìm lòng không được. Lý Bắc Phi cười ha ha, từ một thanh y đi trong tay cầm qua cái kia đám lông tóc, ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm nghị. Những người còn lại thấy thế, nội tâm không khỏi trở nên khẩn trương lên đến. Xách. Sau một hồi lâu, Lý Bắc Phi khẽ miệng có chút dương lên, hắn nói, xem ra cái kia một kiếm quả thực là cho cái kia lão nương môn cho chọc giận. Đây là ý gì? Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung cũng không biết bọn hắn sau khi rời đi, Lý Bắc Phi vẫn như cũ chạm ra cái kia một kiếm. Tháng tiểu nha đầu nói rất đúng, nàng đem hóa thân biến hóa suốt ngày yêu yêu bộ dáng theo đuổi giết các người, mục đích đó là giết người chu tâm, để phát tiết nội tâm của nàng lửa giận. Mà vì có thể để các ngươi cảm nhận được vừa rồi thiên yêu yêu là chân chính thiên yêu yêu, nàng đem chân chính thiên yêu yêu một tia thần hồn ý chí dung nhập trong đó, cho nên đây lông tóc bên trên sẽ có thiên yêu yêu khí tức. Kiếm tổ tiên bối, ngươi nói là đây lông tóc bên trên có mâu thân một tia thần hồn ý chí? Thiên Lam liền vội vàng hỏi. Lý Bắc Phi gật gật đầu. Quá tốt rồi, dạng này nói phục sinh liền có hy vọng đi. Đệ đệ bầu trời cơ hồ vui vẻ hơn nhảy lên đến, hôm nay nghe được tin tức xấu thực sự nhiều lắm, đây là duy nhất tin tức tốt, chỉ sợ vẫn là rất khó. Một tia thần hồn ý chí cuối cùng chỉ là ý chí, ngay cả chân linh cũng không sánh nổi. Trừ phi có thể tìm tới truyền thuyết bên trong Tam Sinh Thụ, dùng Tam Sinh Thụ đến ẩn dưỡng đây một tia thần hồn ý chí, để hắn khôi phục, nếu không nói, chỉ có thể đưa vào luân hồi, để hắn chuyển thế. Bất quá luân hồi chuyển thế cũng có phong hiểm, khả năng linh hồn vẫn là một cái linh hồn, nhưng ý chí lại thay đổi. Lý Bác Phi cũng không phải là nói chuyện giật gân, luân hồi quá mức thần bí, hắn làm không rõ, nhưng linh hồn vẫn là đồng dạng linh hồn, ý chí lại là tân ý chí, hắn nhưng là gặp qua. Thiên Bằng Tình Nhân cũng là hồng nhan, đó là điển hình ví dụ. Đám người thần sắc khẽ biến, nhưng Cố Hữu Tiên lại ánh mắt sáng lên, Tam Sinh Thụ, hắn có à, ngay tại hắn thần hải bên trong. Sư thúc, Tam Sinh Thụ ở ta nơi này. Cố Hữu Tiên vội vàng nói. Lấy ở đâu? Lý Bác Phi hỏi. Ách, cùng Ngọc Tiên có quan hệ. Cố Hữu Tiên nói ra. Nói lên Cố Ngọc Tiên, Cố Hữu Tiên lại sững sờ, hắn phát hiện Cố Ngọc Tiên vậy mà không ở nơi này, chẳng lẽ nàng không tại kiếm chủng, ra ngoài lịch luyện. Nếu là như vậy nói, nha đầu này ngược lại là đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện. Thì ra là thế. Lý Bác Phi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tựa hồ có cái gì nghi hoặc tại thời khắc này đều bị giải khai đồng dạng. Đã ngươi có Tam Sinh Thụ, vậy thì dễ làm rồi. Có lẽ, Thiệt Yêu Yêu nha đầu kia sẽ nhân họa đắc phúc cũng có nói. Lý Bác Phi lộ ra một vẻ mỉm cười, quen thuộc hắn một thanh ý liễu thấy thế, liền biết có người muốn xui xẻo. Cố Hữu Tiên đem Tam Sinh Thụ từ thần hải bên trong lấy ra, giao cho Lý Bác Phi, Lý Bác Phi liền thi pháp đem Thiên Yêu Yêu thần hồn ý chí dẫn vào Tam Sinh Thụ bên trong, sau đó hắn cùng một thanh ý liễu mang theo Tam Sinh Thụ cùng một chỗ tiến nhập kiếm mộ nội bộ. Không cần lo lắng, đây một gốc Tam Sinh Thụ rất mạnh, mấy chục vạn năm liền có thể đem thần hồn khôi phục, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Đám người nghe Lý Bắc Phi âm thanh, đều biết hắn tiếp xuống muốn làm gì. Hai vợ chồng người ta nhiều năm không gặp, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều chuyện muốn làm, bọn hắn với tư cách vãn bối liền không nhiều cái dậy. Chương 1577, Hỗn Độn Kịch Chiến Quang Cổ Thuế Biến Chi Pháp. Chương 1577, Hỗn Độn Kịch Chiến Quang Cổ Thuế Biến Chi Pháp. Thiên Yêu Yêu sự tình rốt cuộc đạt được giải quyết, nhưng một thanh y lý cùng thần bí thần đế giữa chiến đấu lại không cách nào bị che giấu. Tại hỗn độn chỗ sâu, nơi đó hỗn độn cuộn cuộn, phản phất vô tận hải dương đang gầm thét. Vô lượng thần quang giống như là núi lửa phun trào bạo phát đi ra, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa đủ để hủy diệt đại thế giới sóng năng lượng đạo. Những năng lượng này sóng cả như là kinh đảo hải lãng, từng cơn sóng liên tiếp mà đánh thẳng vào xung quanh hư không, những nơi đi qua, tất cả đều bị xé nứt, phá hủy. đây không chỉ có là diệt thế lực lượng, càng là sáng thế vĩ lực. Tại đây sôi trào mãnh liệt sóng năng lượng đảo bên trong, lại có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến thế giới hình thức ban đầu tại đản sinh. Nhưng mà, ngay tại những này thế giới sắp thành hình trong nháy mắt, diệt thế lực lượng như là một thanh vô tình cự phủ, đưa chúng nó trong nháy mắt chém nát, khiến cho hóa thành hư vô. Dạng này tuần hoàn không ngừng lặp lại lấy, đã kéo dài vượt qua 100 vạn năm lâu. Mỗi một lần thế giới đản sinh cùng hủy diệt, đều nương theo lấy vô tận năng lượng phóng thích cùng hư không kịch liệt chấn động. Đây là bởi vì có mười mấy tôn thần đế tại hỗn độn chỗ sâu đại chiến, dù là trải qua 100 vạn năm, vẫn như cũng còn không có phân ra thắng bại. Đây cũng là rất bình thường, có thể trở thành đế giả, ai cũng không thể so với ai kém, bất quá ngoại trừ một ít yêu nghiệt ngoại trừ. Quen thuộc khí tức, là ai? Thiên đường một phương thần đế cảm ứng được cái gì, nhao nhao sắc mặt đại biến, mà nhân tộc một phương thần đế tức là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Là Xương Hàng tiền bối, xem ra nàng cũng thành công. Ban đầu một thanh ý liền một mực lấy Xương Hàng kiếm chủ thân phận hành tẩu chư thiên, cho nên bọn hắn mới có thể xưng một tiếng Xương Hàng tiền bối. Là nàng. Ám ngục sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, năm đó trận chiến kia, đó là Xương Hàng kiếm chủ rút kiếm kéo lại hắn, để hắn vô pháp gấp rút tiếp viện, dẫn đến thiên đường một tôn thần đế vẫn lạc. Nàng vậy mà không chết. Ám ngục nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận được một trận sỉ nhục, bởi vì ban đầu hắn không có để lại Xương Hàng kiếm chủ, bị nàng chạy trốn, nhưng vẫn như cũ lấy đại đạo đánh cho trọng thương, để hắn rơi xuống nghiêm trọng vết thương đại đạo, liền tính có thể kéo dài hơi tàn, đời này cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Mà gần 140 vạn năm trước, hắn thu vào tin tức Xương Hàng kiếm chủ cuối cùng cùng bọn hắn thiên đường mấy tên thần tôn đồng quy vu tận, nhưng cho đến ngày nay, Xương Hàng kiếm chủ xuất hiện lần nữa, với lại hiển nhiên đã đạt đến thần đế chi cảnh, đồng thời cùng cái nào đó thần đế phát sinh đại chiến. Nếu không phải trận này đại chiến, bọn hắn còn bị mơ mơ màng màng, tương lai có lẽ bởi vì Xương Hàng kiếm chủ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là trận đại chiến này lên đến đột nhiên, kết thúc càng thêm đột nhiên. Bọn hắn tự nhiên không tin Xương Hàng kiếm chủ năng trong khoảng thời gian ngắn đem một tôn thần đế trấn áp, cho nên chỉ coi cái kia không biết thần đế rút lui, song phương chỉ là ngắn ngủi giao thủ, cũng không có giống bọn hắn như vậy tiến hành sinh tử đại chiến. Hừ, liền xem như Xương Hàng kiếm chủ lại như thế nào. Đợi thời cơ đã đến, ta lại giết nàng một lần. Ám ngục hư lạnh một tiếng, thôi động thần đế khí hướng quang cổ sát phạt mà đi. Hắn cùng quang cổ chính là đại đạo chi tranh, không tổng chư thiên, chỉ có một phương triệt để tử vong, một bên khác mới có thể có đến ám ngục giới thiên đạo tán thành, mới có thể lại đột phá. Nếu không hai người đời này đều đột phá vô vọng. Chỉ bằng ngươi. Quang cổ cười lạnh, ám ngục thần đế có thần đế khí hiệp trợ cũng không thể đem hắn trấn áp, còn muốn chạm sát Xương Hàng tiền bối, đơn giản người si nói mộng. 100 vạn năm trôi qua, đến phiên ta chủ công. Quan cổ hét lớn một tiếng, tại đây 100 vạn năm đại chiến bên trong, hắn đa số là đứng tại bị động phòng ngự, bởi vì ám ngục thần đế có thần đế khí tương trợ, sức công phản so với hắn mạnh lên một bậc, cũng may hắn chủ tu nhục thân phòng ngự vô song. Nhưng một mực bị động bị đánh đây không phải là hắn phong cách, hiện tại cũng là thời điểm đến phiên hắn phản kích. Vâng! Đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, quan cổ thân thể đột nhiên bộc phát ra vô tận thần huy, như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt. Tại đây thần huy bên trong, vô số huyền ảo phù văn như ẩn như hiện, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa vô tận đại đạo chi lực, phản phất là đại đạo huyền bí bị áp xúc ở trong đó. Những phù văn này như là như lưu tinh phi tốc lưu chuyển, bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, phản phất là hỗn độn hòa âm. Sau một khắc, những phù văn này như là tìm được kết cục đồng dạng, nhao nhao lạc ấn tại quang cổ nhục thân bên trên, cùng hắn huyết nhục hòa làm một thể. Ngay tại phù văn lạc ấn trong nháy mắt, một cỗ cường đại huyết khí giống như là núi lửa phun trào đột nhiên bạo phát đi ra. Cái này huyết khí như là mãnh liệt dòng lũ, lao nhanh không ngừng, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, phản phất muốn xông phá thiên địa trói buộc. Tại cái này huyết khí trùng kích vào, quan cổ thân thể trở nên như là sắt thép một loại cứng rắn, hắn cơ bắp đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn mỗi một cái động tác đều mang thế lôi đình bạc quần, phản phất là khai thiên tích địa cự thần hàng lâm thế gian. Ngươi vậy mà đem mình thân thể tế luyện thành vũ khí, ngươi điên! Ám ngục thần đế thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn liếc mắt một cái thấy ngay quan cổ ý đồ. Hắn thấy đây là một loại tự tàn thức phương pháp tu luyện, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra cường đại lực lượng, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, hơi không cẩn thận liền khả năng vạn kiếp bất phục. Ám ngục thần đế con ngươi không khỏi rụt lại. Hắn không nghĩ tới quang cổ vậy mà điên cuồng như vậy, dám đại cùng hắn sinh tử tương bác thời điểm, trong bóng tối đem mình nục thân tế luyện, làm cho trở thành một kiện thần đế khí. Không gì hơn cái này nói, ngươi cũng biết xảy ra vấn đề lớn. Ám ngục thần đế đang ngạc nhiên qua đi, khoe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười lạnh. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, quang cổ vì có thể rút ngắn cùng mình khoảng cách, vậy mà không tiếc đem mình nục thân tế luyện thành vũ khí. Nhưng mà, làm như vậy mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực, nhưng từ lâu dài đến xem, lại tồn tại to lớn thai hoàng ẩm. Dù sao, nhục thân là gánh chịu thần hồn cơ sở, mà quang cổ đem mình nục thân tế luyện thành vũ khí, bộ thân thể này đã vô pháp lâu dài mà tiếp nhận hắn cái kia cường đại thần đế chi hồn. Cứ việc vũ khí này là một kiện thần đế chi khí, nhưng nó cuối cùng chỉ là một kiện đồ vật. Nếu như quang cổ chỉ còn lại có tàn hồn, ký túc tại đây đồ vật bên trên có lẽ còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng bây giờ, quang cổ thần hồn đang đứng tại đỉnh phong nhất trạng thái, dưới loại tình huống này, cho dù là thần đế chi khí, cũng khó có thể gánh chịu cường đại như thế thần hồn. Nhưng mà, đối mặt ám ngục thần đế chất vấn, quang cổ lại nhếch miệng mỉm cười, tựa hồ đối với hắn lo lắng không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó, quan cổ đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh như là sấm sét đồng dạng tại không trung nổ vang. Ngay trong nháy mắt này, làm cho người không tưởng được sự tình phát sinh, hắn nhục thân vậy mà như là xác ve đồng dạng, chậm rãi từ cô kia bị tế luyện nhục thân hai mái rời đi ra. Một bộ mới tinh nhục thân. Cái gì? Ám Ngục Thần Đế ánh mắt lóe qua một tia kinh hãi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm quan cổ, từ quan cổ trên thân, hắn cảm nhận được không thuộc về thần đạo hệ thống khí tức. Đây là một loại tân pháp, có lẽ không đủ để xưng là tân hệ thống tu luyện, nhưng lại có thể để cho người ta thêm ra càng nhiều lựa chọn, cũng hoặc là biến hóa. Quan cổ nhếch miệng cười một tiếng, đây thuế biến chi pháp là kiếm tổ chuyển cho hắn bí pháp, nghe nói pháp này dù là tại mạt pháp thời đại đạo bản nguyên yên lặng, cũng có thể lột xác thành thần. 100 vạn năm đến, hắn tại trong chiến đấu không ngừng thôi diễn hoàn thiện pháp này, rốt cuộc tại thời khắc này hoàn thành, hắn đầu tiên là đem nhục thân tế luyện làm binh khí, sau đó lại lấy thuế biến chi pháp diễn sinh thứ hai nhục thân, dạng này, hắn liền có thể tại thuế biến sau đó, nắm giữ độc nhất vô nhị thần đế khí. Chư thiên vạn giới, ai thần đế khí sẽ là mình nhục thân. Với lại hắn bộ thân thể này, nếu mặc cho hắn tự do phát triển, một số năm sau còn sẽ đản sinh tân linh hồn, đến lúc đó lại là một tôn thần đế cường giả. Chỉ bất quá dạng này sẽ có rất nhiều ngoài dự liệu sự tình, không thích hợp thí nghiệm. Pháp này cũng không phải không có nguy hiểm, mới vừa hắn thần hồn kém chút liền được mình cho xé rách, hắn có thể thành công, vận khí chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Mặc kệ ngươi nắm giữ muôn bản pháp mọi loại nói, ta chỉ cần đưa ngươi trấn áp là được. Ám Ngục dù sao cũng là thần đế cường giả, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ta nguyên thoại hoàn trả. Quan cổ không còn cùng Ám Ngục thần đế nói nhảm, tại hỗn độn chỗ sâu trận đại chiến này, bọn hắn tăng thêm Thanh Tiêu chỉ có 7 người, mà đối phương có 9 người, mặc dù 100 vạn năm đến song phương tựa hồ lâm vào thế bí, nhưng hắn minh bạch, nếu là lại mang xuống, bọn hắn 7 người sẽ bại. Thiếu sót thần đế khí là trong đó một cái nhân tố, càng nhiều là, 100 vạn năm trôi qua, đối phương 9 vị thần đế trên thân vết thương đại đạo đã bị bọn hắn tuyệt thế đế khu từ từ thôi diện, lại mang xuống, chờ bọn hắn trên thân vết thương đại đạo hoàn toàn bị ma diện, bọn hắn liền có thể chém tới trên thân quấn quanh nhân quả nghiệp lực, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể mượn nhờ đại thế giới thiên đạo chi lực. Chuyện này đối với bọn hắn 7 người đến nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Thời gian kéo đến càng dài, đối bọn hắn càng bất lợi. Giết. Quan cổ đấm ra một quyền, hắn lột đi nhục thân đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, hai đạo khủng bố năng lượng dung hợp lại cùng nhau, liền như là hai tôn thần đế đồng thời đang xuất thủ đồng dạng, uy lực vô cùng. Phanh. Ám Ngục thôi động thần đế khí giúp cho đánh trả, nhưng hắn lại biến sắc, thân hình lại bị đánh lùi. Không có khả năng, ngươi lực lượng làm sao biết so trước đó còn mạnh hơn? Ám Ngục thần đế không thể tin nhìn đến quan cổ, liền tính đối phương có thần đế khí trợ, lực lượng cũng không có khả năng đạt đến như thế dọa người tình trạng mới đúng. Quan cổ ánh mắt cũng là nhíu lại, nội tâm thầm nghĩ, kiếm tổ thật không lừa ta, đây thuế biến chi pháp, không chỉ có thể để ta lột xác ra đời thứ hai nhục thân, đây đời thứ hai nhục thân lực lượng, so đời thứ nhất nhục thân, còn cường đại hơn hai thành. Đừng nhìn hai thành rất ít, hắn nhưng là thần đế cường giả, cùng là thần đế, hắn cùng Ám Ngục không kém nhiều, mà hắn hiện tại nhục thân lực lượng so trước đó cường đại hai thành, đây tuyệt đối có thể trở thành một trận chiến này chiến thắng nguyên nhân. Quan cổ không nói một lời, chỉ là yên lặng vung ra nắm đấm. Mỗi một quyền đều như là lôi đỉnh và quân, mang theo không gì sánh kịp lực lượng cùng vì thế. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỗn độn chi khí giống như là bị quấy nhiêu triệu dâng đồng dạng, điên cuồng mà quần quật đứng lên. Ám Ngục thần đế tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, vậy mà không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, lộ ra có chút chật vật không chịu nổi. Quan cổ mỗi một quyền đều phảng phất là một tòa đại thế giới tại kịch liệt nổ tung thì trô phóng xuất ra uy lực kinh khủng. Mà Ám Ngục thần đế trong tay thần đế khí, tại tiếp nhận quan cổ như thế mãnh liệt công kích về sau, cũng bắt đầu xuất hiện một chút rất nhỏ biến hóa. Nguyên bản không thể phá vỡ thần đế khí bên trên, vậy mà lưu lại nhàn nhạt quyền ấn. Mặc dù những này quyền ấn trước mắt còn không có đối với thần đế khí tạo thành tính thực chất phá hư, nhưng nếu như vậy tiếp tục kéo dài, thần đế khí bị đánh nát cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối mặt quang cổ hung mãnh như vậy thế công, Ám Ngục thần đế đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn hét giận dữ một tiếng, âm thanh như là sấm sét đồng dạng, ở trong hỗn độn quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Theo đây âm thanh thét dài, Ám Ngục thần đế bàn tay bắt đầu tản mát ra chói mắt quang mang, hắn khí thế cũng trong nháy mắt liên tục tăng lên. Hiển nhiên, hắn thi triển ra một loại nào đó cường đại bí pháp, khiến cho tự thân chiến lực đạt được cực lớn đề thăng. Đề thăng chiến lược bí pháp, ta cũng biết. Quan cổ khẽ quát một tiếng, trên thân khí thế đồng dạng tại cực tốc kéo lên, đạt đến cực đỉnh. Lúc này, song phương đều đứng ở mình tối cường đỉnh phong bên trên, ánh mắt lẫn nhau lạnh lẽo nhìn. Ầm ầm. Tại mỗi người bọn họ sau lưng, đều có riêng phần mình đại đạo hiện hiện, vô tận đại đạo phù văn tạo thành hỗn độn báo tác, tại trong hai người không ngừng đụng chạm lấy. Phanh. Quan cổ đấm ra một quyền, đánh nổ hỗn độn báo tác, phong tỏa thời không tuyến nguyệt, khóa chặt Ám Ngục thần đế. Ám Ngục thần đế cũng là xuất thủ, cực điểm thăng hoa, thôi động thần đế khí, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Nhưng cuối cùng vẫn là thuế biến sau đó quan cổ mạnh hơn, hắn nắm đấm phá vỡ Ám Ngục thần đế khí, rơi vào Ám Ngục thần đế trên thân. Phốc phốc. Ám Ngục thần đế ngụm lớn thổ huyết, trên thân cũng xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết động, 100 vạn năm đại chiến, đây là hắn lần đầu tiên bị thương nặng. Quan cổ thừa cơ ra quyền, oanh kích Ám Ngục thần đế mi tâm, như muốn thần hồn bị diệt. Ám Ngục thần đế hoảng hốt, không ngừng lùi lại, bại tướng đã lộ. Oanh. Một quyền này cuối cùng vẫn là đập vào Ám Ngục thần đế mi tâm bên trên, Ám Ngục thần đế đầu xuất hiện vết rách, cường đại lực lượng trong nháy mắt rơi vào Ám Ngục thần đế thần hồn bên trên. Đem xoắn nát. A. Ám Ngục thần đế kêu đau rút lui, nhưng không có như vậy vẫn lạc, phá toái thần huy trong nháy mắt khép lại. Quan cổ nói thầm một tiếng đáng tiếc, hắn mặc dù so Ám Ngục thần đế mạnh mẽ, nhưng cũng còn không có đạt đến nghiền ép tình trạng, muốn đánh bại Ám Ngục thần đế có thể, nhưng như muốn triệt để chạm sát, rất khó. Chúng ta cuối cùng vẫn là quá mức bình thường. Quan cổ không khỏi cảm khái, nếu là kiếm tổ tiền bối hoặc là xương hàng tiền bối xuất thủ nói, Ám Ngục có thể chống bao lâu? Dù là hắn đã trở thành thần đế, leo lên chư thiên chi đỉnh, có đúng không so kiếm tổ hoặc là xương hàng tiền bối, hắn cảm thấy mình mới là tầm thường. Giết. quanh cổ bỏ đi tất cả tạp niệm, chuyên chú chấn sát ám ngục thần đế. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo sáng chói thần quang đánh tới, bước bách quanh cổ ngừng thế công. Quanh cổ thần sắc khẽ biến, mà ám ngục tức là mặt lộ kinh hỉ. Hai bóng người xuất hiện ở phía xa, là địch quân cựu đế chi nhị. Quanh cổ giờ phút này nội tâm có chút trầm xuống, chẳng lẽ bọn hắn có người bị thua? Trốn chỗ nào? Không gặp người, trước văn kỳ âm thanh, ngay sau đó, một cây trường thương đột phá hỗn độn giới hạn, rơi vào bên trong chiến trường. Phá quân. Quanh cổ nhìn đến trường thương một khắc này, liền biết là người nào. Đã từng nhân tộc cựu đại thần chủ, liền phá quân vận khí tốt, ở trong hỗn độn đạt được một kiện hỗn độn chí bảo, phá quân thương. Theo quanh cổ âm thanh rơi xuống, phá quân cũng xuất hiện tại chiến trường bên trong, chỉ là hắn vừa xuất hiện, liền hô to, ngoa tạo, hai cái quanh cổ. Quanh cổ. Đây là ta đời thứ nhất nhục thân, bị ta luyện thành binh khí. Quanh cổ bản tôn mở miệng nói. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng đây là ngươi song bảo thai huynh đệ đâu. Phá quân nhếch miệng cười một tiếng. Đây là có chuyện gì? Quanh cổ hỏi. Không có gì, đánh hai áp lực có chút lớn, không cẩn thận liền để bọn hắn tìm tới cơ hội chạy, đây chẳng phải đuổi tới nguyên nơi này đến. Phá quân có chút ngượng ngùng nói ra. Bất quá bây giờ tốt, chúng ta hai đánh ba, phân xuống tới đó là một người đánh một cái nữa, ưu thế tại chúng ta. Phá quân còn nói thêm. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không muốn cùng chúng ta đánh. Quan cổ ra hiệu nói. Phá quân nhìn lại, sắc mặt biến hóa, cầm lấy phá quân thương liền đuổi theo, trốn chỗ nào. Quan cổ thấy thế, vừa định muốn ngăn cản phá quân, có thể phá quân đã rời đi hắn ánh mắt, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đánh cùng một chỗ truy kích. Một cuộc chiến sinh tử bởi vì phá quân cùng hai gã khác địch nhân đến, biến thành truy kích chiến. Cùng lúc đó, tại cái nào đó bên trong đại thế giới, một tên nữ tử xuất hiện đã công bố đường chư đế trước mặt, ở trên trời, vậy mà chiếu rọi ra hỗn độn chỗ sâu chiến đấu hình ảnh. Thuế biến chi pháp, căn bản không phải cái này kỷ nguyên pháp. Nữ tử chậm rãi mở miệng, như Cố Hữu Tiên tại đây nói, nhất định sẽ nhận ra nữ tử này là sẽ Thiên Điêu tộc cổ tổ. Chương 1578, Ngọc Tiên rời đi nhân tộc chân chính nội tình, 2/1, chương 1578, Ngọc Tiên rời đi nhân tộc chân chính nội tình, 2/1. Hỗn độn chỗ sâu chiến sự biến hóa cũng không có ảnh hưởng chư thiên vạn giới, Thiên Điêu yêu sự tình tạm thời kết thúc sau đó, lại qua 10 năm, Cố Ngọc Tiên lại một mực chưa từng trở về, Cố Hữu Tiên không khỏi có chút bận tâm, hắn cùng Mộ Dung Thương Lượng muốn đi tìm Cố Ngọc Tiên. Không bằng chúng ta tới trước nàng chỗ ở nhìn xem, nha đầu này nói không chừng có lưu lại tin tức gì. Mộ Dung nói ra. Ân. Cố Hữu Tiên khẽ gật đầu, hai người liền tiến về Cố Ngọc Tiên trụ sở. Cố Ngọc Tiên trụ sở cũng không tại kiếm mộ bên trên, bởi vì kiếm mộ tất cả đều là kiếm, kiếm khí cường thịnh, kiếm ý tung hành, không thích hợp cất rượu, cho nên có lẽ là trước đó, Cố Ngọc Tiên liền rời khỏi kiếm mộ, đồng thời hoàn mỹ kỳ danh viết không quấy rầy Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung qua thế giới hai người sinh hoạt. Cố Ngọc Tiên trụ sở tại khoảng cách kiếm mộ không xa một tòa không tính là rất lớn lơ lửng trên núi, ngọn núi này là Cố Ngọc Tiên mình cầm trở về, phía trên trồng đầy đủ loại cất rượu linh tài, thậm chí tới gần còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Cũng không biết nha đầu này làm sao biết như vậy ưa thích cất rượu, nếu là ra ra tại nói, chỉ sợ thật đem nàng nhận làm tôn nữ đâu. Nhìn qua đầy khắp núi đồi linh tài còn có nghe trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi rượu, Mộ Dung không khỏi vừa cười vừa nói. Cố Hữu Tiên không nói gì, chỉ bất quá nhìn hắn trên mặt nụ cười liền có thể nhìn ra hắn cảm thấy Mộ Dung nói 10 phần có đạo lý. Muốn nói ra ra lớn nhất yêu thích là cái gì? Cái kia nhất định phải là uống rượu. Hai người tới Cố Ngọc Tiên chỗ ở, nhìn đến Cố Ngọc Tiên phòng ở hình dạng thì, dù là không phải lần đầu tiên thấy, vẫn cảm thấy thú vị. Chi âm Cố Ngọc Tiên phòng ở hình dạng đó là một cái con rối, chỉ bất quá chờ so phóng đại rất nhiều lần, khoảng chừng mấy chục trượng độ cao. Ngoại trừ cất rượu, nàng thích nhất đó là con rối. Cố Hữu Tiên nói ra, cùng Cố Ngọc Tiên lần đầu tiên gặp nhau thì là tại Tam Sinh Thụ bên trong, khi đó Cố Ngọc Tiên dùng hồn lực chế tạo một cái phòng, gian phòng bên trong trưng bày đủ loại kiểu dáng con rối, có hắn gặp qua, cũng có hắn chưa thấy qua. Hai người đi đến con rối phòng ở đại môn trước mặt, đại môn đóng chặt, phía trên còn có đặc thù phong ấn, cái này phong ấn vẫn là Cố Hữu Tiên dạy Cố Ngọc Tiên, cho nên Cố Hữu Tiên rất nhẹ xe con đường quen thuộc mở ra phong ấn, sau đó đối với Mộ Dung nói ra, ngươi đi vào trước đi. Mộ Dung khẽ gật đầu, dù sao đây là Cố Ngọc Tiên phòng ở, coi là Cố Ngọc Tiên quê phòng, dù là Cố Ngọc Tiên một mực duy trì lấy 12-13 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng nên tránh hiểm nghi thời điểm vẫn là cần tránh hiểm nghi. Có tiên, ngươi tiến đến. Mộ Dung đi vào không lâu, liền hô Cố Hữu Tiên đi vào. Cố Hữu Tiên nghe tiếng mà vào, phòng ở rất lớn, nhưng để đó rất nhiều con rối, đủ loại chất liệu đều có. Cố Hữu Tiên càng đi về phía trước, thẳng đến vượt qua một cái ngưỡng cửa mới đi vào Cố Ngọc Tiên bình thường nghỉ ngơi gian phòng. Gian phòng sạch sẽ, lúc này Mộ Dung trong tay đang cầm một phong thư, một phong chân chính thư. Đây là Ngọc Tiên lưu cho ngươi, vẫn là ngươi mở ra a? Mộ Dung đem thư đưa cho Cố Hữu Tiên. Cố Hữu Tiên khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, nội tâm có một loại bất tường dự cảm, hắn tiếp nhận thư. Phía trên còn có một tầng phong ấn, hiện nhiên là vì thư phong hóa biến chất mới thực hiện. Nha đầu này, rõ ràng có thể lưu lại ngọc giản, nhất định phải viết thư. Cố Hữu Tiên khẽ lắc đầu, bất quá viết thư thật đúng là Cố Ngọc Tiên có thể làm được. Nàng tính cách vốn là nhảy thoát, giống như là tụ mọi loại sủng ái vào một thân mới có thể bồi dưỡng được đến hài tử. Chỉ là khi Cố Hữu Tiên mở ra phong ấn, mở ra thư đọc phía trên nội dung thì lại là ngây mẩn cả người. "Ca, ta ký ức khôi phục, ta phải đi về, Tam Sinh Thụ ta lưu lại à, hy vọng đính viên không cần." "Đúng, ngươi cùng Mộ Dung tẩu con nhưng phải chú ý an toàn. Chúng ta về sau gặp lại." Ký tên, đáng yêu Ngọc Tiên. Phía trên viết cái gì? Mộ Dung coi chừng có tiên biểu lộ không đúng, không khỏi xích lại gần nhìn một cái, sau đó cũng là khẽ giật mình. "Nàng đi." Mộ Dung nhị nó nói. "Đi." Cố Hữu Tiên hồi đáp, chẳng biết tại sao, có chút thất lạc. Từ chúng ta trở thành tiên tôn một khắc này, ta liền có một loại dự cảm, Ngọc Tiên sẽ cách chúng ta mà đi, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, ta đã đáp ứng muốn giúp nàng tìm tới người nhà nàng, nhưng không có thực hiện. Cố Hữu Tiên trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát nụ cười, Cố Ngọc Tiên rời đi, hắn tự nhiên 10 phần không bỏ, dù sao ở chung được hơn 100 năm, hắn đã sớm đem Cố Ngọc Tiên xem như mình thân muội muội. Đừng khổ sở, Ngọc Tiên không phải tại trên thư viết sao? Chúng ta về sau còn sẽ gặp lại. Mộ Dung Tình sâu chân ăn nói. Cũng thế, chúng ta về sau khẳng định còn sẽ gặp lại. Cố Hữu Tiên cười nói. Mộ Dung cầm qua thư, nhìn đến phía trên nội dung, có chút ngẩn người. Làm sao vậy, có gì không thích hợp? Cố Hữu Tiên phát hiện Mộ Dung dị dạng, không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái, trước kia Ngọc Tiên bảo ngươi ca, gọi ta tỷ, có thể không có la qua chị dâu ta. Mộ Dung nói ra. Gọi ngươi tẩu tử không bình thường sao? Ngươi thế nhưng là ta nàng dâu. Cố Hữu Tiên nắm ở Mộ Dung vòng eo, ưỡn ngực, tựa hồ tại tuyên thệ chủ quyền đồng dạng. Đắc ý. Mộ Dung bạch hắn liếc mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thư xếp lại, để vào trong phong thư, nói, đây nhưng phải bảo tồn tốt, nó thế nhưng là Ngọc Tiên lưu cho người tín vật. Ân. Cố Hữu Tiên đem thư cất kỹ, lại là vẫn như cũ không khỏi phiền muộn. Ngọc Tiên trên thân có rất nhiều bí mật, khả năng không phải thời đại này người. Cố Hữu Tiên nói ra. Mộ Dung nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư, nói ra, nàng có lẽ là cái này kỷ nguyên người, nhưng lại sinh ra ở cái này kỷ nguyên tương lai, lại có lẽ nàng giống như chúng ta, căn bản không thuộc về cái này kỷ nguyên. Không thuộc về cái này kỷ nguyên. Cố Hữu Tiên lông mày cau lại, nếu là không thuộc về cái này kỷ nguyên nói, vậy nàng là như thế nào đi vào cái này kỷ nguyên? Không biết thật cùng gia gia có quan hệ a? Cố Hữu Tiên suy đoán nói. Nói không chừng đâu, dù sao nàng rất ưa thích cất rượu, bất quá đây đều là chúng ta suy đoán, chúng ta sớm muộn sẽ trở về tương lai, đến lúc đó liền biết. Mộ Dung cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải là biết rõ ràng Cố Ngọc Tiên lai lịch, mà là đối mặt ngay sau đó sự tình. Cố Hữu Tiên tự nhiên sẽ hiểu Mộ Dung ý tứ, liền đem Cố Ngọc Tiên sự tình dằn xuống đáy lòng, lưu đến tương lai lại biết rõ ràng. Hai người dẹp đường hồi phủ, bất quá vừa rời đi không bao lâu, bọn hắn liền trở về tòa này Cố Ngọc Tiên cầm trở về tiểu sơn, Cố Hữu Tiên tế ra thiên đồ, đem ngọn núi này thu nhập thiên đồ bên trong. Một màn này bị không ít người phát hiện, dù sao Cố Ngọc Tiên cất chi rượu, liền xem như rượu ngon thần tôn đều thèm nhỏ dãi, ngọn núi nhỏ này bị rất nhiều hảo tiểu chi nhân chú ý đâu. Các ngươi đây là làm gì? Lăng Xương đó là hảo tiểu chi nhân, bất quá biết người không nhiều. Ngọc Tiên rời đi, ta đem nàng đồ vật cất kỹ, tương lai gặp lại thời điểm, trả lại nàng. Cố Hữu Tiên cười nói. Rời đi. Lăng Xương sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, nói, nàng không thuộc về nơi này, rời đi cũng bình thường. Bất quá, nàng rời đi, trên núi khẳng định còn có rất nhiều rượu, có thể hay không? Cho ta một chút. Lăng Xương có chút xấu hổ hỏi. Ách, sư minh, sư tỷ, liền cho ta một chút thôi. Lăng Xương thấy Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung không đáp lời, tại chỗ liền dùng sư tôn dạy nũng nịu phương pháp, thanh âm kia là một cái hòn đèn a, nghe được Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đều nổi da gà. Nhanh nhanh cho, chúng ta cho còn không được sao? Về sau đừng dùng loại giọng nói này cùng chúng ta nói chuyện, chúng ta chịu không được. Mộ Dung dở khóc dở cười, ra hiệu Cố Hữu Tiên nhanh lên đem rượu lấy ra. Cố Hữu Tiên cũng là vội vàng từ thiên đồ bên trong lấy ra Cố Ngọc Tiên đủ chế rượu, hắn cùng Mộ Dung đều không phải là hảo tiểu chi nhân, chỉ để lại một bộ phận, còn lại cho hết Lăng Xương. Đa tạ sư minh sư tỷ. Lăng Xương cầm tới rượu vô cùng cao hứng, đối với hai người có chút thở dài liền cao hứng rời đi. Nếu để cho những người khác nhìn đến chúng ta Lăng Xương thần tôn là bộ dáng như vậy, bọn hắn sợ rằng sẽ cho rằng Lăng Xương là bị đoạt xá. Mộ Dung nói ra. Lăng Xương ở trước mặt người ngoài là lôi lệ phong hành ra lệnh giả, cũng chỉ có tại người quen trước mặt mới có thể dỡ xuống mặt nạ, lộ ra bản sắc. Ầm ầm. Đúng lúc này, kiếm mộ phương hướng, một bóng người xinh đẹp xung ra, nàng sẽ rách hư không, không có vào hư không bên trong, không thấy thân ảnh. Là Thanh Y sư thúc, nàng vì sao đi được đội vàng như thế? Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đều nhận ra đạo thân ảnh kia là ai, chính là một Thanh Y, không chờ bọn họ làm nhiều suy nghĩ, Lăng Xương đi mà quay lại, để bọn hắn cùng một chỗ tiến về nghị sự đại điện. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung nhìn nhau, Thanh Y sư thúc chân trước vừa rời đi, chân sau Lăng Xương liền đến để bọn hắn cùng một chỗ tiến về nghị sự đại điện, bọn hắn ý thức được khẳng định phát sinh đại sự. Thế là ba người cùng một chỗ tiến về nghị sự đại điện, chờ bọn hắn đi vào nghị sự đại điện thì, ngoại trừ tại bên ngoài thần tôn, thương nguyên giới tất cả thần tôn cường giả bao quát bế tử quan, lục tục hội tụ tại nghị sự đại điện bên trong. Đây là Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lần đầu tiên kiến thức đến nhân tộc tất cả thần tôn cường giả, dĩ vãng bọn hắn còn tưởng rằng nhân tộc thần tôn có bên trên ngàn tên, nhưng bây giờ mới phát hiện bọn hắn sai có bao nhiêu vô lý. Nghị sự đại điện rất lớn, mà lục tục ngoe ngoe đạt đến thần tôn số lượng, giờ phút này liền đã vượt qua 2000, hơn nữa còn có không ít thần tôn từ bên ngoài đi vào, thẳng đến một phút về sau, đại điện bên trong nhân số đã vượt qua 4000. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung nhìn nhau, Cố Hữu Tiên nói ra, khó trách Thanh Tiêu tiền bối từng nói nhân tộc thần tôn số lượng rất nhiều, nhiều đến đủ để uy hiếp thần đế cường giả. Trong bọn họ, có rất nhiều người đều từng là chúng ta tiếng tăm lừng lây thiên tài, lấy hắn thiên phú tư chất, làm từng bước liền có thể thành tôn, nhưng vì mau chóng tăng cường nhân tộc nội tình, bọn hắn lựa chọn đường tắt, đời này vô vọng đột phá. Một bên Lăng Xương mở miệng nói, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung không khỏi nổi lòng tôn kính, cái gọi là đường tắt đó là tránh đi thiên nhân ngũ suy chi kiếp, vượt qua thiên nhân ngũ suy thần tôn, tại mình bên trong đại thế giới có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực tăng cường mình chiến lực, đây cũng là sân nhà ưu thế. Mà bất độ thiên nhân ngũ suy thần tôn tương đương với khách lén qua sông, không chiếm được bất kỳ thiên đạo tán thành, không chiếm được thiên đạo tán thành tự nhiên là không có khả năng mượn nhờ thế giới đại đạo bản nguyên tấn thăng thần đế, đời này chỉ có thể đột phá vô vọng, thậm chí có thể nói là yếu nhất thần tôn. Nhưng bọn hắn vì cấp tốc tăng cường nhân tộc nội tình, uy hiếp chư thiên, từ đó từ bỏ mình tất cả con đường, phần này đại nghĩa, để bọn hắn sinh lòng sùng kính. Đây không quan hệ thực lực cao thấp, mà là một loại đại vô tư tinh thần. Đây phương kỷ nguyên nhân tộc có thể trở thành chư thiên đỉnh phong nhất chủng tộc, ngoại trừ bởi vì Bắc Phi sư thúc cùng Thanh Ý sư thúc xuất hiện bên ngoài, lớn nhất nguyên nhân chính là trong nhân tộc có loại này đại vô tư tinh thần người. Chắc hẳn các ngươi đó là Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, lão hủ tuyệt ý, xuất quan không lâu liền nghe đến vô số liên quan tới các ngươi truyền thuyết. Lúc này, một dễ già lông mày tóc trắng lão giả đi tới, Lăng Xương thấy thế, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, gặp qua tuyệt ý tiền bối. Vạn bối Cố Hữu Tiên, Mộ Dung, gặp qua tuyệt ý tiền bối. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung cũng là nhao nhao hành lễ. Tuyệt ý lão nhân lại khoát khoát tay, khẽ miệng mỉm cười nói, thực lực các ngươi đều so ta lão già này mạnh hơn nhiều, các ngươi dạng này thế nhưng là tại chết sát lão hủ a. Tiền bối nói đùa. Lăng Xương lắc đầu, sau đó liền hướng Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung giới thiệu tuyệt ý lão nhân. Nghe được Lăng Xương sau khi giới thiệu, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đều là hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt tên lão giả này, nói thật, luận thực lực, tên lão giả này khẳng định không tính là hàng đầu, bởi vì hắn kỳ thực cũng là đi đường tắt bên trong một thành viên. Đồng thời cùng những người khác khác biệt là, hắn là vô vọng đột phá mới lựa chọn đi đường tắt, cùng cái khác đi đường tắt người so sánh, thiên phú kém rất nhiều. Nhưng Lăng Xương cũng không phải bởi vì đối phương là cùng Bắc Phi sư thúc cùng Thanh Ý sư thúc một cái thời đại người mới sẽ gọi hắn một tiếng tiền bối, Lăng Xương gọi hắn tiền bối là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Đã từng nhân tộc cựu đại thần chủ, có thứ hai là hắn đồ đệ. Quan cổ chính là thứ nhất, hiện tại đã trở thành thần đế. Mà đổi thành một người chính là Dương Hy, đáng tiếc tại ban đầu thiên đường ngũ đế liên hợp cái khác tứ đế suy tính tiên cơ phía dưới, vẫn lạc, bằng không thì đó là một môn song thần đế, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, đều là duy nhất. Trừ cái đó ra, ở đây thần tôn cường giả tại chưa thành dài đứng lên trước đó, có đại đa số đều nhận được tuyệt ý lao nhân chỉ điểm, đang tại bế quan xích tiêu cũng không ngoại lệ, bởi vì Lý Bắc Phi quanh năm tại kiếm mộ bên trong, liên quan tới trên việc tu luyện hoang mang, tuyệt ý cho xích tiêu rất nhiều trợ giúp, xem như xích tiêu nửa cái ân sư, còn kém đi lễ bái sư, đều là một chút chuyện cũ, liền không cần nhắc lại. Tuyệt ý lao nhân khoát khoát tay, rất hiển nhiên, hắn không phải một cái ưa thích hưởng thụ dĩ vãng vinh quang người, hắn chỉ cho rằng đây là hắn phải làm sự tình. Chỉ là Dương Hy thật là đáng tiếc a. Tuyệt ý lao nhân có chút phiền muộn, quan cổ cùng Dương Hy đều là hắn đệ tử, hắn mặc dù không coi trọng danh lợi, nhưng cũng vì bọn hắn mà cảm thấy kiêu ngạo, chẳng qua là ban đầu Dương Hy vẫn lạc thời điểm hắn còn đang bế quan, hy vọng có thể đánh vỡ đi đường tắt nguyên rủa, tại trước đây không lâu xuất quan mới biết được Dương Hy vẫn lạc tin tức. Khi biết Dương Hy vẫn lạc tin tức, hắn ngay từ đầu cũng là không tin, nhưng sự thật như thế, hắn không thể không tin. Hắn cũng không phải tuyệt tình tuyệt tính người, đương nhiên sẽ cảm thấy đau lòng tiếc hận, dù là giờ phút này cũng là như thế. Yên tâm đi, Dương Hy tiểu tử kia về sau sẽ trở về, còn có Phượng Thiên cũng là. Ngay tại tuyệt ý lão nhân vì Dương Hy cảm thấy tiếc hận thì, Lý Bắc Phi thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Lý đại ca. Tuyệt ý lão nhân nhìn đến Lý Bắc Phi một khắc này, thần sắc trở nên cực kỳ kích động. Gặp qua kiếm tổ, gặp qua Bắc Phi sư thúc, gặp qua sứ bá. Tại Lý Bắc Phi đi ra một khắc này, hắn liền trở thành toàn trường tiêu điểm, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung cũng không khỏi cảm khái, bị hơn 4000 song thần tôn ánh mắt nhìn chằm chằm, bọn hắn có thể sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng Lý Bắc Phi lại bình thản ung dung. Chỉ có thể nói không hổ là Bắc Phi sư thúc.